Chương 380, sinh tử tranh đoạt. 2, chương 380, sinh tử tranh đoạt. 2, nguyên lai này khói đen đồ mục, đúng là một tu hành tà pháp yêu nhân, tại thời khắc mấu chốt hay là bại lộ nguyên hình. Sở Tà thở hổn hển đứng tại chỗ nhìn biến mất khói đen đầu mục, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu rõ trận này chiến đấu gian khổ cuối cùng kết thúc. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Lúc này Lâm Tịch Tịch sắc mặt trắng bệnh, vì vừa mới đánh nhau cảnh tượng, nàng từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy. Mắt thấy đầu mục bị đánh bại, khói đen dần dần tan đi, Sở Tà căng cứng thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tịch Tịch, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, hiển nhiên là bị vừa mới kịch liệt đánh nhau cảnh tượng hù dọa. Sở Tà đi qua, nhẹ giọng an ủi, "Không có việc gì, đã kết thúc." Lâm Tịch Tịch ngẩng đầu nhìn Sở Tà, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, ngươi quá lợi hại." Sở Tà hơi cười một chút, lắc đầu, "Đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn cần tìm thấy phía sau chân tướng." Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mật thất một mớ hỗn độn, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Sở Tà cau mày, tự hỏi bước kế tiếp hành động. Đúng lúc này, cửa mật thất đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh vội vã địa đi đến. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch ngay lập tức cảnh giác nhìn về phía cửa. Nguyên lai lúc này những cái được gọi là tín đồ, dường như đã mất đi khống chế. Bọn hắn cũng hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. "Tịch Tịch, cẩn thận bọn hắn." Sở Tà nói đến. Mắt thấy những kia các tín đồ như là mất khống chế xông vào mật thất, Sở Tà trong nháy mắt bước vào tình trạng giới bị, trường đao trong tay lóng lánh ngọn lửa màu xanh lam, chuẩn bị tùy thời nên chiến. "Sở Tà, bọn hắn làm sao vậy?" Lâm Tịch Tịch nắm thật chặt Sở Tà ống tay áo, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Thoạt nhìn như là bị nào đó tà thuật khống chế. Sở Tà ánh mắt sắc bén địa đảo qua mỗi một cái xông tới tín đồ, cố gắng tìm ra khống chế bọn hắn đầu mượn. Những thứ này tín đồ mặc dù số lượng đông đảo, nhưng động tác lại có vẻ hơi cứng ngắc, phản phất là bị lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng. Ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, chỉ có phẫn nộ cùng cuồng bạo, hoàn toàn mất đi lý trí. Sở Tà hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ loại tình huống này không thể tùy tiện ra tay, nhất định phải tìm thấy phá giải kiểu này khống chế phương pháp. Hắn ra hiệu Lâm Tịch Tịch thối lui đến góc, chính mình thì cản ở phía trước, cảnh giác quan sát đến những thứ này tín đồ độc tính. "Tịch Tịch, ngươi ở lại chỗ này đừng núp đích, ta đi qua nhìn một chút." Sở Tà thấp giọng nói, thân ảnh lóe lên, hắn đã vọt vào trong đám người. Trường đao vung ấy, ngọn lửa màu xanh lam tại các tín đồ trong lúc đó xuyên thẳng qua, lại không có thương hại bọn hắn mảy may. Sở Tà chỉ là đang thử thăm dò, cố gắng tìm ra khống chế bọn hắn nơi mấu chốt. Trải qua một phen quan sát cùng thăm dò, Sở Tà phát hiện một hiện tượng kỳ quái, những thứ này tín đồ trên cổ cũng đeo một giống nhau mặt dây chuyền thượng lóe ra quỷ dị quang mang. Lẽ nào là những thứ này mặt dây chuyền tại khống chế bọn hắn? Sở Tà thầm nghĩ trong lòng, hắn quyết định thử một lần. Trường đao vung lên, một đạo ngọn lửa màu xanh lam đao mang bổ về phía một tín đồ mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền bị đánh trúng trong nháy mắt, cái đó tín đồ đột nhiên ngưng công kích, trong mắt ánh sáng màu đỏ thì dần dần tiêu tán, khôi phục một tia thanh minh. Quả là thế. Sở Tà mừng thầm trong lòng, hắn biết mình tìm được rồi phương pháp phá giải. Thế là hắn lớn tiếng đối với Lâm Tịch Tịch hô, "Tịch Tịch, mau tìm chút ít đá hoặc là vật cứng, đem những này tín đồ mặt dây chuyền cũng đánh nát." Lâm Tịch Tịch nghe vậy, ngay lập tức tại mật thất bên trong tìm kiếm khắp nơi thích hợp công cụ. Nàng tìm được rồi một ít hòn đá cùng tấm gạch, bắt đầu dần dần đánh nát các tín đồ mặt dây chuyền. Theo mặt dây chuyền tiếng vỡ vụn không ngừng băng lên, càng ngày càng nhiều tín đồ khôi phục lý trí. Bọn hắn sôi nổi quỳ trên mặt đất cảm tạ Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch ân cứu mạng. Nguyên đến những này mặt dây chuyền là đầu mục dùng để khống chế tín đồ công cụ, thông qua nào đó tà thuật đem ý chí của bọn hắn trói buộc ở trong đó. Hiện tại mặt dây chuyền bị hủy, các tín đồ thì cuối cùng trùng hoạch tự do. Sở Tà nhìn khôi phục lý trí các tín đồ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rõ chàng nguy cơ này cuối cùng giải trừ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa mật thất lần nữa bị mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào, chính là trước kia mất tích Tiểu Lý. "Sở Tà, thật tốt quá, các ngươi không sao?" Tiểu Lý kích động đã chạy tới ôm lấy Sở Tà. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sở Tà hiếu kỳ hỏi. "Ta trước đó bị những hắc y nhân kia bắt lấy, bọn hắn đem ta nhốt ở trong một phòng khác. Sau đó ta thừa cơ trốn thoát, một đường tìm tới, rốt cuộc tìm được các ngươi." Tiểu Lý giải thích nói. "Vậy ngươi có không có phát hiện cái gì manh mối?" Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lý gật đầu một cái, "Ta nghe được bọn hắn nói cái này mật thất chỉ là một cái nguy trang, chân chính bí mật nút trong càng sâu chỗ." Sở Tà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Càng sâu chỗ? Ngươi là nói phía dưới này còn có mật thất?" "Không sai. Ta chính thai nghe được bọn hắn nói chân chính khu vực hạch tâm dưới đất." Tiểu Lý khẳng định nói. Chương 381, cứu hắn ra đây. Một, chương 381, cứu hắn ra đây. Một, Sở Tà hít sâu một hơi, tổ chức này đây hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Nhưng hắn hiểu rõ bọn hắn đã rời chân tướng càng ngày càng gần. "Tốt. Vậy chúng ta liền đi dưới mặt đất xem xét." Sở Tà quả quyết nói. Ba người cẩn thận rời đi mật thất bắt đầu tìm kiếm thông hướng dưới mặt đất lối vào, trải qua một phen lục soát tìm bọn họ cuối cùng tại một không đáng chú ý trong góc phát hiện một ẩn tàng miệng hầm. Sở Tà dẫn đầu bỏ xuống mà nói, Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Lý theo sát phía sau. Trong địa đạo tối tăm mà ở bước, trong không khí tràn ngập một loại ma quái không nói lên lời khí tức. Bọn hắn im lặng không lên tiếng tiếp tục tiến lên, bởi vì bọn họ biết nói ra chân tướng thì tại phía trước chờ đợi bọn hắn công bố. Theo lấy bọn hắn không ngừng thâm nhập dưới đất, không khí chung quanh giống như càng biến đổi tăng áp lực nén xuống. Đột nhiên một đạo ánh sáng yếu ớt xuất hiện ở phía trước, Sở Tà ra hiệu mọi người cẩn thận, sau đó chậm rãi tới gần nguồn sáng. Khi bọn hắn đi ra địa đạo lúc, một khổng lồ không gian ngầm dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Nơi này tràn đầy công nghệ tiên tiến thiết bị, các loại màn hình và số liệu tiến đan vào một chỗ, hiển nhiên là một bí mật căn cứ nghiên cứu. Nơi này chính là bọn hắn khu vực hạch tâm sao? Lâm Tịch Tịch kinh ngạc hỏi. Sở Ta không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã cho ra khẳng định đáp án, bọn hắn rốt cuộc tìm được cái này tổ chức thần bí chỗ bí mật, kế tiếp bọn hắn đem đối mặt càng lớn khiêu chiến. Bọn hắn tại sao có thể có khổng lồ như vậy cơ cấu? Sở Ta có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn tại sao có thể có khổng lồ như vậy cơ cấu? Sở Ta kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy cái này không gian ngầm không chỉ rộng lớn, với lại công trình đầy đủ, nhìn lên tới hoàn toàn không giống như là một tạm thời dựng nơi trốn. Tiểu Lý thì lộ ra biểu tình khiếp sợ, những thứ kia, thật nhiều ta cũng chưa từng thấy, những thiết bị này cùng kỹ thuật, quả thực quá tiên tiến. Lâm Tịch Tịch thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, Sở Ta, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Sở Ta thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, tất nhiên đã tìm đến nơi này, liền không thể tay không mà quay về. Chúng ta muốn tìm xem có không có liên quan tới tổ chức này tài liệu cặn kẽ, hoặc là có hay không có cái khác manh mối. Hắn dẫn đầu đi về phía những kia thiết bị công nghệ cao, bắt đầu cẩn thận xem xét mỗi một cái màn hình và số liệu tuyến. Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Lý thì phân tán ra đến, tại các ngõ ngách trong tìm kiếm manh mối. Cái này căn cứ nghiên cứu ngầm phảng phất là một mê cung, mỗi một cái phòng cũng tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Có trong phòng chất đầy các loại thuốc thử cùng ống nghiệm, có thì bày đầy các loại phức tạp máy móc thiết bị. Tại một nhìn như là phòng điều khiển trong phòng, Sở Ta tìm được rồi một cái cự đại máy server. Hắn thử nghiệm mở ra nó, lại phát hiện cần mật mã. Tiểu Lý, ngươi tới xem một chút cái này. Sở Ta hô. Tiểu Lý nghe tiếng chạy đến, nhìn thoáng qua máy server, đây là bọn hắn chủ máy server, bên trong nên có tổ chức này tất cả tài liệu và thông tin. Nhưng là chúng ta cần mật mã mới có thể tiến nhập. Sở Ta nhíu nhíu mày, ngươi có biện pháp nào không phá giải nó? Tiểu Lý cười khổ một tiếng, ta thử nhìn một chút, nhưng không nhất định năng lực thành công. Hắn ngồi trước máy vi tính, bắt đầu nếm thử phá giải mật mã. Lâm Tịch Tịch thì ở một bên lo lắng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Đột nhiên, Tiểu Lý hưng phấn mà hô, ta tiến vào. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch ngay lập tức vây quanh, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh nhìn hàng loạt tài liệu và số liệu. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận xem xét những tài liệu này, cố gắng tìm thấy về tổ chức này nhiều đầu mối hơn. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn phát hiện tổ chức này tên là Ám Ảnh, là một tận sức tại nghiên cứu siêu sức mạnh tự nhiên tổ chức bí mật. Mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì, hiện nay vẫn chưa biết được. Ám Ảnh, tên này nghe tới thực sự không phải vật gì tốt. Lâm Tịch Tịch nói lẩm bẩm. Sở Ta gật đầu, không sai, chúng ta phải mau đem những tài liệu này mang về, hảo hảo nghiên cứu một chút. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập. Bọn hắn ngay lập tức cảnh giác nhìn về phía cửa, chỉ thấy mấy người mặc màu đen chế phục người vào. Các ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Một người trong đó lớn tiếng hỏi. Sở Ta ra hiệu Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Lý không nên khinh cử vọng động, hắn thì bình tĩnh hồi đáp, chúng ta là tới nơi này tham quan, không biết nơi này là địa phương tư nhân, ngại quá quấy rầy. Người kia không còn nghi ngờ gì nữa, không tin Sở Ta lời nói, tham quan. Nơi này cũng không phải cái gì điểm du lịch. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sở Ta hiểu rõ sự việc đã bại lộ, hắn thì không còn ngụy trang, chúng ta là đến hoạt động kiểm tra các ngươi tổ chức này. Các ngươi đến cùng là cái gì mục đích? Tại sao muốn nghiên cứu những thứ này siêu sức mạnh tự nhiên? Người kia cười lạnh một tiếng, các ngươi chân là muốn chết. Đã các ngươi đã hiểu rõ nhiều như vậy, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Nói xong, hắn hướng những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những người kia ngay lập tức xông tới. Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Lý thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một hồi kịch chiến sắp bộc phát, mà cái này thần bí Ám Ảnh tổ chức thì sắp để lộ nó chân tướng khuôn mặt. Kỳ thực Sở Ta thì phát hiện, người này làn da trắng bệch, ánh mắt mang theo tử khí, thế nhưng nghe được hắn nói chuyện, lại cảm thấy không giống như là người chết, cái này khiến hắn rất là hoài nghi. Kỳ thực Sở Ta thì phát hiện, người này làn da trắng bệch, ánh mắt mang theo tử khí, thế nhưng nghe được hắn nói chuyện, lại cảm thấy hắn không như người chết, cái này khiến hắn rất là hoài nghi. Các ngươi đây là ý gì? Sở Ta cao mày tra hỏi, cố gắng từ đối phương thái độ bên trong tìm kiếm nhiều đầu mối hơn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chương 381, cứu hắn ra đây. 2, chương 381, cứu hắn ra đây. 2, nghĩa là gì? Các ngươi tự tiện xông vào chúng ta cấm địa, còn hỏi chúng ta là có ý gì? Người kia cười lạnh nói, thanh âm của hắn lạnh băng mà khàn khàn, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Lâm Tịch Tịch khẩn trương nhìn Sở Ta, nhỏ giọng hỏi, Sở Ta, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Sở Ta không trả lời, ánh mắt của hắn tại trên người đối phương qua lại dò xét, cố gắng tìm thấy điểm đột phá. Đột nhiên, hắn chú ý tới trên cổ tay của đối phương có một cái kỳ quái hình xăm, đó là một màu đen hình tam giác, bên trong tràn đầy hoa văn phức tạp. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cái này hình xăm là có ý gì? Sở Ta chỉ vào người kia trên cổ tay hình xăm hỏi. Người kia sửng sốt một chút, dường như không ngờ rằng Sở Ta hội chú ý tới chi tiết này. Hắn nhanh chóng che đậy kín cổ tay, nhưng đã chậm, Sở Ta đã thấy cái đó hình xăm. Này không có quan hệ gì với ngươi. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Sở Ta đánh tới. Động tác của hắn dị thường nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến Sở Ta trước mặt. Sở Ta phản ứng cũng là cực nhanh, một nghiêng người tránh thoát công kích của đối phương, đồng thời trở tay chế trụ cổ tay của đối phương, thấp giọng quát nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Cái này hình xăm đại biểu cái gì? Người kia bị Sở Ta chế trụ cổ tay, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn dãy rủa lấy cố gắng thoát khỏi Sở Ta khống chế, nhưng Sở Ta lực tay cực lớn, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Thả ta ra! Người tên hỗn đản này! Người kia giống giận, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Sở Tà không nhúc nhích chút nào, nói cho ta biết cái này hình xăm hàng nghĩa, ta liền thả ngươi. Người kia cắn răng nghiến lợi chầm chầm vào Sở Tà, ngươi đừng hòng biết. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo Sở Tà sau lưng đánh tới. Sở Tà cảm giác được một luồng kình phong đánh tới, hắn buông tay ra lui về phía sau, đồng thời quay người đối mặt đạo hắc ảnh kia. Chỉ thấy một người mặc quần áo bó màu đen nữ tử đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt của nàng lạnh lẽo mà sắc bén. Các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Nữ tử lạnh lùng hỏi. Sở Tà không trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Cái này căn cứ nghiên cứu ngầm cùng các ngươi có quan hệ gì? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, này không phải là các ngươi nên biết. Hiện tại ly khai còn kịp, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Tà cùng Tiểu Lý, Lâm Tịch Tịch liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà bọn hắn đã tới mức độ này, không thể nào cứ thế từ bỏ. Tất nhiên đến, chúng ta không có ý định tay không mà quay về. Sở Tà kiên định nói, không quản các ngươi là cái gì tổ chức, chúng ta đều muốn để lộ diện mục thật của các ngươi. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia sắc ý, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong nàng hướng Sở Tà đánh tới. Một hồi kịch chiến tại căn cứ nghiên cứu ngầm bên trong triển khai. Sở Tà, Tiểu Lý cùng Lâm Tịch Tịch đối mặt hiểm cảnh không sợ hãi chút nào, bọn hắn cùng đối phương triển khai quyết tử đấu tranh. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo lại thực lực không tầm thường, nhưng ba người bọn họ phối hợp ăn ý, dũng mãnh thiện chiến, lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Trong chiến đấu Sở Tà phát hiện những người áo đen này động tác dị thường nhanh nhẹn lại sức mạnh cường đại vô cùng, hoàn toàn không như nhân loại bình thường có khả năng có năng lực. Nay càng thêm kiên định hắn muốn để lộ tổ chức này chân diện mục quyết tâm. Nữ tử kia dường như có một loại nhu tính, nàng năng lực tại Sở Tà sắp bổ về phía nàng lúc, dùng một loại phương thức ma quái tránh đi Sở Tà công kích. Nữ tử kia thân pháp quỷ dị, mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt vì không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi Sở Tà công kích. Cái này khiến Sở Tà cảm thấy vừa kinh ngạc lại hưng phấn, hắn ý thức được chính mình đụng phải một cao thủ chân chính. Người rốt cục là ai? Loại thân pháp này cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ. Sở Tà thở hổn hển, nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Nữ tử cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là vì một loại càng thêm tấn manh tốc độ hướng Sở Tà công tới. Động tác của nàng nhanh như thiểm điện, để người hoa mắt. Sở Tà không dám kinh thường, hết sức chăm chú địa ứng đối nhìn nữ tử công kích. Hai người chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, người đứng xem cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ tại trong sân di chuyển nhanh chóng, căn bản không phân rõ ai là ai. Tiểu Lý cùng Lâm Tịch Tịch cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn cùng mặt khác người áo đen triển khai cuộc chiến. Mặc dù người áo đen số lượng đông đảo, nhưng Tiểu Lý cùng Lâm Tịch Tịch cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn hắn phối hợp ăn ý, không ngừng đem người áo đen hạ gục. Chiến đấu kéo dài dòng dã một giờ, căn cứ nghiên cứu ngầm trong đã là một mớ hỗn độn. Sở Tà cùng nữ tử kia vẫn như cũ chiến đến khó phân thắng bại, nhưng Sở Tà đã dần dần thích ứng đối phương tiết tấu, bắt đầu phát động phản kích. Đột nhiên, hắn bắt lấy đối phương một sơ hở, một cái trọng quyền đánh phía nữ tử phần bụng. Nữ tử bị đau địa khom lưng đi xuống, nhưng ngay lập tức lại bắn lên, vì một loại càng thêm điên cuồng tư thế hướng Sở Tà đánh tới. Người tên hỗn đản này! Nữ tử gầm thét nói, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Tà cười lạnh một tiếng, vậy liền nhìn xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng đi. Hai người chiến đấu lần nữa bước vào cao trào, nhưng Sở Tà đã chiếm cứ thượng phong. Hắn không ngừng bức bách đối phương lui lại, mãi đến khi đem nữ tử dồn đến một cái góc. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai đi? Sở Tà lạnh lùng hỏi. Nữ tử cắn răng nghiến lợi chầm chầm vào Sở Tà, ngươi đừng hòng biết. Nói xong nàng đột nhiên từ bên hông lấy ra một quả hắc xà tiểu cầu hướng Sở Tà ném đi. Sở Tà tay mắt lanh lẹ địa tránh thoát viên kia tiểu cầu, lại phát hiện tiểu cầu tại tiếp xúc đến mặt đất sau ngay lập tức nổ tung, sản sinh một cỗ to lớn sóng xung kích. Sở Tà bị xung kích xong chấn động đến lùi lại mấy bước, mà nữ tử kia thì thừa cơ đào thoát. Chết tiệt! Nhường năng chạy! Sở Tà tức giận đập một cái vách tường. Tiểu Lý cùng Lâm Tịch Tịch thì kết thúc chiến đấu, bọn hắn lại gần Sở Tà hỏi, Sở Tà, ngươi không sao chứ? Nữ nhân kia đâu? Nhường năng chạy! Sở Tà thở dài nói, bất quá chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, chí ít chúng ta hiểu rõ tổ chức này trong xác thực có cao thủ tồn tại. Chúng ta hay là nghĩ biện pháp ra ngoài đi, hiện tại chúng ta đã tại bọn họ tổ chức vị trí hệ tâm. Lâm Tịch Tịch có chút lo lắng nói. Chương 382, hắn rốt cục làm sao vậy? Chương 382, hắn rốt cục làm sao vậy? Đúng, chúng ta được mau chóng rời đi chỗ này. Tiểu Lý nhìn chung quanh, một mớ hỗn độn căn cứ để bọn hắn không cách nào ở lâu, ai mà biết được nơi này còn có hay không cái khác cơ quan hoặc là mai phục. Sở Tà gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc địa nói, chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi này tràn đầy bất ngờ. Ba người nhanh chóng chỉnh lý một chút trang bị, chuẩn bị rút lui. Sở Tà dẫn đầu, Tiểu Lý cùng Lâm Tịch Tịch theo sát phía sau. Bọn hắn cẩn thận vòng qua một mảnh xốp xếp hành lang, thời khắc cảnh giác bốn phía tiếng động. Các ngươi nói, nữ nhân kia có thể hay không đuổi theo? Lâm Tịch Tịch đột nhiên tra hỏi thanh âm bên trong mang theo một tia căng thẳng. Nói không chừng, nhưng chúng ta không thể dừng lại đợi nàng. Tiểu Lý hồi đáp, đồng thời bước nhanh hơn. Liên tại bọn hắn sắp đã đến ra miệng lúc, đột nhiên một hồi tiếng cảnh báo tại trong cả trụ sở vang lên. Ba người chấn động trong lòng, qua lại liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Không tốt, chúng ta có thể bị phát hiện. Sở Tà thấp giọng nói, nhanh, tăng thêm tốc độ. Bọn hắn rất nhanh chạy hướng lối ra, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh theo góc rẽ lóe ra, chặn bọn hắn đường đi. Chính là vừa nãy cùng bọn hắn giao chiến nữ tử kia, nàng lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn, nhếch miệng lên nụ cười quái dị. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Nữ tử lạnh giọng nói. Sở Tà hít sâu một hơi, đứng ra, các ngươi rốt cục muốn cái gì? Vì sao một đuổi sát nhìn chúng ta không tha? Nữ tử không có trả lời vấn đề của hắn, mà là trực tiếp phát khởi công kích. động tác của nàng so trước đó càng thêm tấn mãnh, mỗi một lần công kích cũng thẳng vào chỗ yếu hại. Sở Tà, Tiểu Lý cùng Lâm Tịch Tịch không thể không toàn lực ứng đối, trong lúc nhất thời, trong hành lang tràn đầy kịch liệt tiếng đánh nhau. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng thoát khỏi nữ tử dây dưa, trốn ra căn cứ nghiên cứu ngầm. Khi bọn hắn lại lần nữa trở về mặt đất thượng lúc, sắc trời đã có hơi tỏa sáng. Chúng ta được nhanh đi về báo cáo chuyện này. Sở Tà nói nói, tổ chức này so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm, chúng ta nhất định phải đạt được nhiều hơn nữa ủng hộ mới năng lực đối phó bọn hắn. Tiểu Lý cùng Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, ba người nhanh chóng nhanh rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Bọn hắn hiểu rõ, con đường sau đó còn rất dài, nhưng bọn hắn đã bước ra bước đầu tiên, tiết lộ cái này tổ chức thần bí một góc của băng sơn. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, vì để lộ chân tướng, bọn hắn đem dũng cảm tiến tới. Tại trên đường trở về, Sở Tà một thằng đang suy tư cái đó nữ tử thần bí thân phận cùng với ám ảnh tổ chức mục đích thực sự. Hắn hiểu rõ, bọn hắn lần hành động này mặc dù có thu hoạch, nhưng cũng vẹn vẹn là chạm đến tổ chức này mặt ngoài. Muốn triệt để vạch trần diện mục thật của bọn hắn, còn cần nhiều hơn nữa nỗ lực cùng hy sinh. Nhưng mà, bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, Sở Tà cũng kiên tin bọn họ hội lấy được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì bọn họ không vẹn vẹn là vì mình mà chiến, càng là vì tất cả bị ám ảnh tổ chức chỗ lừa gạt cùng sử dụng người vô tội nhóm mà chiến. Trận chiến đấu này, bọn hắn tuyệt không thể lùi bước. Đàm sau khi ra ngoài, Sở Tà mới phát hiện cái này Tiểu Lý, cơ thể đã bắt đầu xảy ra một ít biến hóa. "Tiểu Lý, da của ngươi sao có chút màu xanh dương?" Sở Tà hỏi. Chạy ra căn cứ nghiên cứu ngầm về sau, Sở Tà, Tiểu Lý cùng Lâm Tịch Tịch ba người vội vã địa xuyên biệt rồi dừng cây, cuối cùng về tới trên xe. Ngay tại Sở Tà nổ máy xe, chuẩn bị chạy rời cái này khu vực nguy hiểm lúc, hắn đột nhiên chú ý tới Tiểu Lý sắc mặt có chút không đúng. "Tiểu Lý, sắc mặt của ngươi sao khó coi như vậy?" Sở Tà nhíu mày hỏi nói, "Có phải hay không bị thương?" Tiểu Lý lắc đầu, âm thanh có chút run rẩy, "Ta không biết, chỉ là cảm giác cơ thể có chút kỳ lạ." Sở Tà nhìn kỹ, lập tức lên tiếng kinh hô, "Da của ngươi sao có chút phát lam?" Lâm Tịch Tịch nghe vậy cũng đội vàng lại gần nhìn xem, sắc mặt của nàng đống chốc trở nên tái nhợt, "Trời ạ, đây là có chuyện gì?" Tiểu Lý tay run run sờ lên mặt mình, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, "Ta cảm giác trong thân thể có cố kỳ quái sức mạnh tại tán loạn." Sở Tà ngay lập tức nghĩ tới tại bên trong căn cứ nghiên cứu ngầm những kia thiết bị công nghệ cao cùng các loại thuốc thử, trong lòng thầm kêu không ổn, lẽ nào là những kia kỳ quái thuốc thử hoặc là phóng xạ đối với ngươi sản sinh ảnh hưởng? Chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm bệnh viện. Lâm Tịch Tịch lo lắng nói. Sở Tà gật đầu một cái, một cước chân ga đạp xuống, xe như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy bác sĩ, biết rõ ràng Tiểu Lý trên thân thể rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lao Lưu, không biết có thể hay không xong. Lâm Tịch Tịch nói một câu. Mặc kệ có thể hay không xong, về trước đi căn cứ lại nói. Sở Tà đem cái này xe bọc thép lái đến tối cao vận tốc. Xe tại trên đường lớn lao vùn vụt, ngoài cửa sổ cảnh sát chợt lóe lên, nhưng trong xe bầu không khí lại dị thường căng thẳng. Tiểu Lý sắc mặt ngày càng lam, hắn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại nhận thụ lấy thống khổ to lớn. "Tiểu Lý, ngươi chịu đựng, chúng ta rất nhanh liền đến căn cứ." Sở Tà gấp cầm tay lái, ánh mắt kiên định. Lâm Tịch Tịch thì ở một bên lo lắng liên lạc căn cứ chữa bệnh đoàn đội, "Uy, là Lao Lưu sao? Chúng ta lập tức liền đến căn cứ, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu Tiểu Lý, tình huống của hắn không ổn, làn da bắt đầu xuất hiện màu xanh dương." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lão Lưu thanh âm trầm ổn, "Đã hiểu, chúng ta lập tức chuẩn bị, các ngươi mau chóng gấp trở về." Xe bẹo thật nhanh cong, lái vào căn cứ cửa lớn. Sở Tà đem xe vững vàng dừng ở trung tâm y tế trước cửa, ba người nhanh chóng xuống xe, đem Tiểu Lý dìu vào phòng điều trị. Lão Lưu đã chờ ở nơi đó, hắn dẫn đầu chữa bệnh đoàn đội nhanh chóng đem Tiểu Lý tiếp vào kiểm tra thất. Một phen khẩn cấp kiểm tra về sau, Lão Lưu vẻ mặt nghiêm túc địa đi ra. "Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung." "Thế nào?" "Tiểu Lý hắn?" Sở Tà vội vàng hỏi. Lão Lưu thở dài, tình huống không thể lạc quan, trong thân thể của hắn xác thực có một loại không biết phóng xạ vật chất. Loại vật chất này đang cùng hắn tế bào xảy ra phản ứng, dẫn đến làn da biến sắc cùng cái khác sinh lý dị thường. Lâm Tịch Tịch lo lắng hỏi, có biện pháp nào không chữa trị? Lão Lưu lắc đầu, hiện nay chúng ta còn không có nhằm vào loại vật chất này thuốc đặc hiệu, nhưng ta sẽ hết sức nghiên cứu, tìm kiếm phương án giải quyết. Sở Tà nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên định, Lão Lưu, nhờ ngươi, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy biện pháp giải quyết. Lưu tiến sĩ, một quen gặp được vấn đề kỳ quái cũng vô cùng phấn khởi, nhưng mà không biết vì sao, hắn lần này biểu hiện bi quan như thế. Ngươi đi đem Hồng tiến sĩ kêu đến. Lưu tiến sĩ nói. Sở Tà nghe xong, lập tức chạy hướng Hồng tiến sĩ phòng thí nghiệm. Hắn hiểu rõ, Hồng tiến sĩ là đoàn đội bọn họ bên trong một vị khác người nổi bật, đối với sinh vật hóa học lĩnh vực có thâm hậu nghiên cứu. Hồng tiến sĩ, Lưu tiến sĩ tìm ngươi. Sở Tà vội vã điệu nói nói, Tiểu Lý tình huống có chút không đúng, da của hắn bắt đầu biến lam. Lưu tiến sĩ phán đoán ban đầu là thể nội có nào đó không biết phóng xạ vật chất. Hồng tiến sĩ thả ra trong tay thí nghiệm, cau mày, biến lam. Triệu chứng này ta chưa bao giờ gặp qua. Đi, chúng ta đi xem xét. Phòng điều trị bên trong, Tiểu Lý nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt càng thêm lam được dọa người. Lưu tiến sĩ chính ở một bên lo lắng chờ đợi. Lao Lưu, có chuyện gì vậy? Hồng tiến sĩ một bên hỏi, vừa bắt đầu cẩn thận kiểm tra Tiểu Lý tình trạng cơ thể. Lưu tiến sĩ giản lược địa tự thuật bọn hắn theo căn cứ nghiên cứu ngầm trốn tới về sau phát hiện Tiểu Lý làn da biến lam tình huống. Hồng tiến sĩ nghe xong, trầm tư một lát sau nói ra, loại tình huống này có thể là nào đó tính phóng xạ vật chất hoặc là sinh hóa thuốc thử cùng Tiểu Lý dịch thể đã xảy ra phản ứng. Chúng ta cần đối với hắn tiến hành toàn diện sinh hóa kiểm tra, tìm ra cụ thể vật chất mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Lâm Tịch Tịch vội vàng hỏi, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì?
Đừng nội, Hồng tiến sĩ an ủi nói, ta sẽ cùng lão Lưu cùng nhau nghiên cứu một phương án.
Sở Tà, ngươi đi dọn trang một chút cái đó căn cứ nghiên cứu ngầm, xem xét có thể hay không tìm thấy tiểu lý tiếp xúc qua vật chất thông tin. Đây đối với chúng ta nghiên cứu phát minh thuốc giải độc cực kỳ trọng yếu.
Sở Tà gật đầu một cái, yên tâm, ta cái này đi.
Mấy ngày kế tiếp, cả cái căn cứ cũng bao phủ đang khẩn trương mà có thứ tự bầu không khí bên trong. Hồng tiến sĩ cùng Lưu tiến sĩ ngày đêm không ngớt nghiên cứu tiểu lý bệnh tình, mà Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch thì xâm nhập điều tra ám ảnh tổ chức, hy vọng có thể tìm thấy về loại đó vật chất thần bí manh mối. Trải qua một phen gian khổ tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng tại căn cứ nghiên cứu ngầm một bí ẩn trong phòng thí nghiệm tìm được rồi tương quan ghi chép. Nguyên lai, loại đó vật chất là một loại kiểu mới vũ khí sinh hóa, chỉ tại thông qua tiếp xúc nhân thể làn da, khiến cho phát sinh dị biến, từ đó đạt tới khống chế hoặc là sát thương mục đích của địch nhân. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch mang theo phần này quan trọng tài liệu nhanh chóng trở về căn cứ. Hồng tiến sĩ cùng Lưu tiến sĩ nhìn thấy tài liệu về sau, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Chương 383, dòng máu màu xanh lam. 1. Chương 383, dòng máu màu xanh lam. 1. Thật tốt quá, Lưu tiến sĩ hưng phấn mà nói, có phần tài liệu này, chúng ta có khả năng tìm thấy giải độc phương pháp. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm nỗ lực, Hồng tiến sĩ cùng Lưu tiến sĩ cuối cùng nghiên cứu ra một loại có thể trung hòa loại đó vũ khí sinh hóa thuốc giải độc. Làm tiểu lý tiêm vào kiểu này thuốc giải độc về sau, tình trạng cơ thể của hắn bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, màu da thì dần dần khôi phục bình thường. Tiểu Lý nhìn trong gương chính mình dần dần khôi phục sắc mặt bình thường, kích động đến rơi nước mắt, cảm ơn mọi người. Không có các ngươi, ta có thể thì.
Đừng nói ngốc lời nói, Sở Tà vô vô bờ vai của hắn, chúng ta là anh em, làm sao lại như vậy bỏ cuộc ngươi đây.
Lâm Tịch Tịch cũng cười nói, đúng vậy à, chúng ta thế nhưng một đoàn đội, muốn cùng nhau kể vai chiến đấu. Sự kiện lần này để bọn hắn càng thêm chặt chẽ địa đoàn kết ở cùng nhau. Bọn hắn biết nói, ám ảnh tổ chức mặc dù cường đại mà thần bí, nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới.
Tiểu Lý, ngươi có thể nói một chút, bọn hắn rốt cục đối với ngươi làm cái gì sao?
Sở Tà hay là tò mò, hắn rốt cục đã trải qua cái gì?
Tiểu Lý trầm mặc một lát, tựa hồ tại hồi ức đoạn kia kinh khủng trải nghiệm.
Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia run rẩy, ngày ấy, chúng ta bị những hắc y nhân kia đuổi theo, ta chạy tương đối chậm, không cẩn thận cùng bọn hắn đi rời ra. Ta trong lúc bối rối chạy vào một phòng thí nghiệm, vốn cho rằng năng lực tìm chỗ ẩn thân, lại không nghĩ rằng chỗ nào là nghiên cứu của bọn hắn trọng điểm. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, ta nhìn thấy thật nhiều kỳ quái dụng cụ cùng các loại màu sắc thuốc thử. Đột nhiên, một người áo đen bật vào, cầm trong tay hắn một xì lạnh tiêm, trong ống tiêm chứa một loại chất lỏng màu xanh lam. Hắn nghĩ phải bắt được ta, ta dãy rồi lấy, nhưng hắn khí lực quá lớn, bỗng chốc liền đem ta chế phủ.
Tiểu Lý sắc mặt trở nên tái nhợt, giống như lại trở về cái đó kinh khủng thời khắc. Hắn
đem kia chất lỏng màu xanh lam tiêm vào trong cơ thể của ta. Ta lập tức cảm thấy đau đớn một hồi, sau đó cơ thể liền giống bị hỏa thiêu đồng dạng. Ta dãy rồi lấy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại ngày càng suy yếu, cuối cùng ngất đi.
Sở Tà nghe xong, hai mắt lóe ra phẫn nộ ánh lửa, mấy tên khốn kiếp này, vậy mà như thế đối đãi ngươi.
Chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi.
Lâm Tịch Tịch thì tức giận bay đầu đi chỗ khác, nàng không cách nào tưởng tượng Tiểu Lý đã trải qua thế nào đau khổ.
Hồng tiến sĩ thì ân cần hỏi, Tiểu Lý, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Còn có hay không ở đâu không thoải mái?
Tiểu Lý lắc đầu, cảm ơn Hồng tiến sĩ, ta hiện tại đã tốt hơn nhiều.
Chỉ là có đôi khi còn sẽ cảm thấy có chút suy yếu.
Lưu tiến sĩ vô vô bờ vai của hắn, đừng lo lắng, chúng ta đã tìm được giải độc phương pháp, ngươi hội hoàn toàn khắc phục.
Đoàn đội bên trong mỗi người cũng đối với Tiểu Lý biểu thị ra sâu sắc quan tâm, cái này khiến Tiểu Lý cảm thấy rất ôn hòa. Hắn hiểu rõ, chính mình không là một người tại chiến đấu, hắn có một đám có thể tin cậy bạn đồng hành. Ám ảnh tổ chức âm mưu mặc dù để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ cùng bất an, nhưng đoàn đội lực ngưng tụ cùng tín niệm để bọn hắn càng thêm kiên định đối kháng tà ác quyết tâm.
Sở Tà, Tiểu Lý đột nhiên nói, ta muốn gia nhập hành động của các ngươi tổ, cùng nhau đối kháng ám ảnh tổ chức.
Sở Tà nhìn hắn ánh mắt kiên định, gật đầu một cái, chào đón ngươi, huynh đệ. Chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, vạch trần tội của bọn hắn.
Đại ca, ta cũng không nên lại bị bọn hắn bắt lấy ta liền tự mình kết thúc sinh mệnh của mình, quá trình này quá thống khổ.
Lúc nói lời này Tiểu Lý ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Sở Tà nghe Tiểu Lý lời nói, cau mày, hắn thật sâu thở dài, sau đó dụng lực địa vô vô Tiểu Lý bà bay, huynh đệ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không để cho ngươi lại rơi vào những tên khốn kiếp kia trong tay. Chúng ta là một đoàn đội, hội lẫn nhau bảo hộ, cộng đồng đối mặt khó khăn.
Ngươi sẽ không lại độc thân.
Hồng tiến sĩ thì đi tới, hắn ôn hòa nói, Tiểu Lý, dũng khí của ngươi cùng quyết tâm chúng ta cũng nhìn ở trong mắt. Chỉ cần ngươi vui lòng, chúng ta đoàn đội vĩnh viễn là của ngươi kiên cường hậu thuẫn. Chúng ta sẽ dạy ngươi làm sao tốt hơn địa bảo vệ mình, tránh lần nữa bị địch nhân bắt lấy.
Lâm Tịch Tịch cũng nhịn không được nói xen vào, đúng vậy à, Tiểu Lý, ngươi muốn đối với mình có lòng tin.
Chúng ta trải qua nhiều như vậy khó khăn, không đều nhất khắc phục sao?
Lần này cũng giống vậy, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể đánh bại chúng ta.
Tiểu Lý nghe các đội hưu ôn hòa mà kiên định ngữ, sợ hãi trong lòng dần dần tiêu tán. Hắn cảm nhận được đoàn đội sức mạnh, thì tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng sợ hãi của nội tâm.
Cảm ơn mọi người, Tiểu Lý cảm động nói, ta sẽ kiên cường, sẽ không lại nhường những tên khốn kiếp kia đạt được.
Này là được rồi.
Sở Cơ ta nói, chúng ta sau đó phải chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ, đối với ám ảnh tổ chức tiến hành phản kích.
Tiểu Lý, ngươi cũng nghĩ tham dự vào a?
Đương nhiên.
Tiểu Lý không chút do dự trả lời, ta muốn tự tay vì chính mình báo thù. Đoàn đội sĩ khí tăng gọn, mỗi người cũng tràn đầy đấu trí. Bọn hắn bắt đầu chặt chẽ địa thương thảo kế hoạch, phân tích ám ảnh tổ chức nhược điểm cùng có thể phương án hành động. Nhưng mà lúc này Hồng tiến sĩ lại đối với Tiểu Lý cảm thấy hứng thú. Tiểu Lý, trong khoảng thời gian này, ngươi mỗi 4 ngày muốn đến ta nơi này rút một lần huyết. Hồng tiến sĩ nói. Vì sao? Ta cần phải biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hồng tiến sĩ lời nói, nhường hắn như lọt vào trong sương mù, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể nghe lời nói của hắn. Trong những ngày kế tiếp, Tiểu Lý dựa theo Hồng tiến sĩ phân phó, mỗi 4 ngày liền đi rút một lần huyết. Mỗi lần rút máu lúc, Hồng tiến sĩ đều sẽ quan sát kỹ Tiểu Lý huyết dịch mẫu vật, cũng ghi chép lại các loại số liệu. Mặc dù Tiểu Lý không biết rõ Hồng tiến sĩ mục đích làm như vậy, nhưng hắn tín nhiệm Hồng tiến sĩ, cũng liền không hỏi nhiều. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 383, dòng máu màu xanh lam. 2, chương 383, dòng máu màu xanh lam. 2, Hồng tiến sĩ, ngài rốt cục đang nghiên cứu cái gì a? Cuối cùng có một ngày, Tiểu Lý nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hồng tiến sĩ ngẩng đầu, cười một cái nói, "Tiểu Lý, ngươi biết không? Ngươi bị tiêm vào cái chủng loại kia vũ khí sinh hóa, nhưng thật ra là một loại rất phức tạp sinh vật độc tố. Ta nghĩ thông rồi qua máu của ngươi biến hóa, đến nghiên cứu loại độc tố này trên cơ thể người trong thay thế quá trình cùng ảnh hưởng." Tiểu Lý nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, "A, nguyên lai là như vậy. Vậy ngài phát hiện cái gì sao?" Hồng tiến sĩ gật đầu một cái, "Có một ít thú vị phát hiện, nhưng còn cần muốn tiến một bước thí nghiệm đến chứng thực. Máu của ngươi mẫu vật với ta mà nói rất quý giá, nó có thể trợ giúp ta càng nhanh địa tìm thấy giải độc phương pháp." Tiểu Lý nghe xong cảm thấy rất tự hào, hắn có thể vì đoàn đội chiến đấu làm ra công hiến, dù chỉ là cung cấp huyết dịch mẫu vật, cũng làm cho hắn cảm thấy mình có giá trị. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Lý tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt, hắn thì dần dần thích ứng định kỳ đi Hồng tiến sĩ chỗ nào rút máu đời sống. Mà Hồng tiến sĩ nghiên cứu thì lấy được rõ rệt tiến triển. Ngày này, làm Tiểu Lý lần nữa đi vào Hồng tiến sĩ phòng thí nghiệm lúc, Hồng tiến sĩ hưng phấn mà nói cho hắn biết, "Tiểu Lý, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Trải qua đối với máu của ngươi mẫu vật xâm nhập nghiên cứu, ta rốt cuộc tìm được loại đó sinh vật độc tố nhược điểm." Tiểu Lý nghe xong kích động đến nhảy dựng lên, "Thật sự sao? Kia ta có hay không có thể hoàn toàn bình phục?" Hồng tiến sĩ mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, ta đã nghiên cứu ra một loại mới thuốc giải độc, nó có thể càng hữu hiệu địa trung hòa loại đó sinh vật độc tố. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi đúng hạn phục dụng tiểu này thuốc giải độc, thân thể của ngươi sẽ rất nhanh khôi phục lại trạng thái tốt nhất." Tiểu Lý nghe xong lệ rơi đầy mặt, hắn cầm thật chặt Hồng tiến sĩ tay, "Cảm ơn ngài, Hồng tiến sĩ. Là ngài cho ta lần thứ 2 sinh mệnh." Hồng tiến sĩ vô vô bờ vai của hắn, "Đừng nói như vậy, Tiểu Lý. Chúng ta đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là cần phải." Tin tức này rất nhanh truyền khắp tất cả đoàn đội, tất cả mọi người là Tiểu Lý cảm thấy vui. Bọn hắn hiểu rõ, lần này thành công không rời được mỗi người nỗ lực cùng nỗ lực. Thật tốt quá. Tiểu Lý cuối cùng có thể thoát khỏi cái đó độc tố không nhiễu. Sở Ta kích động nói. Lâm Tịch Tịch thì cảm khái nói, "Đúng vậy à, này đều muốn cảm tạ Hồng tiến sĩ vất vả cần cù nghiên cứu cùng Tiểu Lý dũng cảm kiên trì." Đoàn đội bên trong mỗi người cũng đối với Tiểu Lý biểu thị ra chân thành chúc mừng, mà thấy nhỏ Lý thì biết rõ phần này thắng lợi kiếm không dễ. Hắn càng thêm chân quý cùng các đội hữu kể vai chiến đấu thời gian, thì càng thêm kiên định là chính nghĩa mà chiến tín nhiệm. Mà ám ảnh tổ chức phương diện, khi biết bọn hắn vũ khí sinh hóa bị phá giải về sau, cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bọn hắn hiểu rõ, cái đoàn đội này có phải không có thể khinh thường đối thủ. Nhưng ám ảnh tổ chức cũng không như vậy bỏ qua, bọn hắn bắt đầu ấp ủ càng thêm âm hiểm kế hoạch, chuẩn bị đối với cái đoàn đội này triển khai mãnh liệt hơn trả thù. Kỳ thực, vũ khí đáng sợ nhất không phải những kia năng lực thấy được thứ gì đó có đúng hay không. Lúc này Hồng tiến sĩ thế mà vô cùng hưng phấn hỏi Sở Tà. "Đúng nha, loại vật này, người bình thường căn bản cũng không có cách ứng phó." Sở Tà lo lắng nói. Sở Tà nhíu nhíu mày, do dự một lát sau hồi đáp, "Đúng, người nói không sai. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Những kia nhìn không thấy uy hiếp, mới nhất làm cho người khó lòng phòng bị." Hồng tiến sĩ gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén, "Đây chính là ta muốn nói. Chúng ta bây giờ mặc dù phá giải bọn hắn vũ khí sinh hóa, nhưng ám ảnh tổ chức tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn có thể biết khai thác càng thêm ẩn nấp, càng thêm âm hiểm thủ đoạn tới đối phó chúng ta." Sở Tà nghe xong, song quyền nắm chặt, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, mấy tên khốn kiếp này, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không sợ bọn họ, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Lâm Tịch Tịch thì xen vào nói, "Đúng, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác, không thể để cho bọn hắn có thời cơ lợi dụng." Hồng tiến sĩ nhìn mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Rất tốt, chúng ta phải gìn giữ kiểu này đấu trí cùng đoàn kết. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chiến thắng ám ảnh tổ chức." Trong những ngày kế tiếp, đoàn đội các thành viên càng thêm chặt chẽ địa hợp tác cùng nhau, cộng đồng đối mặt đến từ ám ảnh tổ chức uy hiếp. Bọn hắn tăng cường các biện pháp an ninh, định kỳ họp thảo luận đối sách, mỗi người đều vì tức sắp đến khiêu chiến đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Mà thấy nhỏ Lý thì tại sự giúp đỡ của Hồng tiến sĩ, dần dần khôi phục khỏe mạnh. Hắn cảm kích nhìn Hồng tiến sĩ, biết rõ chính mình khôi phục không rời được hắn tỉ mỉ chữa trị. "Hồng tiến sĩ, cảm ơn ngài." "Không có ngài, ta có thể còn đang ở nằm trên giường bệnh đấy." Tiểu Lý từ đáy lòng nói. Hồng tiến sĩ cười lấy khoát khoát tay, "Đừng nói như vậy, Tiểu Lý. Ngươi có thể khôi phục, chủ yếu là dựa vào ngươi ý chí của mình cùng tố chất thân thể. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm." Tiểu Lý nghe xong, trong lòng càng thêm cảm kích. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải là đoàn đội làm ra càng lớn công hiến, không cô phụ Hồng tiến sĩ cùng mọi người kỳ vọng. Đúng lúc này, Sở Tạm đội vàng đi đến, "Mọi người, có tình huống khẩn cấp." chúng ta vừa mới tiếp vào tuyên báo, ám ảnh tổ chức có thể biết tại gần đây đối với chúng ta một lần phát động đại quy mô tập kích. Tin tức này tượng một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, ngay lập tức khơi dậy ngàn cơn sóng hoa. Đoàn đội các thành viên sôi nổi vây lại, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bọn hắn hiểu rõ, lần này tập kích khác nhau di vãng, ám ảnh tổ chức tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, mà bọn hắn thì nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tịch Tịch khẩn trương hỏi. Sở Ta hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, chúng ta muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Đầu tiên, tăng cường các biện pháp an ninh, bảo đảm đoàn đội thành viên an toàn. Tiếp theo, chúng ta phải mật thiết chú ý ám ảnh tổ chức động tĩnh, kịp thời thu hoạch tình báo. Cuối cùng, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời ứng đối có thể phát sinh tập kích. Hồng tiến sĩ thì gật đầu một cái, Sở Ta nói đúng. Chúng ta muốn giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác, không thể bị bọn hắn làm rối loạn chúng ta trợ cướp. Đồng thời, chúng ta thì muốn tin tưởng chúng ta đoàn đội thực lực cùng năng lực. Tiểu Lý nghe xong, thì đứng ra, ta thì hội dốc toàn lực. Ta sẽ không để cho những tên khốn kiếp kia lại xúc phạm tới các đồng đội của ta. Nhìn Tiểu Lý ánh mắt kiên định cùng đoàn đội các thành viên một lòng đoàn kết không khí, Sở Ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn hiểu rõ, tại cái đoàn đội này trong, mỗi người cũng có thể tin cậy bạn đồng hành cùng chiến hữu. Chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Sở Ta hiện tại cần rất nhiều kỹ thuật ủng hộ. Hắn cần nhiều hơn nữa kỹ thuật nhân tài. Chương 384, ta chưa hề nói muốn từ bỏ ngươi. Chương 384, ta chưa hề nói muốn từ bỏ ngươi. Sở Ta, chúng ta bây giờ mặc dù có cường đại đoàn đội, nhưng kỹ thuật ủng hộ cái này viên hay là hơi chút yếu kém. Hồng tiến sĩ nhắc tới một vấn đề mấu chốt. Sở Ta gật đầu một cái, cau mày, đúng vậy a, kỹ thuật là chúng ta uy hiếp. Muốn đối kháng ám ảnh tổ chức, chúng ta nhất định phải có cường đại hơn kỹ thuật ủng hộ. Lâm Tịch Tịch thì biểu đạt lo lắng, chúng ta bây giờ nhân viên kỹ thuật mặc dù nỗ lực, nhưng rốt cuộc số lượng có hạn. Nếu muốn ở kỹ thuật thượng cùng ám ảnh tổ chức chống lại, chúng ta xác thực cần nhiều hơn nữa chuyên nghiệp nhân tài. Tiểu Lý nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kiên định chỉ riêng mang, ta biết một chỗ, có thể tìm tới chúng ta cần kỹ thuật nhân tài. Ồ, nói nhanh lên một chút xem. Sở Ta hiếu kỳ hỏi. Ta trước đó tại tin tặc diễn đàn thượng biết nhau một kỹ thuật đại lưu, hắn gọi Phong Hành Giả. Nghe nói hắn đã từng là nào đó cỡ lớn khoa học kỹ thuật công ty giám đốc công nghệ, nhưng bởi vì không khắp công ty có chút cách làm, lựa chọn độc lập phát triển. Dưới tay hắn có một nhóm kỹ thuật tinh xảo tin tặc, nếu như chúng ta có thể thuyết phục hắn gia nhập, vậy chúng ta kỹ thuật sức mạnh đem hội tăng cường rất nhiều. Tiểu Lý giải thích nói. Sở Ta nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, đây thật là một tin tức tốt. Tiểu Lý, ngươi năng lực liên hệ với hắn sao? Ta có thể thử một chút, nhưng ta không dám hứa chắc hắn nhất định sẽ gia nhập chúng ta. Tiểu Lý nói. Làm hết sức mà thôi, Tiểu Lý. Chuyện này thì giao cho ngươi, nếu ngươi cần bất kỳ trợ giúp nào, cứ mở miệng. Sở Ta vô vỗ Tiểu Lý bà bay, biểu đạt tín nhiệm của hắn cùng ủng hộ. Mấy ngày kế tiếp trong, Tiểu Lý thông qua các loại phương thức có liên lạc Phong Hành Giả cũng hướng hắn kỹ càng giới thiệu đoàn đội tình huống cùng với đối kháng ám ảnh tổ chức quyết tâm. Trải qua một phen xâm nhập giao lưu, Phong Hành Giả tỏ vẻ vui lòng suy xét gia nhập bọn hắn, nhưng hắn cần trước hiểu càng nhiều tình huống. Tiểu Lý đem tin tức này nói cho Sở Ta đám người, tất cả mọi người phi thường cao hứng. Bọn hắn hiểu rõ, nếu Phong Hành Giả có thể gia nhập, đoàn đội kỹ thuật sức mạnh đem sẽ có được tăng lên cực lớn. Để tỏ lòng thành ý, Sở Ta quyết định tự mình cùng Phong Hành Giả gặp mặt. Bọn hắn tại một bí mật địa điểm tiến hành gặp mặt, Sở Ta kỹ càng giới thiệu đoàn đội tình huống cùng với mục tiêu của bọn hắn. Phong Hành Giả nghe xong, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Được rồi, ta quyết định gia nhập các ngươi. Nhưng mà, ta có một cái điều kiện." Mới nói, Sở Ta nói, "Ta muốn mang ta đoàn đội cùng nhau gia nhập, bọn hắn là ta quan trọng nhất bạn đồng hành." Phong Hành Giả kiên định nói. Sở Ta nghe xong, không chút do dự đáp ứng, "Không sao hết, chúng ta hoan nghênh ngươi cùng đoàn đội của ngươi cùng nhau gia nhập." Cứ như vậy, Phong Hành Giả cùng đoàn đội của hắn chính thức gia nhập Sở Ta đoàn đội của bọn họ. Sự gia nhập của bọn hắn, nhường đoàn đội kỹ thuật sức mạnh đạt được tăng lên cực lớn. Tại trong những ngày kế tiếp, Phong Hành Giả cùng đoàn đội của hắn là đoàn đội cung cấp cường đại kỹ thuật ủng hộ. Bọn hắn phá giải ám ảnh tổ chức nhiều cái trọng yếu hệ thống, thu hoạch hàng loạt có giá trị tình báo. Đồng thời, bọn hắn còn nghiên cứu ra một chút tiên tiến kỹ thuật vũ khí, là đoàn đội cung cấp nhiều hơn nữa chiến đấu thủ đoạn. Đoàn đội các thành viên cũng rất cảm kích Phong Hành Giả cùng đoàn đội của hắn gia nhập. Bọn hắn hiểu rõ, có những thứ này kỹ thuật nhân tài ủng hộ, bọn hắn đối kháng ám ảnh tổ chức lòng tin càng đầy. Mà ám ảnh tổ chức phương diện, khi biết bọn hắn hệ thống bị nhiều lần phá giải về sau, cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bọn hắn hiểu rõ, cái đoàn đội này đã không còn là trước đó cái đó có thể tùy tiện đối phó đoàn đội. Nhưng mà, ám ảnh tổ chức cũng không như vậy bỏ qua, bọn hắn bắt đầu bày ra càng thêm âm hiểm kế hoạch tới đối phó cái đoàn đội này. Nhưng mà, có Phong Hành Giả gia nhập, Sở Ta bọn hắn dường như đã làm tốt ứng đối tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Đoàn đội bên trong mỗi người cũng tràn đầy đấu chí cùng lòng tin, bọn hắn hiểu rõ chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Ngày này, Sở Ta triệu tập tất cả đoàn đội thành viên, tiến hành một lần hội nghị trọng yếu. Các vị, chúng ta bây giờ kỹ thuật sức mạnh đã được đến tăng lên cực lớn, này nhờ vào Phong Hành Giả cùng đoàn đội của hắn gia nhập. Sở Ta lời dạo đầu đơn giản rõ ràng, nhưng mà ám ảnh tổ chức tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ứng đối bọn họ có thể trả thù. Hồng tiến sĩ gật đầu một cái, tiếp lời, đúng vậy, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tận dụng chúng ta kỹ thuật ưu thế, chủ động xuất kích, thu hoạch nhiều hơn nữa tình báo cùng manh mối. Phong Hành Giả thì biểu đạt cái nhìn của mình, ta đồng ý Hồng tiến sĩ lời giải thích. Chúng ta có thể lợi dụng kỹ thuật hacker, xâm nhập ám ảnh tổ chức nội bộ, dò tìm bí mật của bọn hắn. Lâm Tịch Tịch thì đưa ra một thực tế vấn đề, nhưng mà, chúng ta thì phải chú ý an toàn. Rốt cuộc, ám ảnh tổ chức cũng không phải ăn chay, bọn hắn khẳng định cũng có kỹ thuật của mình đoàn đội. Tiểu Lý nghe xong, nói thêm, đúng, chúng ta muốn tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết tiến hành hành động. Không thể mù quáng mạo hiểm. Sở Tà nghe xong, tổng kết nói, mọi người nói được cũng đúng. Chúng ta muốn phát huy đầy đủ chúng ta kỹ thuật ưu thế, nhưng cùng lúc thì phải chú ý an toàn. Tiếp đó, chúng ta muốn dồn định một cái kế hoạch tỉ mỉ đối với ám ảnh tổ chức triển khai xâm nhập điều tra. Hội nghị sau khi kết thúc, đoàn đội các thành viên bắt đầu chặt chẽ địa thương thảo kế hoạch. Bọn hắn hiểu rõ, chiến đấu kế tiếp đều sẽ càng thêm kịch liệt cùng phức tạp, nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, đoàn đội các thành viên dựa theo kế hoạch phân công hợp tác. Bọn hắn sử dụng kỹ thuật hacker xâm nhập ám ảnh tổ chức nội bộ hệ thống thu hoạch hàng loạt tin tức có giá trị. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đồng thời bọn hắn thì tăng cường đối tự thân bảo hộ, bảo đảm tại trong quá trình hành động sẽ không bại lộ thân phận của mình cùng vị trí. Ám ảnh tổ chức phương diện khi biết bọn hắn hệ thống bị nhiều lần xâm lấn sau thì bắt đầu tăng cường tự thân đề phòng. Nhưng mà bọn hắn cũng không hề từ bỏ đối với đoàn đội kế hoạch trả thù, tương phản bọn hắn bắt đầu bày ra càng thêm âm hiểm hành động tới đối phó cái đoàn đội này. Nhưng mà đoàn đội các thành viên cũng không có bị ám ảnh tổ chức uy hiếp hù dọa, ngược lại. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bọn hắn sử dụng kỹ thuật của mình ưu thế cùng trí tuệ cùng ám ảnh tổ chức triển khai một hồi kịch liệt đọ sức. Tại đây chẳng đọ sức bên trong, đoàn đội các thành viên phát huy trọn vẹn sở trường của mình cùng năng lực phối hợp lẫn nhau ăn ý khăng khít. Bọn hắn không chỉ thành công địa phá giải ám ảnh tổ chức nhiều cái trọng yếu hệ thống, còn thu hoạch hàng loạt có giá trị tình báo, là chiến đấu kế tiếp đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Mục Tiểu Phong, những người này thế mà làm công phá ngươi hệ thống. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, bọn hắn là làm sao biết tín hiệu của ta tọa độ. Mục Tiểu Phong mấy ngày nay luôn luôn tại buồn bực. Ngươi cảm thấy cái này đội phong hành giả thế nào? Sở Tà thăm dò tính hỏi một câu. Mục Tiểu Phong không có nói thẳng cái gì, nhưng mà hắn dường như có giữ lại. Sở Tà, buổi tối làm điểm thị thủ, chúng ta uống một chén. Mục Tiểu Phong nói. Sở Tà dường như có thể cảm giác được, Mục Tiểu Phong dường như có cái gì mịt mở sự việc, muốn cùng mình nói. Mục Tiểu Phong cùng Sở Tà hai người ngồi ở phòng nhỏ trước bàn, trong phòng ánh đèn chiếu dọi ra hai người trầm tư khuôn mặt. Sở Tà bưng lên một bàn thơm ngào ngạt thị thủ, còn có hai chai bia, hai người ngồi đối diện mà uống. Này thị thủ, thật là mỹ vị. Mục Tiểu Phong kẹp lên một miếng thịt, phóng trong cửa vào, thỏa mãn gật gật đầu. Sở Tà, tay nghề của ngươi tăng trưởng à? Ha ha, đó là đương nhiên, vì tối nay thị thủ, ta đặc nghiên cứu mới nấu nướng phương pháp. Sở cười ta đáp lại, sau đó trở nên nghiêm túc, nói chính sự, ngươi cảm thấy ám ảnh hội từ bỏ ý đồ sao? Mục Tiểu Phong để đũa xuống, trong mắt lóe lên một tia lo âu, sẽ không, bọn hắn không phải dễ dàng như vậy bỏ cuộc. Lần này công kích chỉ là bắt đầu, ta dự tính bọn hắn còn sẽ có càng lớn động tác. Sở ta nhíu nhíu mày, vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn hội sao phản kích? Không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Tiểu Phong hít sâu một hơi, với lại, ta có loại dự cảm, bọn hắn có thể biết nhằm vào chúng ta uy hiếp tiến hành công kích. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có thịt thủ cùng rượu nóng mùi thơm tràn ngập trong không khí. Một lát sau, Sở Tà phá vỡ trầm mặc, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Chương 385, phòng bị tăng cường. Chương 385, phòng bị tăng cường. Chúng ta được tăng cường phòng bị, đề cao cảnh giác. Mục Tiểu Phong trầm giọng nói, nhất là chúng ta kỹ thuật ủng hộ đoàn đội, bọn hắn là chúng ta bây giờ lớn nhất uy hiếp. Sở Tà gật đầu một cái, ngươi nói đúng, chúng ta không thể để cho bọn hắn bị đến bất cứ thương tổn gì. Ta sẽ cùng Lâm Tịch Tịch, Hồng Tiến sĩ bàn bạc, tăng cường các biện pháp an ninh. Còn có, Mục Tiểu Phong dừng một chút, ta cảm thấy chúng ta cũng cần càng thâm nhập hiểu rõ ám ảnh tổ chức, hiểu rõ nhược điểm của bọn hắn cùng ý đồ, chúng ta mới có thể tốt hơn địa ứng đối. Đề nghị này không sai, ta sẽ nhường Tiểu Lý cùng đội phong hành giả tăng cường phương diện này thông tin thu thập cùng phân tích. Sở Ta đáp lại nói. Thịt thủ cùng rượu nóng nhường tâm tình của hai người hơi đã thả lỏng một chút, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Vài ngày sau, đội phong hành giả truyền đến một ít về ám ảnh tổ chức tình báo. Sở Ta, Mục Tiểu Phong, Lâm Tịch Tịch cùng Hồng Tiến sĩ đám người ngồi vây quanh tại trong phòng họp, lắng nghe Tiểu Lý báo cáo. Căn cứ chúng ta điều tra, ám ảnh tổ chức gần đây tựa như tại chuẩn bị một đại động tác. Tiểu Lý vẻ mặt nghiêm túc địa nói, bọn hắn tựa hồ tại tìm kiếm nào đó quan trọng đồ vật, cụ thể là cái gì chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là chuyện này đối với bọn hắn mà nói trọng yếu phi thường. Lẽ nào là nhằm vào chúng ta? Lâm Tịch Tịch nghi ngờ hỏi. Rất có thể, Hồng Tiến sĩ nói tiếp nói, chúng ta phải tăng cường phòng bị, đồng thời mau chóng tra ra bọn hắn rốt cục đang tìm cái gì. Trong phòng họp, bầu không khí ngày càng nghiêm trọng. Mỗi người đều biết nói, ám ảnh tổ chức động tác mang ý nghĩa tiếp xuống khiêu chiến đều sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, Mục Tiểu Phong đột nhiên đứng lên, ta có một ý tưởng, có thể chúng ta có thể thiết cái bẫy, dẫn bọn hắn mắc câu. Ồ, nói nghe một chút. Sở Tà tò mò nhìn Mục Tiểu Phong. Chúng ta có thể cố ý thả ra một ít tin tức giả, để bọn hắn lầm cho là chúng ta đã tìm được bọn hắn muốn thứ gì đó. Sau đó, tại bọn họ đến cướp đoạt lúc, chúng ta bố trí mai phục, giơ lên bắt lấy bọn hắn. Mục Tiểu Phong trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Sở Tà nghe xong, vỗ vỗ Mục Tiểu Phong bả vai, cái chủ ý này không sai, cứ làm như thế. Mấy ngày kế tiếp trong, đoàn đội các thành viên chặt chẽ hợp tác, bố trí một tỉ mỉ cái bẫy. Mà ám ảnh tổ chức phương diện, thì như Mục Tiểu Phong tính toán, biết được tin tức giả về sau, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Cuối cùng, tại một gió táp mưa xa ban đêm, ám ảnh tổ chức người đã rơi vào cái bẫy. Trải qua một phen kịch chiến, đoàn đội các thành viên thành công địa bộ hoạch mấy tên ám ảnh tổ chức thành viên trọng yếu, cũng theo bọn hắn khẩu bên trong biết được càng nhiều về ám ảnh tổ chức bí mật. Tràng thắng lợi này nhường đoàn đội các thành viên bị chịu cổ vũ, bọn hắn hiểu rõ, trận này đọ sức bọn hắn đã lấy được quan trọng tiến triển. Nhưng cùng lúc, bọn hắn thì hiểu rõ, ám ảnh tổ chức tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chiến đấu kế tiếp đều sẽ càng thêm kịch liệt. Nhưng mà, có lần này thắng lợi, đoàn đội các thành viên càng thêm kiên định lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn đem sẽ tiếp tục cùng ám ảnh tổ chức kịch liệt triển khai đọ sức, đồng thời bọn hắn cũng biết, lúc này nguy hiểm của bọn họ hệ số thì càng ngày càng cao. Mặc dù lần này chúng ta thành công, nhưng con đường sau đó còn rất dài. Sở Ta phá vỡ thắng lợi sau nhất thời trầm mặc, hai mắt vẫn nhìn đoàn đội các thành viên, ám ảnh tổ chức sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hồng tiến sĩ gật đầu một cái, Sở Ta nói đúng, chúng ta không thể phớt lờ. Lần này thắng lợi chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Lâm Tịch Tịch lại có chút ít lo âu nói, với lại, chúng ta bây giờ bại lộ thực lực của mình, bọn hắn có thể biết càng thêm cảnh giác. Vậy thì thế nào? Mục Tiểu Phong khinh thường hừ một tiếng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Chúng ta có nhiều cách đối phó bọn hắn. Tiểu Lý thì biểu đạt cái nhìn của mình, ta cảm thấy chúng ta nên thừa thắng xông lên, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra ám ảnh tổ chức bí mật. Ý kiến hay, Tiểu Lý. Sở Ta tán thưởng gật gật đầu, ta sẽ nhường đội phong hành giả tiếp tục truy tung bọn hắn manh mối, chúng ta nhất định phải hiểu rõ bọn hắn mục đích thực sự. Theo thảo luận xâm nhập, đoàn đội các thành viên tâm trạng thì dần dần tăng bật lên. Bọn hắn hiểu rõ, con đường sau đó mặc dù gian nan, nhưng chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có khảm qua không được. Vài ngày sau, đội phong hành giả chuyển đến mới tình báo. Nguyên lai, ám ảnh tổ chức mục tiêu là một loại thần bí cổ văn vật, nghe nói cái này văn vật ẩn chứa lực lượng khổng lồ, có thể khống chế tâm trí của con người. Bọn hắn muốn khống chế tâm trí của con người. Lâm Tịch Tịch kinh ngạc hỏi. Không sai, Tiểu Lý trả lời khẳng định, căn cứ chúng ta điều tra, cái này văn vật xác thực tồn tại, với lại ngay tại chúng ta chỗ thành phố. Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm thấy nó, Mục Tiểu Phong đội và nói, không thể để cho nó rơi vào ám ảnh tổ chức trong tay. Hồng tiến sĩ thì tỉnh táo phân tích nói, chúng ta không chỉ muốn tìm thấy văn vật, còn muốn chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ đến ứng đối có thể xuất hiện các loại tình huống. Sở Ta hít sâu một hơi, được rồi, vậy chúng ta thì chia ra hành động. Tiểu Lý cùng đội phong hành giả tiếp tục truy tung văn vật tung tích, Mục Tiểu Phong cùng ta phụ trách chế định kế hoạch hành động, Hồng tiến sĩ cùng Lâm Tịch Tịch thì phụ trách hậu cần trợ giúp. Cứ như vậy, đoàn đội các thành viên lần nữa vùi đầu vào khẩn trương trong công việc. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp xuống nhiệm vụ sẽ càng thêm gian khổ, nhưng chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trải qua một phen kín đáo điều tra cùng bày ra, đoàn đội các thành viên rốt cuộc tìm được văn vật chỗ, cũng thành công mà đem thu hồi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng mà, ám ảnh tổ chức thì theo sát phía sau, một hồi chiến đấu kịch liệt không thể tránh được. Đối mặt hiểm cảnh, đoàn đội các thành viên cũng không có lùi bước. Bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, cùng ám ảnh tổ chức triển khai một hồi kinh tâm động phách đọ sức. Cuối cùng, bọn hắn thành công địa đánh bại ám ảnh tổ chức, bảo vệ văn vật cùng hòa bình của thế giới. Sau khi chiến đấu kết thúc, đoàn đội các thành viên ngồi vây chung một chỗ, chúc mừng nhìn thắng lợi đến. Bọn hắn hiểu rõ, tràng thắng lợi này kiếm không dễ, là mỗi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Đồng thời, bọn hắn thì đã hiểu, ám ảnh tổ chức mặc dù bị đánh bại, nhưng mới khiêu chiến cùng nguy hiểm vẫn đang tồn tại. Nhưng mà, bất kể tương lai gặp phải thế nào khó khăn cùng khiêu chiến, bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lại nói, lần này thắng lợi mặc dù đáng giá chúc mừng, nhưng chúng ta phải luôn luôn giữ cảnh giác. Mục Tiểu Phong phá vỡ chúc mừng không khí, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sở Ta gật đầu một cái, Tiểu Phong nói đúng, chúng ta không thể vì nhất thời thắng lợi mà thả lỏng cảnh giác, ám ảnh tổ chức tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lâm Tịch Tịch thở dài, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chúng ta phải tiếp tục tăng cường phòng bị, Hồng tiến sĩ nói tiếp nói, đồng thời thì phải mật thiết chú ý ám ảnh tổ chức động tĩnh, xem bọn hắn sẽ có hay không có cái gì hành động mới. Tiểu Lý thì tỏ vẻ đồng ý, đúng, chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, hiểu càng nhiều về ám ảnh tổ chức bí mật. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tốt hơn địa ứng đối bọn họ có thể phản kích. Vậy thì tốt, Sở Tà tổng kết nói, chúng ta cứ dựa theo cái phương hướng này đi làm. Tiểu Lý, ngươi tiếp tục dẫn đầu đội phong hành giả truy tung ám ảnh tổ chức manh mối. Mục Tiểu Phong, ngươi cùng ta cùng nhau phụ trách tăng cường phòng ngự của chúng ta biện pháp. Hồng tiến sĩ cùng Lâm Tịch Tịch, các ngươi thì tiếp tục cung cấp hậu cần trợ giúp. Đoàn đội các thành viên sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lập tức riêng phần mình vùi đầu vào khẩn trương trong công việc. Vài ngày sau, đội phong hành giả lần nữa truyền đến về ám ảnh tổ chức tình báo. Nguyên lai, bọn hắn chính tại bí mật tập kết sức mạnh, chuẩn bị đối với đoàn đội các thành viên triển khai trả thù. Bọn hắn quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Ta cười lạnh một tiếng, lần này chúng ta muốn để bọn hắn hiểu rõ, chúng ta còn không phải thế sao dễ chơi. Mục Tiểu Phong thì lộ ra xảo quyệt nụ cười, vậy chúng ta thì chuẩn bị cho bọn họ một vui mừng lớn hơn đi. Thế là đoàn đội các thành viên lần nữa chặt chẽ hợp tác, chế định một càng thêm kín đáo kế hoạch. Bọn hắn cố ý tiết lộ ra một ít tình báo giả, dụ dỗ ám ảnh tổ chức mắc câu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ám ảnh tổ chức biết được tình báo giả về sau, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bọn họ tổ chức một lần đại quy mô tập kích hành động, ý đồ dơ lên phá hủy đoàn đội các thành viên căn cứ. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là, này tất cả đều là đoàn đội các thành viên kế sách, làm ám ảnh tổ chức người mã. Giết tới căn cứ lúc, lại phát hiện nơi này đã không có mờ ai. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng ánh đèn đột nhiên sáng lên, đoàn đội các thành viên theo chỗ tối bật ra, đối với ám ảnh tổ chức người mã triển khai công kích mãnh liệt. Trải qua một phen kịch chiến, ám ảnh tổ chức người mã bị đánh được quân lính tan rã, đành phải hốt hoảng rút lui. Trận chiến đấu này nhường đoàn đội các thành viên lần nữa lấy được thắng lợi, cũng làm cho ám ảnh tổ chức ý thức được bọn hắn thực lực mạnh mẽ. Ha ha, lần này bọn hắn thế nhưng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Mục Tiểu Phong đắc ý cười nói. Sở Tạ thì lộ ra nụ cười hài lòng, đây chính là bọn họ dám đến chiêu gây kết quả của chúng ta. Bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ, bọn hắn lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích. Không sai, Hồng Tiến sĩ nói tiếp nói, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Lâm Tịch Tịch thì tỏ vẻ đồng ý, đúng, chúng ta muốn một lòng đoàn kết, cộng đồng mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Tiểu Lý thì lòng tin tràn đầy điệu nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, đoàn đội các thành viên tiếp tục cùng ám ảnh tổ chức triển khai kịch liệt đọ sức. Mặc dù khiêu chiến không ngừng, nhưng bọn hắn vẫn luôn kiên định niềm tin, dũng cảm tiến tới. Cuối cùng, tại lần lượt trong chiến đấu không ngừng trưởng thành cùng lớn mạnh chính mình. Hiện tại thực lực của chúng ta, mặc dù lớn mạnh, nhưng là chúng ta quản lý trình độ theo không kịp, ta thế mà phát hiện có người đang len lén bán tình báo. Mục Tiểu Phong nói với Sở Tạ. Chương 386, bán tình báo. 1. Chương 386, bán tình báo. 1. Cái gì? Có người bán tình báo? Sở Tạ đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, ngươi xác định? Mục Tiểu Phong gật đầu một cái, ta xác định, đây là ta tự mình tra được. Với lại, ta hoài nghi người này đã ẩn nút tại trong chúng ta rất lâu. Sở Tạ sắc mặt trở nên xanh xám, người này nhất định phải tìm ra, chúng ta không thể chịu đựng đen đủi như vậy phản. Ta đã nhường Tiểu Lý đi tra, nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Mục Tiểu Phong nói. Đúng lúc này, Lâm Tịch Tịch cùng Hồng Tiến sĩ thì nghe tin chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tịch Tịch đội vắng hỏi. Sở Tạ đem tình huống giản yếu địa nói một lần, Hồng Tiến sĩ nghe xong nhíu mày, nếu người này thật tồn tại, kia kế hoạch của chúng ta chẳng phải là cũng bại lộ. Hiện tại còn không thể xác định hắn rốt cục hiểu rõ bao nhiêu, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Sở Tạ trầm giọng nói. Đoàn đội bên trong bầu không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương lên, mỗi người cũng ý thức được lần này tình thế tính nghiêm trọng. Sau đó không lâu, Tiểu Lý mang theo kết quả điều tra hồi đến, "Sở ca, Phong ca, ta tra được. Bán tình báo là..." Tiểu Lý chần chờ một chút, nhưng vẫn là nói ra cái tên đó, là phụ trách hậu cần Tiểu Trương. "Tiểu Trương?" Sở Ta nhíu mày, hắn vì sao lại làm như thế? Nguyên nhân cụ thể còn đang điều tra bên trong, nhưng ta nghĩ hắn có thể bị ám ảnh tổ chức đón mua. Tiểu Lý suy đoán nói, "Mặc kệ là nguyên nhân gì, phản bội chính là phản bội." Một Tiểu Phong tức giận nói, chúng ta nhất định phải ngay lập tức xử lý chuyện này. Đoàn đội các thành viên nhanh chóng được bắt đầu chuyển động, bọn hắn tìm được rồi Tiểu Trương cũng đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Trải qua một phen giao phong về sau, Tiểu Trương cuối cùng thừa nhận tội của mình. Nguyên lai, hắn thật là bị ám ảnh tổ chức đón mua, vì tiền tài cùng quyền lực mà ra bán đoàn đội tình báo. Đối mặt đen đủi như vậy phản người, đoàn đội các thành viên cảm nhận được thật sâu phẫn nộ cùng thất vọng. Nhưng bọn hắn thì đã hiểu, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào vãn hồi thứ bị thiệt hại cũng thêm mạnh đoàn đội phòng bị. Chúng ta không thể bởi vì một người phản bội thì loạn trận cước. Sở Ta tỉnh táo nói, hiện tại quan trọng nhất là lại lần nữa ước định kế hoạch của chúng ta cũng thêm mạnh các biện pháp an ninh. Hồng Tiến sĩ thì gật đầu một cái, đồng thời chúng ta cũng muốn đối với Tiểu Trương tiếp xúc qua người cùng sự vật tiến hành toàn diện loại bỏ vì tiêu trừ tiềm ẩn mạo hiểm. Trận này phản bội sự kiện cho đoàn đội các thành viên gõ cảnh báo, bọn hắn ý thức được đoàn đội bên trong có thể còn ẩn giấu đi cái khác nguy cơ. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc chỉ cần một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực thì nhất định có thể vượt qua khó khăn. Tại trong những ngày kế tiếp, đoàn đội các thành viên đối nội bộ tiến hành toàn diện thanh tra cùng chỉnh đốn, cũng tăng cường các biện pháp an ninh vì bảo đảm cùng loại sự kiện không xảy ra nữa. Đồng thời bọn hắn thì gia tăng đối với ám ảnh tổ chức đả kích cường độ, cố gắng dơ lên phá hủy cái này tà ác tổ chức. Mặc dù gặp phải đủ loại khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng đoàn đội các thành viên từ đầu tới cuối duy trì nhìn kiên định tín niệm cùng quyết tâm, bọn hắn tin tưởng chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Trải qua hàng loạt kín đáo kế hoạch cùng chiến đấu gian khổ về sau, bọn hắn cuối cùng thành công địa phá hủy ám ảnh tổ chức hạch tâm sức mạnh cũng làm sáng tỏ hắn phía sau âm mưu. Tràng thắng lợi này không chỉ có là đối với kẻ phản bội hữu lực đánh trả, càng là đối với đoàn đội các thành viên đoàn kết, dũng khí cùng trí tuệ khẳng định. Bọn hắn hiểu rõ tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan, nhưng chỉ cần dắt tay đồng tiến thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Nhưng mà Sở Ta hiểu rõ, chính mình cũng không phải là vì những kia hư đầu ba nào thứ gì đó, hắn cần chính là thật sự thứ gì đó, nếu không phải vật tư, nếu không phải là vũ khí, nếu không phải là địa bàn. Sở Ta đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài thâm thúy bầu trời đêm, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Mặc dù ám ảnh tổ chức đã bị đả kích, nhưng hắn hiểu rõ đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, càng lớn phong bạo còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Hắn xoay người, đối với đoàn đội thành viên khác nói ra, chúng ta mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng không thể phớt lờ. Chúng ta cần nhiều tư nguyên hơn đến vững chắc địa vị của chúng ta, sát thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Lâm Tịch Tịch nhìn hắn, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Sở Tạ, ý của ngươi là? Chúng ta cần vật tư, vũ khí, còn có địa bàn. Sở Tạ thẳng thắn, những cái này mới là chúng ta sinh tồn cơ sở. Hồng Tiến sĩ gật đầu một cái, hắn hiểu được Sở Tạ lo lắng, sát thực, chúng ta bây giờ mặc dù có nhất định dự trữ, nhưng lâu dài đến xem, hay là cần nhiều tư nguyên hơn. Mục Tiểu Phong thì cười cười, Sở Tạ, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch gì? Chương 386, bán tình báo. 2. Chương 386, bán tình báo. 2. Sở Tạ hơi cười một chút, người hiểu ta chi bằng Tiểu Phong. Ta xác thực có một ý tưởng, chúng ta có thể đi tranh thủ một ít bị ám ảnh tổ chức khống chế nhưng còn chưa bị hoàn toàn phá hủy tài nguyên điểm. Tiểu Lý ngay lập tức tỏ vẻ đồng ý, đây là ý kiến hay. Chúng ta trước đó cùng ám ảnh tổ chức giao chiến lúc, liền phát hiện bọn hắn có mấy cái quan trọng vật tư dự trữ điểm. Nếu như chúng ta năng lực cướp lấy, đối với chúng ta phát triển đem rất có ích lợi. Đoàn đội bên trong bầu không khí bỗng chốc sinh động hẳn lên, mỗi người cũng vì cái này mục tiêu mới cảm thấy hưng phấn. Nhưng mà, Lâm Tịch Tịch vẫn còn có chút lo lắng, nhưng mà, như vậy hội sẽ không khiến cho càng lớn phân tranh. Rốt cuộc những kia tài nguyên điểm là ám ảnh tổ chức mục tiêu. Sở ta nhìn nàng, ánh mắt kiên định, chúng ta không thể bởi vì sợ phân tranh liền từ bỏ cơ hội. Chúng ta cần chính là thực lực cùng địa bàn, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại đây chẳng đánh cờ bên trong sinh tồn được. Lời nói của hắn nhường đoàn đội bên trong mỗi người cũng rơi vào trầm tư. Bọn hắn hiểu rõ, Sở Tà nói đúng, muốn tại đây chẳng phức tạp đấu tranh bên trong sinh tồn được, nhất định phải có đủ thực lực cùng tài nguyên. Trải qua một phen thảo luận về sau, đoàn đội các thành viên cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức, quyết định dựa theo Sở Tà kế hoạch hành động. Bọn hắn hiểu rõ, cái này đem là một hồi chật vật chiến đấu, nhưng vì đoàn đội tương lai, bọn hắn vui lòng nỗ lực tất cả. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tại trong những ngày kế tiếp, đoàn đội các thành viên chặt chẽ hợp tác, bắt đầu đối với ám ảnh tổ chức khống chế tài nguyên điểm cấp đoạt kế hoạch. Bọn hắn tiến hành kín đáo điều tra cùng bày ra, mỗi người cũng là cái mục tiêu này bỏ ra to lớn nỗ lực. Cuối cùng, tại một lần tỉ mỉ bày kế hành động bên trong, bọn hắn thành công địa cấp đoạt một cái trọng yếu vật tư dự trữ điểm. Lần này thắng lợi không chỉ nhường bọn hắn thực lực tăng nhiều, thì nhường lòng tin của bọn hắn càng thêm kiên định. Nhưng mà, ám ảnh tổ chức cũng không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn ngay lập tức triển khai phản kích, cố gắng đoạt lại mất đi địa bàn. Một hồi chiến đấu kịch liệt không thể tránh được. Đối mặt ám ảnh tổ chức điên cuồng phản công, đoàn đội các thành viên cũng không có lùi bước. Bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, cùng địch nhân triển khai một hồi kinh tâm động phách đọ sức. Chiến đấu kéo dài mấy ngày, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng cuối cùng, đoàn đội các thành viên nương tựa theo đoàn kết cùng kiên cường tinh thần, thành công địa đánh lui ám ảnh tổ chức tiến công. Tràng thắng lợi này để bọn hắn càng thêm tin chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bọn hắn hiểu rõ tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan, nhưng chỉ cần dắt tay đồng tiến, bọn hắn thì có lòng tin đối mặt tất cả khiêu chiến cùng khó khăn. Sở Tà nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, hít sâu một hơi. Hắn hiểu rõ, tràng thắng lợi này chỉ là tạm thời, càng lớn khiêu chiến còn tại phía trước. Nhưng hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì không có có khả qua không được. Mọi người khổ cực. Hắn xoay người, đối với đoàn đội các thành viên nói, tràng thắng lợi này là chúng ta cùng nhau nỗ lực kết quả. Nhưng chúng ta không thể như vậy thỏa mãn, chúng ta còn có càng dài đường muốn đi. Hồng tiến sĩ gật đầu một cái, nói tiếp, Sở Tà nói đúng, chúng ta không thể chỉ trệ không tiến. Chúng ta muốn tiếp tục tăng cường nghiên cứu, tăng lên chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật, như vậy mới có thể trong tương lai trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Lâm Tịch Tịch thì đứng ra, ánh mắt của nàng kiên định mà quả cảm, ta sẽ tiếp tục tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích công tác, xác thực bảo vệ chúng ta năng lực kịp thời nắm giữ địch nhân động thái, là đoàn đội cung cấp hữu lực ủng hộ. Mục Tiểu Phong thì cười cười, bố vô Sở Tà bà bay, Sở Tà, ngươi nói đi, bước kế tiếp chúng ta đi như thế nào? Ta tin tưởng ngươi đã có một kế hoạch chu toàn. Sở Tà nhìn mọi người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu rõ, có dạng này đoàn đội ở sau lưng ủng hộ, hắn không sợ hãi. Mục tiêu của chúng ta là vững chắc cùng mở rộng phạm vi thế lực của chúng ta. Hắn chậm rãi nói, chúng ta cần nhiều tư nguyên hơn điểm, nhiều hơn nữa vũ khí cùng vật tư. Đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường cùng thế lực khác liên hệ, tìm kiếm có thể đồng minh. Tiểu Lý ngay lập tức hưởng ứng, Sở Ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta thì làm sao bây giờ? Ta tùy thời cũng chuẩn bị kỹ càng xuất phát đi cướp đoạt mới tại nguyên điểm. Đoàn đội bên trong những người khác thì lần lượt biểu thị đồng ý, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với Sở Tà tín nhiệm cùng đối với tương lai chờ mong. Sở Tà nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn hiểu rõ, có dạng này một chi đoàn đội tại bên người, là hắn lớn nhất tài nguyên. Tốt, vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch hành động. Hắn nói, Tiểu Lý, ngươi dẫn đầu một đội người đi điều tra mới tại nguyên điểm. Lâm Tịch Tịch, ngươi tiếp tục phụ trách công tác tình báo. Hồng Tiến sĩ, ngươi cùng Tiểu Phong cùng nhau tăng cường chúng ta khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Chúng ta phân công hợp tác, cùng nhau nỗ lực. Tại trong những ngày kế tiếp, đoàn đội các thành viên dựa theo Sở Tà kế hoạch bắt đầu hành động. Bọn hắn chặt chẽ phối hợp, đối mặt khó khăn không thối lui chút nào, thành công địa cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn điểm, cũng cùng thế lực khác thành lập hữu hảo liên hệ. Nhưng mà, ám ảnh tổ chức cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Bọn hắn thì trong bóng tối xúc tích lực lượng, chuẩn bị triển khai mãnh liệt hơn phản kích. Nhưng Sở Tà cùng đoàn đội của hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn chờ đợi địch nhân đến, chuẩn bị cho bọn hắn một đả kích trầm trọng. Cuối cùng có một ngày, ám ảnh tổ chức phát động toàn diện tiến công. Nhưng Sở Tà cùng đoàn đội của hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, thành công địa đánh lui địch nhân tiến công, cũng thừa thắng xông lên, cướp đoạt nhiều hơn nữa địa bàn cùng tài nguyên. Tràng thắng lợi này nhường thanh danh của bọn hắn đại chấn, nhiều hơn nữa thế lực bắt đầu tìm kiếm cùng bọn hắn hợp tác. Sở Tà hiểu rõ, bọn hắn đã tại trận này đánh cờ bên trong chiếm cứ có lợi địa vị. Nhưng hắn thì đã hiểu, trận này đấu tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc, bọn hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng, mới có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn cùng địa vị. Thế là, hắn lần nữa đứng lên, đối với đoàn đội các thành viên nói ra, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, vì tương lai của chúng ta, vì chúng ta đoàn đội, tiếp tục đi tới. Chương 387, không phải trò chơi. 1. Chương 387, không phải trò chơi. 1. Trong bóng đêm, ám ảnh thế lực còn sót lại tựa bóng tối bình thường, lặng yên rút lui. Sở Tà đứng ở lầu cao biên giới, ánh mắt thâm thúy, quan sát tòa này vừa mới trải qua chiến hỏa thành phố. Bọn hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Lâm Tịch Tịch đi tới, nhẹ nói. Sở Tà không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt trả lời, ta biết. Nhưng trận này trò chơi, chúng ta đã đi tại phía trước. Mục Tiểu Phong mang theo vài phần nụ cười nhẹ nhõm đi tới, nói trở lại, lần chiến đấu này về sau, uy danh của chúng ta xem như vang dội. Tiếp đó, hội có nhiều người hơn nghĩ muốn gia nhập chúng ta a, cũng sẽ có nhiều người hơn nghĩ muốn chúng ta ngã xuống. Hồng tiến sĩ đẩy kính mắt, trong giọng nói để lộ ra một vẻ lo âu. Sở Tà xoay người, nhìn đoàn đội các thành viên, dù thế nào, chúng ta không thể đậu ở chỗ này. Tiểu Lý, ngươi bên ấy có cái gì mới tình báo sao? Tiểu Lý gật đầu một cái, Sở ca, ta nhận được tiếng gió, ám ảnh tổ chức đang tìm kiếm ngoại bộ viện trợ. Chúng ta phải cẩn thận. Ngoại bộ viện trợ? Sở Tà nhíu mày, biết là ai sao? Còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định là cái không dung khinh thường thế lực. Tiểu Lý trả lời. Đoàn đội bên trong bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ cũng đều biết, ám ảnh tổ chức một sáng đạt được cường viện, đem sẽ trở nên càng thêm khó chơi. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Sở Tà phá vỡ trầm mặc, Lâm Tịch Tịch, ngươi tiếp tục thâm nhập sâu điều tra chuyện này. Tiểu Phong, ngươi cùng Hồng Tiến sĩ phụ trách tăng cường phòng ngự của chúng ta hệ thống. Tiểu Lý, ngươi đi với ta một chuyến, chúng ta đi gặp một người. Gặp người? Ai? Tiểu Lý hiếu kỳ hỏi. Một có thể trở thành chúng ta đồng minh người. Sở Tà cười thân bí, đi thôi, trên đường lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bóng đêm dần dần sâu, Sở Tà cùng Tiểu Lý thân ảnh biến mất tại trong màn đêm. Mà tòa thành thị này tương lai thì bởi vậy càng biến đổi thêm khó bề phân biệt. Vài ngày sau, Sở Tà cùng Tiểu Lý hồi đến, mang về một cái tin tức trọng yếu, bọn hắn thành công cùng cái đó thế lực thần bí đã đạt thành hợp tác thỏa thuận. Đây không thể nghi ngờ là cho đoàn đội rót vào một liều cường tâm châm. Cứ như vậy, phần thắng của chúng ta càng lớn hơn. Một Tiểu Phong hưng phấn mà vỗ vỗ cái bàn. Hồng Tiến sĩ lại vẫn đang gìn giữ cẩn thận, bất quá, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Rốt cuộc, trên thế giới này không có vĩnh viễn đồng minh, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Sở Tà gật đầu một cái, Hồng Tiến sĩ nói đúng. Do đó, chúng ta vẫn là phải dựa vào chính mình. Người minh hữu này chỉ là chúng ta trong tay một tấm bài mà thôi. Những ngày tiếp theo, đoàn đội các thành viên càng thêm chặt chẽ hợp tác, chuẩn bị nên đón tức sắp đến phong bạo. Bọn hắn tăng cường luyện tập, tăng lên bản thân, đồng thời thì mật thiết chú ý ám ảnh tổ chức động tĩnh. Cuối cùng có một ngày, ám ảnh tổ chức liên hợp cái đó thế lực thần bí, phát khởi toàn diện công kích. Nhưng Sở Tà cùng đoàn đội của hắn đã sớm chuẩn bị, bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, cùng địch nhân triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Chiến hỏa bay tán loạn bên trong, Sở Tà xung phong đi đầu, dẫn theo đoàn đội các thành viên anh dũng giết địch. Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi một lần công kích cũng tinh chuẩn mà chí mạng. Trải qua một phen kịch chiến, ám ảnh tổ chức cùng cái đó thế lực thần bí bị đánh lui. Sở Tà cùng đoàn đội của hắn thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Chiến hậu sáng sớm, ánh nắng vẩy vào cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến trường. Sở Tà đứng ở chỗ cao, ngắm nhìn mảnh này thuộc tại thổ địa của bọn hắn. Hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai đường còn rất dài, bọn hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực mới có thể bảo vệ mảnh này thuộc tại nhà của bọn hắn. Sở Tà, chúng ta vật tư dự trữ dường như có chút thiếu sót. Lâm Tịch Tịch nói với hắn vì theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đã qua không sai biệt lắm một năm, bọn hắn những người này ăn ăn uống uống, lại nhiều vật tư thì nhịn không được. Vậy ý của ngươi là nhất định phải mua sắm vật tư? Lúc này, trong thành là chiến hỏa bay tán loạn, ở đâu ra vật tư nha? Chỉ cần có người, liền sẽ có vật tư, điểm ấy ta có thể khẳng định. Lâm Tịch Tịch nói. Vậy liền để Đao Ba cùng Lộ Sải mang theo Lão Thái Tiểu Dương bọn hắn đi mua sắm đi. Ngươi cũng biết, chiến hỏa bay tán loạn, muốn mua sắm vật tư cũng không phải dễ dàng như vậy, ta nghĩ hay là chính ngươi đi tương đối ổn thỏa. Lâm Tịch Tịch nói. Sở Tà nhíu nhíu mày, nhìn Lâm Tịch Tịch, ngươi cảm thấy ta tự mình đi càng ổn thỏa? Đúng, rốt cuộc hiện tại tình thế phức tạp, với lại mua sắm vật tư cũng không phải việc nhỏ. Ngươi là chúng ta người dẫn đầu, ngươi, bọn hắn hẳn là sẽ cho chút thể diện. Lâm Tịch Tịch giải thích nói. Sở Tà trầm mặc một lát, sau đó gật đầu một cái, được rồi, vậy ta đi. Bất quá, ta phải mang lên Tiểu Lý. Có thể, Tiểu Lý thông minh, có hắn ở đây, ta thì yên tâm chút ít. Lâm Tịch Tịch đồng ý thế là, Sở Tà cùng Tiểu Lý liền bước lên mua sắm vật liệu đường xá. Bọn hắn xuyên qua thành phố phế tích, tránh đi chiến hỏa bay tán loạn khu vực, đi tới một tương đối bình tĩnh chợ. Chợ thượng người đến người đi, mặc dù chiến hỏa không ngừng, nhưng đời sống vẫn phải tiếp tục. Sở Tà cùng Tiểu Lý bắt đầu bốn phía nghe ngóng vật liệu thông tin. "Lão bản, người chỗ này có lương thực bán không?" Sở Tà hướng một bảy ông chủ hỏi. Lão bản đánh giá bọn hắn một chút, sau đó chỉ trong góc một đống bao tải, "Lương thực ở đằng kia, chính mình đi xem đi." Sở Tà cùng Tiểu Lý đi qua, mở ra bao tải nhìn một chút, bên trong lương thực coi như mới mẻ. Bọn hắn liền cùng lão bản nói tới giá cả. Trải qua một phen cò kè mặc cả, bọn hắn cuối cùng vì hợp lý giá cả mua đầy đủ lương thực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tiếp lấy bọn hắn lại bắt đầu tìm kiếm cái khác bắt buộc vật tư. Chợ bên trên đám người rộn rộn ràng ràng, nhưng Sở Tà cùng Tiểu Lý hay là thành công địa mua sắm đến bọn hắn cần thiết vật tư. Bọn hắn mướn một chiếc xe ngựa, đem vật tư trở về trụ sở của bọn hắn. Làm vật tư bị trở về căn cứ lúc, đoàn đội các thành viên cũng hoan hô lên. Bọn hắn hiểu rõ, những vật tư này đem có thể duy trì bọn hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Sở Tà nhìn mọi người khuôn mặt tươi cười, trong lòng cũng cảm nhận được một tia vui mừng. Nhưng hắn hiểu rõ, bọn hắn đường phải đi còn rất dài, trận này đấu tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc. Sở ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tiểu Lý hỏi. Sở Tà hít sâu một hơi, tiếp đó, chúng ta phải tăng cường luyện tập, tăng lên lực chiến đấu của chúng ta. Đồng thời chúng ta thì phải mật thiết chú ý ám ảnh tổ chức độc tính, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 387, không phải trò chơi. 2, chương 387, không phải trò chơi. 2, đoàn đội các thành viên sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý bọn hắn hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể tại đây chàng đấu tranh bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng. Màn đêm buông xuống, trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng, đoàn đội các thành viên ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ nhìn thức ăn cùng kinh nghiệm chiến đấu. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy kiên định tín niệm cùng quyết tâm, giống như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Mà ở tòa thành thị này một góc khác, ám ảnh tổ chức các thành viên cũng tại mưu đồ bí mật nhìn lần tiếp theo hành động. Trận này đấu tranh nhất định là một hồi dài dằng dặc mà chật vật bỏ sức. Trong bóng đêm, Sở Tà cùng Tiểu Lý ngồi ở bên cạnh đống lửa, nướng vừa đánh tới thịt rừng. Hương khí bốn phía dẫn tới tất cả mọi người vây quanh. Sở Ca, thịt này nướng đến tự bả. Một Tiểu Phong nuốt ngụm nước bọt, cười hì hì nói. Đợi lát nữa, mỗi người đều có phần. Sở cười ta nói, trong tay kìm sắt thuần thục lật qua lật lại thịt nướng. Tất cả mọi người thả lỏng địa ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời khắc. Nhưng Sở Ta hiểu rõ, loại an tĩnh này không sẽ kéo dài quá lâu, ám ảnh uy hiếp vẫn luôn như bóng với hình. Thịt nướng xong, Sở Ta đưa cho mỗi người một khối, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí mười phần hòa hợp. Sở Ca, ngươi nói ám ảnh bên ấy hội có động tác gì? Một Tiểu Phong đột nhiên tra hỏi phá vỡ này nhẹ nhõm bầu không khí. Sở Ta thả ra trong tay thịt, trầm tư một lát, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định trong bóng tối đưa ra cái gì. Vậy chúng ta phải làm sao? Lâm Tịch Tịch lo âu hỏi. Tăng cường cảnh giới, tăng lên luyện tập cường độ. Đồng thời, chúng ta cũng phải có kế hoạch của chính mình. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ăn xong thịt nướng, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sở Tà lại một thân một mình đứng ở trên nhà cao tầng, quan sát tòa này tràn ngập không biết thành phố. Hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn nhất định phải dũng cảm đi xuống đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tà triệu tập đoàn đội thành viên họp. Hắn kỹ càng địa bố trí tiếp xuống nhiệm vụ, mỗi người cũng gánh vác dậy rồi quan trọng trách nhiệm. Trong những ngày kế tiếp, bọn hắn tăng cường đối với ám ảnh tổ chức giám thị, đồng thời cũng đang không ngừng tăng lên thực lực của mình. Một thiên thanh thần, Tiểu Lý vội vã điệu tìm thấy Sở Tà. Sở Ca, ám ảnh bên ấy có động tĩnh. Sở Tà nhíu mày, tình huống thế nào? Bọn hắn tựa hồ tại tập kết nhân viên, chuẩn bị một lần phát động đại quy mô tiến công. Tiểu Lý thở hồng hộc nói. Sở Tà cười lạnh một tiếng, thử, rốt cuộc đã đến. Nói cho mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đoàn đội các thành viên nhanh chóng hành động, bọn hắn hiểu rõ, lần này chiến đấu đem so với di vãng bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, tại Sở Tà dẫn đầu xuống, bọn hắn nhất định có thể lấy được thắng lợi. Chiến hỏa lần nữa ở trên vùng đất này dấy lên, nhưng lần này Sở Tà cùng đoàn đội của hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, lần nữa đánh lui ám ảnh tổ chức tiến công. Chiến hậu sáng sớm, ánh nắng lần nữa vẩy vào cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến trường. Sở Tà đứng ở chỗ cao, ngắm nhìn mảnh này thuộc tại thổ địa của bọn hắn. Hắn hiểu rõ, trang thắng lợi này chỉ là tạm thời, tương lai đường còn rất dài. Nhưng bọn hắn đã làm tốt đối mặt tất cả khiêu chiến chuẩn bị, bọn hắn hội một thẳng thủ hộ mảnh đất này, mãi đến khi kẻ thắng lợi cuối cùng đến. Sở Tà nhìn chiến hậu phế tích, hít thật sâu một hơi không khí lạnh. Trận chiến này, mặc dù thắng, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía đang bận rộn nhìn thu thập chiến trường đoàn đội các thành viên, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Sở Ca, Tiểu Lý đã chạy tới, mang trên mặt mấy phần mỏi mệt nhưng trong ánh mắt lóe ra hưng phấn, chúng ta lần này thật sự đánh lui bọn hắn. Sở Ta gật đầu một cái, vỗ vỗ Tiểu Lý bả vai, làm tốt, nhưng đây chỉ là bắt đầu, bọn hắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Ta biết. Tiểu Lý gật đầu một cái, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Sở Ta trầm tư một lát, chúng ta cần chủ kiến, lần này chiến đấu để cho chúng ta tổn thất không ít. Đồng thời, thì phải tăng cường phòng ngừa bọn hắn lần nữa đánh lén. Vậy ta đi tổ chức nhân viên, bắt đầu chữa trị căn cứ. Tiểu Lý quay người chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút. Sở Ta gọi hắn lại, còn có một việc, ngươi cảm giác được chúng ta có phải hay không nên tìm cảng địa phương an toàn làm cứ điểm. Tiểu Lý dừng bước lại, quay đầu nhìn Sở Ta, Sở Ca, ngươi là nói. Đúng, nơi này mặc dù địa thế hiểm yếu, nhưng quá mức dễ thấy. Chúng ta cần tìm một bí mật hơn, càng dễ tại phòng thủ chỗ. Sở Ta giải thích nói. Tiểu Lý nhíu mày, nhưng chỗ như vậy khó tìm a? Khó tìm cũng phải tìm. Sở Ta kiên định nói, chúng ta không thể luôn luôn bị động bị đánh, phải học được bảo vệ mình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng ăn ý không cần nói cũng biết. Trong những ngày kế tiếp, bọn hắn không chỉ muốn đối mặt ám ảnh uy hiếp, còn muốn tại trong tòa thành này tìm thấy một nhà mới. Vài ngày sau, đoàn đội các thành viên tại thành phố phế tích bên trong tìm được rồi một bị nhà kho ngầm bỏ hoang. Nơi này ẩn nấp lại kiên cố, rất thích hợp làm vì bọn họ tân cứ điểm. Mọi người bắt đầu công việc lu đủ lên, thanh lý phế tích, tu sửa nhà kho, bố trí thiết kế phòng ngự. Mỗi người cũng tràn đầy nhiệt tình. Mà ở tòa thành thị này một chỗ khác, ám ảnh thủ lĩnh chính mặt âm trầm ngồi ở trong căn phòng mở tối. Bọn hắn lại có thể tìm tới như vậy ẩn nấp cứ điểm, chân là tiểu nhìn bọn hắn. Thủ lĩnh hừ lạnh nói, "Thủ lĩnh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Một cái thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Làm sao bây giờ?" "Đương nhiên là tiếp tục công kích. Ta không thể để cho bọn hắn trôi qua thái dễ chịu." Thủ lĩnh đột nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Cùng lúc đó, tại Sở Tà bọn hắn tân cứ điểm trong, bầu không khí lại là một mảnh vui mừng. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ nhìn trong chiến đấu chuyện lý thú cùng thắng lợi vui sướng. "Sở Ca, ngươi xem chúng ta nơi này hiện tại nhiều như cái nhà a." Một Tiểu Phong cảm thán nói. Sở Ta ngắm nhìn bốn phía, nhìn đoàn đội các thành viên nụ cười trên mặt, trong lòng cũng cảm nhận được một tia ôn hòa. "Đúng vậy à, nơi này chính là nhà của chúng ta. Chúng ta muốn cùng nhau bảo vệ cẩn thận nó." Đêm đã khuya, tất cả mọi người dần dần tiến nhập mộng đẹp. nhưng Sở Ta lại vẫn còn đang suy tư nhìn tương lai đường làm như thế nào đi. Hắn biết nói, ám ảnh sẽ không như vậy bỏ qua, giữa bọn hắn đấu tranh còn đem tiếp tục. Bọn hắn tùy thời đều muốn chuẩn bị ứng đối đến từ nguy hiểm của bọn họ. Chương 388, quyết định tương lai vận mệnh. Chương 388, quyết định tương lai vận mệnh. Sở Ta nằm ở đơn sơ trên giường, con mắt nhìn qua bóng tối trần nhà, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Trận này đấu tranh, phản phất là một hồi vĩnh viễn không có điểm dừng thế cục, mỗi một bước đều cần tỉ mỉ bày ra, mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng tất cả đoàn đội vận mệnh. Hắn trở mình, bên mặt nhìn về phía ngủ say Tiểu Lý. Tiểu tử này, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã là đoàn đội bên trong không thể thiếu một thành viên. Sở Ta khẽ khẽ thở dài, hắn biết mình vai chịu trách nhiệm nặng bao nhiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ta sớm điệu rời khỏi giường, hắn ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Tịch Tịch đã tại bận rộn chuẩn bị bữa sáng. "Sở ca, sớm a." Lâm Tịch Tịch cười lấy lên tiếng chào. "Ừm, sớm." Sở Ta đáp lại nói, sau đó đi đến bên cạnh đống lửa, nhìn nhảy lên ngọn lửa ngẩn người. "Nghĩ gì thế?" Lâm Tịch Tịch đi tới, đưa cho Sở Ta một bát nóng hầm hập cháo. Sở Ta tiếp nhận cháo, uống một ngụm, mới chậm rãi mở miệng, "Ta đang nghĩ, chúng ta con đường sau đó làm như thế nào đi? Ám ảnh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng." Lâm Tịch Tịch nói. "Đúng vậy a, trận này đấu tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc." Sở Ta thở dài nói. Hai người lâm vào ngắn chiến trầm mặc, chỉ có đống lửa đốm đốm rung động âm thanh phá vỡ yên tĩnh. "Đúng rồi, Sở ca, ngươi hôm qua nói muốn tìm càng địa phương an toàn làm cứ điểm, có cái gì cụ thể ý nghĩ sao?" Lâm Tịch Tịch phá vỡ trầm mặc. Sở Ta để điện thoại di động xuống trên cháo, nhìn Lâm Tịch Tịch, "Ta cảm thấy chúng ta nên tìm một bí mật hơn, càng dễ tại phòng thủ chỗ. Tòa thành thị này mặc dù đại, nhưng thích hợp chỗ của chúng ta cũng không nhiều." "Vậy ý của ngươi là?" Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi. "Ta nghĩ, chúng ta có thể đi thành phố biên giới địa khu xem xét, cũng có thể tìm thấy nơi thích hợp." Sở Ta giải thích nói. "Vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi." Lâm Tịch Tịch đứng dậy, biểu hiện ra quyết tâm của nàng. Sở Ta gật đầu một cái, hai người liền bước lên tìm kiếm tân cứ điểm đường xá. Bọn hắn xuyên qua thành phố phế tích, tránh đi chiến hỏa bay tán loạn khu vực, đi tới thành phố biên giới. Nơi này tương đối bình tĩnh, nhưng cũng không ít bức bỏ kiến trúc cùng tổn hại thuyền. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch bắt đầu đánh giá chung quanh, tìm kiếm nơi thích hợp. "Sở ca, ngươi nhìn xem nơi này thế nào?" Lâm Tịch Tịch chỉ vào một chỗ vứt bỏ nhà máy nói. Sở Ta quan sát tỉ mỉ một phen, gật đầu một cái, nhìn lên tới không sai, nơi này ẩn nấp lại kiên cố, hẳn là một cái nơi thích hợp. Hai người bước vào nhà máy nội bộ, bắt đầu cẩn thận xem xét. Nơi này mặc dù vứt bỏ đã lâu, nhưng kiến trúc kết cấu vẫn như cũ vững chắc, với lại có đầy đủ không gian cung cấp bọn hắn sử dụng. "Ta nghĩ nơi này có thể làm chúng ta tân cứ điểm." Sở Ta nói, "Chúng ta cần làm một ít cải tạo cùng gia cố, nhưng trên tổng thể mà nói, nơi này hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta." Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, "Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?" "Đầu tiên, chúng ta cần thanh lý nơi này phế tích cùng tạp vật." Sở Ta nói, "Sau đó, chúng ta phải thêm cố vách tường cùng cửa sổ, đảm bảo an toàn. Cuối cùng, chúng ta muốn bố trí một ít thiết kế phòng ngự để phòng vạn nhất." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu động thủ thanh lý cùng cải tạo mới cứ điểm. Mặc dù công tác nặng nề lại vất vả, nhưng bọn hắn cũng tràn đầy nhiệt tình cùng hy vọng. Bọn hắn hiểu rõ, cái này mới cứ điểm sẽ thành bọn hắn tương lai nhà, là bọn hắn cùng ám ảnh đấu tranh kiên cường hậu thuẫn. Vài ngày sau, mới cứ điểm đã đơn giản quy mô. Đoàn đội các thành viên đồng tâm hiệp lực, đem nơi này chế tạo thành một vừa ẩn nấp lại kiên cố thành lũy. Mà ám ảnh tổ chức cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn một thẳng đang âm thầm quan sát nhìn Sở Tà bọn hắn động tĩnh. Khi bọn hắn biết được Sở Tà bọn hắn tìm được rồi tin cứ điểm về sau, thủ lĩnh sắc mặt càng biến đổi thêm âm trầm. Bọn hắn lại có thể tìm tới như thế ẩn nấp chỗ, thực sự là giàu hạn. Thủ lĩnh hừ lạnh nói, "Bất quá, cái này cũng không đại biểu bọn hắn có thể an an ổn ổn địa ở nơi đó." Hắn quay đầu đối với một cái thủ hạ nói ra, "Đi liên hệ minh hữu của chúng ta, nói cho bọn hắn kế hoạch của chúng ta." Thủ hạ đáp một tiếng, quay người rời đi. Thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, hắn hiểu rõ, trận này đấu tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc, mà Sở Ta bọn hắn thì nhất định phải làm tốt ứng đối lớn hơn khiêu chiến chuẩn bị. "Chúng ta lần này cần tổ chức một nhóm người, vây quanh phía sau bọn họ đi." "Vì sao?" "Ta liền muốn bắt một ít miệng lưỡi." Sở Ta nói. "Bắt miệng lưỡi?" Lâm Tịch Tịch nghi ngờ nhìn Sở Ta, "Ý của ngươi là, chúng ta muốn chủ động xuất kích, đi ám ảnh phía sau bắt bọn họ chuyển tin người?" Sở Ta gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, "Đúng, ta muốn biết ám ảnh kế hoạch tiếp theo, bắt mấy cái truyền tin, hẳn là có thể lấy ra điểm tin tức hữu dụng. Nhưng lại như thế này tác phong hiểm rất lớn." Tiểu Lý đi tới, hắn một mực bên cạnh nghe hai người đối thoại, "Ám ảnh người cũng không phải ăn chay, chúng ta phải cẩn thận." Tiểu Lý nói không sai, Lâm Tịch Tịch tỏ vẻ đồng ý, "Chúng ta không thể mạo hiểm, phải có cái kế hoạch chu toàn." Sở Ta hít sâu một hơi, "Kế hoạch ta đương nhiên có. Chúng ta cần chính xác tình báo, hiểu rõ bọn hắn truyền tin lộ tuyến cùng thời gian. Sau đó, chúng ta tuyển mấy cái thân thủ nhanh nhẹn, lặng yên không một tiếng động vây quanh phía sau bọn họ, giơ lên cầm xuống." "Vậy ai đi phụ trách thu thập tình báo đâu?" Tiểu Lý hỏi. "Cái này ta tới sắp đặt." Sở Ta đáp nói, "Ta sẽ tìm mấy cái tin cậy người liên lạc, để bọn hắn đi dò thám đường." Vài ngày sau, Sở Ta đạt được xác thực tình báo. Ám ảnh truyền tin người sẽ tại mỗi đêm giờ tuất trải qua một mảnh rừng rậm. Tối nay liền hành động. Sở Ta triệu tập đoàn đội thành viên, bố trí nhiệm vụ, "Chúng ta phải nhanh, muốn tĩnh, muốn hung ác, không thể để cho bọn hắn có cơ hội phát ra cảnh báo." Màn đêm buông xuống, Sở Ta, Lâm Tịch Tịch cùng Tiểu Lý mang theo mấy cái tinh tuyển đội viên, lặng lẽ đến gần rồi kia phiến rừng rậm. Bọn hắn mai phục tại trong bụi cây, nín thở, chờ đợi nhìn mục tiêu xuất hiện. Không lâu, mấy cái ám ảnh truyền tin người đến gần tầm mắt của bọn hắn. Sở Ta làm thủ thế, ra hiệu mọi người chuẩn bị hành động. Ngay tại truyền tin người đi đến bọn hắn mai phục địa điểm lúc, Sở Ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn như là báo đi săn nhảy ra, nhanh chóng chế phục truyền tin người. Mang đi. Sở Ta ngắn gọn địa ra lệnh. Bọn hắn nhanh chóng rút lui hiện trường, về tới mới cứ điểm. Sở Ta tự mình thẩm vấn bên trong một cái truyền tin người, biết được ám ảnh kế hoạch tiếp theo. Bọn hắn dự định tại 3 ngày sau đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Sở Ta nói cho đoàn đội thành viên tin tức này, chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Mấy ngày kế tiếp trong, bọn hắn ra cố cứ điểm phòng ngự, chuẩn bị sung túc đạn dược cùng thức ăn. Mỗi người cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi nhìn ám ảnh đến. 3 ngày sau ban đêm, ám ảnh người đúng hạn mà tới. Nhưng Sở Ta bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một hồi chiến đấu kịch liệt tùy theo triển khai. Dưới sự chỉ huy của Sở Ta, bọn hắn thành công địa đánh lui ám ảnh tiến công. Cứ điểm bình yên vô sự, đoàn đội các thành viên cũng đều bình an vô sự. Chúng ta thắng. Tiểu Lý hưng phấn mà cơ nắm đấm. Đây chỉ là bắt đầu, Sở Ta lạnh nhạt nói, ám ảnh sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Mặc dù chiến đấu tạm thời có một kết thúc, nhưng Sở Ta hiểu rõ trận này đấu tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc. Sở Ta mỗi lần chiến đấu sau khi chấm dứt, đều sẽ có một loại cảm giác thành tựu, lần này thì không giống nhau, hắn chuẩn bị lấy chút ít rượu uống một chút, như vậy vừa năng lực tận hứng, cũng có thể giải lao. Tịch Tịch, chuẩn bị cho ta một chút ăn ngon, buổi tối hôm nay ta phải thật tốt ăn một bữa. Hắn nói với Lâm Tịch Tịch, ngươi muốn ăn cái gì? Thì thủ, củ lạc, còn có rượu kia, thì ta ẩn giấu thật lâu không nỡ lấy ra cái đó rượu, tối nay ngươi theo giúp ta uống một chút. Sở Ta nói với Lâm Tịch Tịch, ta cũng không nên uống, ta không thích uống rượu. Lâm Tịch Tịch nói, chương 389, uống rượu hỏng việc, 1, chương 389, uống rượu hỏng việc, 1, ai nha, liền bồi ta uống một chút nha, đây chính là ta chân tàng rượu ngon, một người uống nhiều không có ý nghĩa. Sở cười ta khuyên đủ. Lâm Tịch Tịch trừng Sở Ta một chút, nói, ngươi chân tàng rượu, ta cũng không dám tùy tiện động. Lại nói, uống rượu hỏng việc, ngươi hay là uống ít một chút đi. Sở Ta nghe xong, sờ lên cái mũi, có chút cười xấu hổ cười, tốt tốt tốt, nghe ngươi, uống ít một chút. Nhưng mà, nay thị thủ cùng cụ lạc ngươi nhưng phải chuẩn bị cho ta đủ, một trận chiến này nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, phải hào hào khao một chút chính mình. Lâm Tịch Tịch nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi chuẩn bị thức ăn. Cũng không lâu lắm, một bàn thơm ngào ngạt thị thủ, một bàn cụ lạc, cùng với một bình nhỏ rượu thì bày tại Sở Ta trước mặt. Sở Ta nhìn trước mắt mỹ thực, nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi cầm lấy đũa kẹp một khối thịt thủ bỏ vào trong miệng, thỏa mãn địa nhai nuốt lấy. Hắn lại rót cho mình một chén rượu, thật sâu ngửi một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra say mê nét mặt. Chậc chậc chậc, rượu này tự vả. Sở Ta cảm thán nói, sau đó lại rót cho mình một ly. Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Ta thèm dạng, không khỏi nở nụ cười, nhìn xem ngươi kia thèm dạng, hình như mấy đời chưa ăn qua thịt tựa như. Sở Ta nghe xong, lơ đến cười cười, đây chính là chúng ta vất vả chiến đấu sau khen thưởng, đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ. Hai người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Mặc dù thế giới bên ngoài vẫn như cũ tràn đầy nguy hiểm cùng không xác định, nhưng bọn hắn giờ phút này lại cảm thấy vô cùng an tâm cùng thỏa mãn. Nhưng mà, phần này an bình cũng không có kéo dài quá lâu. Ngay tại hai người sau khi cơm nước no nê, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch ngay lập tức cảnh giác lên, liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng cầm lên bên người vũ khí. "Ai?" Sở Ta lớn tiếng hỏi. "Là ta, Tiểu Lý." Ngoài cửa truyền đến giọng Tiểu Lý, "Có tình huống khẩn cấp, cần muốn các ngươi lập tức ra đây." Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch nghe xong, ngay lập tức buông xuống trong tay bắt đũa, đi ra khỏi phòng. Bọn hắn nhìn thấy Tiểu Lý vẻ mặt nghiêm túc đứng ngoài cửa, sau lưng còn đi theo mấy cái đoàn đội thành viên. "Xảy ra chuyện gì?" Sở Ta hỏi. "Ám ảnh người lại tới." Tiểu Lý nói, "Lần này thế công của bọn hắn càng thêm mạnh mẽ, chúng ta người đã có chút ngăn cản không nổi." Sở Ta nghe xong, cau mày, "Bọn hắn làm sao lại như vậy đột nhiên khởi xướng mãnh liệt như vậy thế công? Lẽ nào bọn hắn hiểu rõ chúng ta cứ điểm?" "Không rõ ràng." Tiểu Lý lắc đầu, "Nhưng mà tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta nhất định phải lập tức hành động." Sở Ta gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người nói với Lâm Tịch Tịch, "Tịch Tịch, ngươi ở tại chỗ này, phụ trách chỉ huy hậu phương trợ giúp công tác. Ta cùng Tiểu Lý bọn hắn đi trước tiền tuyến xem xét tình huống." Lâm Tịch Tịch nghe xong, mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu, "Các ngươi phải cẩn thận." Sở Ta cùng Tiểu Lý đám người nhanh chóng mặc vào trang bị, cầm lên vũ khí, sau đó vội vã rời đi cứ điểm. Bọn hắn hiểu rõ, trận này đấu tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác cùng sức chiến đấu mới có thể ứng đối với kế tiếp khiêu chiến. Trong bóng đêm, Sở Ta mang theo Tiểu Lý đám người lặng lẽ đến gần rồi ám ảnh trận địa. Bọn hắn nhìn thấy ám ảnh người chính đang điên cuồng công kích tới phòng tuyến của bọn hắn, mà đoàn đội của bọn họ thành viên thì đang ra sức chống cự. Nhìn tới ám ảnh lần này là thật sự dốc hết vô liếng, Sở Ta quan sát một chút tình thế nói, "Chúng ta nhất định phải nghĩ cách đột phá phòng tuyến của bọn hắn, bằng không tiếp tục như vậy chúng ta thứ bị thiệt hại hội càng lúc càng lớn." Tiểu Lý nghe xong gật đầu một cái, "Sở ca, ngươi nói làm sao bây giờ đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Sở Ta hít sâu một hơi sau đó nói, "Như vậy ta có cái kế hoạch." "Ngươi có kế hoạch gì?" Tiểu Lý thử hỏi. "Chúng ta phải theo phía sau bọn họ tập kích, đánh bọn hắn trở tay không kịp." Sở Ta thấp giọng nói, "Ám ảnh người khẳng định không ngờ rằng chúng ta sẽ dám tại bọn họ toàn lực thời điểm tiến công, từ phía sau cho bọn hắn đến một bầy đánh." Tiểu Lý nghe xong, nhãn tình sáng lên, kế hoạch này không sai, nhưng là chúng ta phải cần một ít nhân thủ đi chấp hành nhiệm vụ này. "Đúng, nhân tuyển rất trọng yếu." Sở Ta gật đầu một cái, "Nhiệm vụ lần này cần chính là tốc độ cùng sức mạnh, còn có sự quen thuộc địa hình. ngươi có cái gì để cử nhân tuyển sao? Tiểu Lý suy tư một chút, sau đó nói, ta nghĩ Trương Hổ cùng Triệu Long có thể, hai người bọn họ đều là thân thủ nhanh nhẹn, đối với địa hình sức phán đoán cũng rất mạnh. Tốt, vậy liền bọn hắn. Sở Ta quả quyết địa nói, ngươi bây giờ thì đi tìm bọn họ, đem kế hoạch kỹ càng địa nói cho bọn hắn. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, chúng ta không thể cho ám ảnh quá nhiều thời gian phản ứng. Tiểu Lý đáp một tiếng, nhưng sau đó xoay người vội vàng rời đi. Sở Ta thì tiếp tục quan sát đến phía trước chiến cuộc, trong lòng mặc tính toán thời gian chênh lệch. Sau đó không lâu, Tiểu Lý mang theo Trương Hổ cùng Triệu Long quay về. Hai người nghe xong kế hoạch về sau, cũng tỏ vẻ không có vấn đề. Sở Ca, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trương Hổ lòng tin tràn đầy nói. Sở Ta nhìn xem lấy bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tốt, ta tin tưởng các ngươi. Hiện tại, ngay lập tức xuất phát. Ba người đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Sở Ta nhìn xem lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi, nhưng sau đó xoay người về tới phương tuyến. Hắn hiểu rõ, chiến đấu kế tiếp đều sẽ càng thêm kịch liệt, nhưng mà bọn hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trận này đấu tranh, bọn hắn nhất định phải thắng. Ám ảnh người vẫn còn tiếp tục tiến công, nhưng mà thế công của bọn hắn đã rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Sở Ta hiểu rõ, đây là bọn hắn hậu phương tập kích hiệu quả bắt đầu hiện hiện. Hắn cầm lấy vũ khí trong tay, la lớn, các minh đệ, chịu đựng. Viện quân của chúng ta sẽ tới rất nhanh. Đoàn đội các thành viên nghe xong, cũng phát ra rung trời tiếng hoan hô. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này bọn hắn đã thắng được tiên cơ. Quả nhiên, sau đó không lâu, ám ảnh thế công thì triệt để hỏng mất. Bọn hắn người bắt đầu bối rối địa rút lui, mà Sở Ta bọn hắn thì thừa thắng xông lên, một đường đem bọn hắn đuổi ra khỏi thật xa. Làm sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Ta cùng Tiểu Lý bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau. Nhìn lấy đất ám ảnh thành viên thi thể, bọn hắn cũng phát ra thắng lợi tiếng hoan hô. Sở Ca, chúng ta thắng. Tiểu Lý hưng phấn mà vỗ vỗ Sở Ta bả vai nói. Sở Ta cười cười, đúng vậy, chúng ta thắng. Nhưng mà trận này đấu tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Bọn hắn biết nói, ám ảnh tổ chức này sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng mà bọn hắn thì đã làm tốt ứng đối lớn hơn khiêu chiến chuẩn bị. Chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết bất kể đối mặt dạng gì địch nhân, bọn hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Lần này chúng ta thắng được xinh đẹp. Ngay cả cái này Đao Ba cùng Lộ Sải cũng không thể không chịu phục, Sở Ta kế hoạch lần này vô cùng thành công. Sở Ta nhìn nhảy cẫng hoan hô các đội hữu, trong lòng cũng tràn đầy mừng rỡ, nhưng hắn hiểu rõ, hiện tại còn không phải thư giãn lúc. "Tốt, mọi người đừng chỉ cố lấy vui vẻ." Hắn cất cao giọng, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, ám ảnh mặc dù lui, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. "Chúng ta phải lập tức thanh lý chiến trường, tăng cường phòng ngự." Tiểu Lý gật đầu, ngay lập tức bắt đầu chỉ huy mọi người hành động. Mọi người mặc dù mỏi mệt, nhưng thắng lợi vui sướng để bọn hắn hăng hái. Sau đó không lâu, chiến trường bị thanh quét sạch sẽ, công sự phòng ngự cũng đã nhận được gia cố. Sở Ta đứng ở gia cố sau công sự bên trên, trông về phía xa nhìn ám ảnh rời đi phương hướng, cau mày. "Sở Ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Tiểu Lý đi tới, hiếu kỳ hỏi. Chương 389, uống rượu hàng việc 2, chương 389, uống rượu hàng việc 2, ta đang nghĩ, ám ảnh lần này mặc dù bại lui, nhưng bọn hắn khẳng định còn có thể ngóc đầu trở lại. Sở Ta chậm rãi nói, "Chúng ta nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng." Tiểu Lý nghe xong, thì lộ ra ngưng trọng nét mặt, "Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?" "Tăng cường luyện tập, tăng thực lực lên." Sở Ta chém đinh chặt sắt điệu nói, "Chỉ có chúng ta tự thân cường đại, mới có thể ứng đối nhiều hơn nữa khiêu chiến." Tiểu Lý nghe xong, gật đầu một cái, "Tốt, ta cái này đi sắp đạt." Trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng Tiểu Lý bọn hắn gia tăng luyện tập cùng chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn không chỉ tăng lên thực lực bản thân, còn tăng cường đoàn đội hợp tác năng lực. Mà ám ảnh thì xác thực như Sở Ta tính toán, sau đó không lâu lần nữa phát khởi tiến công. Nhưng lần này, bọn hắn đối mặt là càng thêm chặt chẽ phòng tuyến cùng đối thủ cường đại hơn. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, nhưng kết quả lại cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Ám ảnh người bị đánh được liên tục bại lui, mà Sở Ta bọn hắn thì càng đánh càng hăng. Làm chiến đấu lần nữa kết thúc lúc, ám ảnh đã tổn thất nặng nề. Mà Sở Ta bọn hắn lại lần nữa phát ra âm thanh lợi tiếng hoan hô. "Sở Ca, chúng ta thật sự làm được." Tiểu Lý kích động ôm lấy Sở Ta nói. "Đúng vậy, chúng ta làm được." Sở Ta vừa cười vừa nói, "Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, chúng ta phải tiếp tục cố gắng." Mọi người nghe xong, cũng phát ra kiên định tỏ vẻ đồng ý âm thanh. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, bất kể đối mặt dạng gì địch nhân, bọn hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Ta dẫn theo đoàn đội của hắn không ngừng mà tiếp thu mới khiêu chiến cùng ma luyện, bọn hắn thực lực thì càng ngày càng cường đại, đã trở thành trên vùng đất này một chi không thể khinh thường sức mạnh. Mà ám ảnh mặc dù nhiều lần nếm thử phản kích, nhưng mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng bọn hắn không thể không thừa nhận chính mình thất bại, cũng lựa chọn rút lui. Trận này đấu tranh mặc dù kết thúc, nhưng Sở Ta cùng đoàn đội của hắn lại bởi vậy càng biến đổi thêm đoàn kết cùng cường đại. Sở Ta lúc này cũng biết mọi người lúc này cảm xúc dâng cao. Chẳng qua hắn thì biết mình cũng chỉ là tạm thời thắng lợi, sau đó phải đi đường còn rất dài. Sở Ta đứng ở trong màn đêm, ánh mắt thâm thúy. Hắn hiểu rõ, trận thắng lợi này chỉ là dài dằng dặc chiến đấu một bộ phận, tiếp xuống mỗi một bước cũng không thể có chút nào chủ quan. "Tiểu Lý." Hắn nhẹ giọng hô. "Sở Ca, có dặn dò gì?" Tiểu Lý lập tức trả lời, đi đến Sở Ta bên người. "Báo tin mọi người, tăng cường tuần tra, ám ảnh mặc dù lui, nhưng lúc nào cũng có thể phản công." Sở Ta trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin quyết đoán. Tiểu Lý gật đầu một cái, "Đã hiểu, ta cái này đi sắp đặt." Theo Tiểu Lý ngay lập tức, Sở Ta lần nữa rơi vào trầm tư. Trận này đấu tranh, đến tột cùng lúc nào mới có thể thực sự kết thúc? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong lòng tràn đầy bất ngờ cùng chờ mong. Vài ngày sau, ám ảnh cũng không có như mong muốn như thế khởi xướng phản công, ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Nhưng loại an tĩnh này lại làm cho Sở Tà cảm thấy càng thêm bất an. Tịch Tịch, ngươi thấy thế nào? Sở Tà ngồi tại trong phòng chỉ huy, hỏi đến bên cạnh Lâm Tịch Tịch. Lâm Tịch Tịch phóng tình báo trong tay, cau mày nói, loại an tĩnh này ngược lại để cho ta có chút lo lắng. Ám ảnh không phải loại đó hội dễ dàng buông tha tổ chức. Sở Tà gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn khẳng định đang bày ra cái gì càng lớn hành động. Đúng lúc này, Tiểu Lý vội vã địa đi đến, "Sở ca, Tịch Tịch tỷ, có tình huống?" "Tình huống thế nào?" Sở Tà ngay lập tức hỏi. "Thám tử của chúng ta phát hiện, ám ảnh số lớn nhân mã đang hướng phương hướng của chúng ta tập kết." Tiểu Lý trong giọng nói tràn đầy căng thẳng. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Bọn hắn hiểu rõ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Ngay lập tức báo tin tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sở Tà đứng dậy, lớn tiếng ra lệnh. Tất cả cứ điểm ngay lập tức công việc lu bù lên, mỗi người cũng đang khẩn trương mà có thứ tự mà chuẩn bị nhìn tức sắp đến chiến đấu. Bóng đêm lần nữa giáng lâm, ám ảnh quân đội đúng hạn mà tới. Thế công của bọn hắn đây dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn mạnh mẽ, phản phất muốn đem toàn bộ cứ điểm cũng san thành bình địa. Sở Tà đứng ở phòng tuyến bên trên, vũ khí trong tay lóe ra lênh quang. Hắn nhìn công kích mà đến ám ảnh quân đội, hít sâu một hơi, sau đó hô lớn, "Các huynh đệ, theo ta lên." Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, ánh lửa, khói lửa, tiếng hò hét đan vào một chỗ, tạo thành một bức tráng lệ chiến trường bức tranh. Sở Tà xung phong đi đầu, dẫn theo đoàn đội của hắn cùng ám ảnh triển khai quyết tử đấu tranh. Trận chiến đấu này kéo dài suốt cả đêm, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng khi thái dương lần nữa dâng lên thời điểm, ám ảnh quân đội cuối cùng bắt đầu rút lui. Sở Tà nhìn thi thể đầy đất cùng phế tích, trong lòng tràn đầy nặng nề. Nhưng hắn hiểu rõ, bọn hắn thắng được trận này mấu chốt chiến đấu. "Sở ca, chúng ta thắng lợi." Tiểu Lý hưng phấn mà đã chạy tới báo cáo. Sở Tà gật đầu một cái, trên mặt lộ ra mỏi mệt nhưng kiên định nụ cười, "Đúng vậy, chúng ta thắng lợi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, ám ảnh sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta muốn tiếp tục tăng cường phòng ngự, chuẩn bị nên đón càng lớn khiêu chiến." Mọi người nghe xong, cũng yên lặng gật gật đầu. Bọn hắn hiểu rõ, con đường sau đó còn rất dài vô cùng gian nan. Nhưng chỉ cần một lòng đoàn kết bất kể đối mặt dạng gì địch nhân, bọn hắn cũng có lòng tin đi chiến thắng. Trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn tiếp tục kiên thủ cứ điểm, không ngừng mà tăng cường phòng ngự cùng luyện tập. Bọn hắn hiểu rõ ám ảnh lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích, nhưng bọn hắn thì đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Mà ám ảnh thì xác thực không có ý tứ buông tha, bọn hắn không ngừng mà phát động tiểu quy mô tiến công cố gắng tìm thấy điểm đột phá. Nhưng mỗi lần đều bị Sở Tà bọn hắn thành công địa đánh lui. Trận này đấu tranh kéo dài mấy tháng lâu, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng cuối cùng, ám ảnh hay là chưa thể công phá Sở Tà phòng tuyến của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, ám ảnh thế công dần dần yếu bớt, mà Sở Tà bọn hắn thực lực lại càng ngày càng cường đại. Cuối cùng ám ảnh không thể không thừa nhận thất bại, lựa chọn triệt để rút lui. Làm ám ảnh quân đội hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời lúc, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn phát ra rung trời tiếng hoan hô. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn thắng được trận này gian khổ đấu tranh. Lúc này một tiểu phong thì phát hiện, bọn hắn lúc này, vì thông tin nơi phát ra cắt đứt rất nhiều, tin tức của bọn hắn độ chuẩn xác cũng có đợi đề cao. "Sở Tà, chúng ta trong khoảng thời gian này tình báo dường như có rất lớn không cấp." Chương 390, ai đang làm trò quỷ? Chương 390, ai đang làm trò quỷ? "Rất lớn không cấp." Sở Tà nhíu mày, nhìn về phía một tiểu phong, cụ thể nói một chút. Một tiểu phong gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chúng ta trước đó tình báo chủ yếu ỷ lại người liên lạc cùng một ít thiết bị điện tử, nhưng bây giờ người liên lạc thông tin càng ngày càng ít, với lại ta phát hiện có chút tình báo dường như bị người xuyên tạc qua." Sở Tà nghe xong, rơi vào trầm tư. Hắn hiểu được, tình báo độ chuẩn xác đối với bọn hắn sinh tồn cực kỳ trọng yếu. Nếu lúc này xuất hiện bất kỳ sai lầm, đều có thể dẫn đến không thể dự đoán hậu quả. "Vậy ngươi cảm thấy là chỗ đó có vấn đề?" Sở Tà hỏi. "Ta suy đoán, có thể là ám ảnh động tay chân." Một tiểu phong phân tích nói, "Bọn hắn có thể đã nhận ra mạng lưới tình báo của chúng ta, bắt đầu tiến hành quấy nhiễu." Sở Tà hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ này cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu tình báo không chính xác, bọn hắn dường như mù lòa mở dạng, tại trong hắc ám tìm đòi, lúc nào cũng có thể bước vào cả bẫy. "Vậy chúng ta phải mau chóng tìm xảy ra vấn đề căn nguyên." Sở Tà nói, "Tiểu Phong, chuyện này thì giao cho ngươi. Ngươi cần trợ giúp gì, cứ mở miệng." Một tiểu phong gật đầu một cái, "Tốt, ta sẽ mau chóng tra rõ ràng." Mấy ngày kế tiếp trong, một tiểu phong bắt đầu xâm nhập điều tra tình báo vấn đề. Hắn lại lần nữa luyện tập trước đó người liên lạc, cũng nếm thử tìm kiếm tin tức mới nơi phát ra. Mà Sở Tà cũng không có nhàn rỗi, hắn tăng cường cứ điểm phòng ngự, đồng thời gia tăng đối với ám ảnh điều tra cường độ. Hắn hiểu rõ, lúc này không thể có chút nào thư giãn. Vài ngày sau, một tiểu phong mang đến một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. "Sở Tà, ta phát hiện tình báo của chúng ta hệ thống quả thật bị ám ảnh thẩm đấu." Một tiểu phong sắc mặt rất khó coi, bọn hắn không chỉ xoán cải tình báo của chúng ta, còn ở trong đó cắm vào giả thông tin, cố gắng dẫn đạo chúng ta đi vào chỗ nhầm lẫn. Sở Tà nghe xong, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, hảo thủ đoạn. "Bất quá, bọn hắn cho rằng như vậy thì có thể đánh bại chúng ta sao? Quá ngây thơ rồi." Hắn quay người đối với đoàn đội các thành viên lớn tiếng nói, "Mọi người nghe kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta muốn càng cẩn thận. Ám ảnh đã bắt đầu đối với chúng ta tiến hành tình báo chiến, chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Chúng ta phải dùng trí tuệ của chúng ta cùng dũng khí, đánh vỡ âm mưu của bọn hắn." Mọi người nghe xong, cũng phát ra kiên định tỏ vẻ đồng ý âm thanh. Bọn hắn hiểu rõ, chiến đấu kế tiếp đều sẽ càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn thì đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Trận này đấu tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc, nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, bất kể ám ảnh sứ dùng thủ đoạn gì, bọn hắn cũng có lòng tin đi chiến thắng. Trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong cùng nhau đối với hệ thống tình báo tiến hành toàn diện chỉnh đốn và cải cách cùng tăng cường. Bọn hắn không chỉ tìm ra ám ảnh gián điệp, còn tăng cường cùng người liên lạc liên hệ, cũng khai phát mới tình báo thu thập cách thức. Đồng thời, bọn hắn thì gia tăng đối với ám ảnh đả kích cường độ. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có nhường ám ảnh hiểu rõ bọn hắn cũng không phải dễ chơi, mới có thể để cho bọn hắn có chỗ thu lại. Trận này đấu tranh kéo dài một đoạn thời gian rất dài, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng cuối cùng, Sở Tà bọn hắn thành công địa phá vỡ ám ảnh tình báo chiến âm mưu, cũng bức bách bọn hắn rút về bộ phận thế lực. Làm ám ảnh quân đội lần nữa rút lui lúc, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn phát ra thắng lợi tiếng hoan hô. Bọn hắn hiểu rõ, trận này đấu tranh mặc dù gian nan, nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì nhất định năng lực lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà trận này đấu tranh cũng làm cho Sở Tà bọn hắn hiểu thêm một cái đạo lý, chỉ có không ngừng mà học tập cùng tiến bộ, không ngừng mà tăng cường thực lực của mình cùng trí tuệ, mới có thể tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng nguy hiểm trong thế giới đứng ở thế bất bại. Sở Tà đứng ở cứ điểm chỗ cao, ngắm nhìn đã từng thuộc về ám ảnh phạm vi thế lực khu vực. Chỗ nào, hiện tại chỉ còn lại phế tích cùng tổn hại thuyền, giống như còn đang giảng giải nhìn trước đó chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, chúng ta thắng được trận chiến đấu này. Mục Tiểu Phong đi đến bên cạnh hắn, thì nhìn về phía cùng một vùng phế tích. Sở Tà quay đầu, nhìn Mục Tiểu Phong, đúng vậy, nhưng đây chỉ là bắt đầu, ám ảnh sẽ không như vậy bỏ qua. Mục Tiểu Phong gật đầu một cái, ta biết, cho nên chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Lúc này, một đoàn đội thành viên chạy tới, Sở Tà, chúng ta phát hiện một chỗ ám ảnh có thể địa điểm ẩn nút. Ở đâu? Sở Tà ngay lập tức hỏi. Tại một hòn đảo nhỏ ở phía đông, chúng ta trinh sát tới đó có dị thường dao động năng lượng. Đội viên trả lời. Tốt, ngay lập tức tổ chức một tiểu đội, chúng ta tiến về chỗ nào điều tra. Sở Tà quả quyết hạ lệnh. Sau đó không lâu, Sở Tà, Mục Tiểu Phong cùng với một tiểu đội tinh anh thành viên đứng ở đảo nhỏ bên bờ. Ở trên đảo hoang vu yên tĩnh, chỉ có gió biển tại quét. Mọi người cẩn thận, dựa theo kế hoạch hành động. Sở Tà nói khẽ với đoàn đội nói. Bọn hắn lặng lẽ xâm nhập đảo nhỏ, rất nhanh liền phát hiện một tận tàng trụ sở dưới đất. Ám ảnh binh sĩ dường như cũng không có phát giác được bọn hắn đến, mọi thứ đều ở lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Sở Tà làm thủ thế, các đội viên ngay lập tức phân tán ra đến, bao vây cả cái căn cứ. Đột nhiên, một ám ảnh binh sĩ theo lối ra vào đến, nhìn thấy Sở Tà bọn hắn sau ngay lập tức hô to, cảnh báo, có người xâm lấn. Nhưng thanh âm của hắn rất nhanh liền bị tiếng súng bao phủ. Sở Tà bọn hắn nhanh chóng khống chế cục diện, đem ám ảnh binh sĩ một một chế phục. Mục Tiểu Phong tìm được rồi căn cứ trung tâm phòng điều khiển, cũng thành công địa phá giải hệ thống, thu hoạch hàng loạt tình báo. Khi bọn hắn rút lui đảo nhỏ, trở về cứ điểm về sau, Sở Tà ngay lập tức tổ chức hội nghị, phân tích những thứ này tân thu hoạch tình báo. Nhìn tới, ám ảnh chính đang bày ra một càng lớn kế hoạch. Mục Tiểu Phong nhìn xem trong tay số liệu nói. Sở Tà hít sâu một hơi, chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động, không thể để cho bọn hắn đạt được. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong dẫn đầu đoàn đội, căn cứ tình báo đối với ám ảnh mấy cái trọng yếu cứ điểm tiến hành tập kích, thành công địa làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Nhưng ám ảnh phản kích cũng tới đến mức dị thường tấn mãnh. Bọn hắn vận dụng hàng loạt binh lực cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí, cố gắng đoạt lại mất đất. Một hồi càng lớn chiến đấu sắp bộc phát, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn thì đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Làm tia nắng đầu tiên vẩy xuống trên mặt biển lúc, Sở Tà đứng ở đầu thuyền, nhìn qua mênh mông biển cả, hít thật sâu một hơi gió biển. Một trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Hắn kiên định nói. Mục Tiểu Phong đứng ở bên cạnh hắn, thì nhìn qua phương xa, chúng ta sẽ thắng, một thằng thắng được đi. Hai chiếc thuyền chậm rãi lái về phía ám ảnh hạm đội, trên mặt biển vang lên lần nữa tiếng súng cùng tiếng nổ, mới một trận chiến đấu vang dội. Chương 391, phế thổ Hà chi chiến, 1, chương 391, phế thổ Hà chi chiến, 1, chiến đấu một tà bang, Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong thì đầu nhập vào khẩn trương chỉ huy bên trong. Trên mặt biển hỏa lực không ngớt, mỗi một chiếc thuyền cũng tại hết sức tranh né công kích, đồng thời tìm cơ hội cho địch nhân một kích chí mạng. Phía bên phải có chiến hạm địch tới gần. Hỏa lực áp chế. Sở Tà lớn tiếng ra lệnh. Trên thuyền pháo thủ nhanh chóng điều chỉnh góc độ, nhắm ngay phía bên phải chiến hạm địch chính là một vòng mãnh liệt pháo kích. Trên mặt biển dâng lên từng đạo cột nước, chiến hạm địch dường như nhận lấy không nhỏ tổn thương. Nhưng ám ảnh hạm đội cũng không phải ăn chay, bọn hắn nhanh chóng tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Từng viên một đạn pháo trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, sau đó chuẩn xác địa rơi vào Sở Tà thuyền của bọn hắn bên trên. Chú ý tránh né, gìn giữ trận hình. Mục Tiểu Phong bên cạnh quan sát chiến trường tình thế bên cạnh truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Trận hải chiến này đánh đến mức dị thường thảm thiết, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong cũng không có ý lùi bước, bọn hắn hiểu rõ một trận chiến này quan hệ đến tất cả đoàn đội sinh tử tồn vong. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Mỗi một chiếc thuyền cũng đang liều mạng công kích cùng phòng thủ, trên mặt biển khắp nơi đều là tiếng nổ cùng ánh lửa. Sở Tà nhìn chằm chằm chiến trường tinh thế, tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Hắn phát hiện ám ảnh hạm đội hạch tâm là một chiếc chiến hạm khổng lồ, phía trên kia tựa hồ là ám ảnh trung tâm chỉ huy. Chúng ta nhất định phải phá hủy kia tàu chiến hạm. Sở Tà chỉ vào phương xa cự hạm lớn tiếng nói. Mục Tiểu Phong cũng nhìn thấy kia tàu chiến hạm tầm quan trọng, hắn nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, tổ chức lên một chi đội cảm tử chuẩn bị tập kích kia chiếc cự hạm. Trải qua một phen kịch chiến, đội cảm tử cuối cùng đến gần rồi kia chiếc cự hạm. Bọn hắn bốc lên địch nhân hỏa lực, đem bạo phá trang bị an chứa vào cự hạm bộ vị yếu hại. Theo một tiếng vang thật lớn, kia chiếc cự hạm được thành công địa phá hủy. Ám ảnh hạm đội lâm vào trong hỗn loạn, Sở Tà bọn hắn thừa cơ phát khởi tổng tiến công. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong dẫn đầu đoàn đội thành công địa đánh bại ám ảnh hạm đội. Trên mặt biển khắp nơi đều là trôi nổi thân tàu cùng tổn hại thuyền, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Làm tin tức thắng lợi truyền về cứ điểm, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô lên, nhưng Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong cũng không có thả lòng cảnh giác, bọn hắn hiểu rõ ám ảnh sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, sau đó không lâu ám ảnh phát động càng đại quy mô phản kích, lần này bọn hắn vận dụng nhiều hơn nữa binh lực cùng tân tiến hơn khoa học kỹ thuật vũ khí, cố gắng giơ lên đoạt lại mất đất. Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn sử dụng trước đó thu hoạch tình báo, thành công địa đánh lui ám ảnh tiến công, thực sự là kinh tâm động phách đã, nhưng Sở Tà đã hiểu, đây chỉ là tạm thời thắng lợi, ám ảnh tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, càng lớn khiêu chiến còn đang chờ đợi lấy bọn hắn. Thế là, tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong không ngừng mà tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên đoàn đội sức chiến đấu, cũng mật thiết chú ý ám ảnh động tĩnh, vì ứng đối lúc nào cũng có thể đến khiêu chiến. Đồng thời, bọn hắn thì tăng cường đối chất người liên hệ cùng tình báo thu thập công tác, vì bảo đảm năng lực kịp thời nắm giữ ám ảnh mới nhất động thái, là chiến đấu kế tiếp làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đang khẩn trương mà dài dằng dặc chuẩn bị trong quá trình, Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong cũng ý thức được đoàn đội bên trong tồn tại một vài vấn đề, bọn hắn bắt đầu giải quyết mấy vấn đề này, vì tăng lên đoàn đội lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Bọn họ tổ chức một loạt luyện tập cùng diễn luyện hoạt động, giúp đỡ đoàn đội thành viên tăng lên riêng phần mình kỹ năng cùng ứng đối năng lực, đồng thời thì tăng cường đoàn đội thành viên ở giữa câu thông cùng hợp tác năng lực. Những thứ này nỗ lực lấy được rõ rệt hiệu quả, đoàn đội lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu đạt được rõ ràng tăng lên, các thành viên cũng càng thêm tín nhiệm cùng ỷ lại lẫn nhau. Cuối cùng, tại một tháng sau một thiên đêm khuya, ám ảnh phát động một vòng mới công kích. Nhưng lần này, Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn dẫn đầu đoàn đội thành công địa chống cự ám ảnh tiến công, cũng đưa cho địch nhân đả kích nặng nề. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Tà đứng ở đầu thuyền nhìn trên mặt biển trôi nổi chiến hạm địch hải cốt cùng rơi xuống nước ám ảnh các binh sĩ yên lặng trầm tư. Một trận chiến này mặc dù thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, có chút chiến hữu vĩnh viễn rời đi bọn hắn. Hắn hít sâu một hơi, nhưng sau đó xoay người nói với Mục Tiểu Phong: chúng ta không thể buông lòng cảnh giác, ám ảnh tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Mục Tiểu Phong gật đầu một cái: đúng vậy, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác cũng làm tốt chuẩn bị ứng đối. Tại trong những ngày kế tiếp, hai bên lại tiến hành nhiều lần giao phong kịch liệt, nhưng mỗi một lần đều bị Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong thành công địa hóa giải nguy cơ cũng lấy được thắng lợi. Theo thời gian trôi qua, ám ảnh thế lực dần dần bị suy yếu, mà Sở Tà đoàn đội của bọn họ thì trở nên càng ngày càng cường đại cùng có tổ chức tính, đang không ngừng học tập cùng tiến bộ bên trong dần dần trưởng thành là một chi không thể khinh thường sức mạnh, trên vùng hải vực này chiếm cứ một chỗ cắm rủi cũng thắng được thế lực khác xem trọng cùng tán thành. Cuối cùng, tại một lần tính quyết định trong chiến dịch, Sở Tà dẫn đầu đoàn đội thành công địa đánh bại ám ảnh bộ đội chủ lực cũng bắt làm tù binh thủ lĩnh của bọn hắn, từ đó triệt để phá hủy ám ảnh phạm vi thế lực, để bọn hắn trên vùng hải vực này hoàn toàn biến mất. Làm tin tức thắng lợi truyền về cứ điểm về sau, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô lên cũng cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động, bọn hắn hiểu rõ đây là đoàn đội cùng nhau nỗ lực kết quả cũng là đối bọn họ từ xưa tới nay kiên trì không ngừng hồi báo. Mà Sở Tà thì đã hiểu một cái đạo lý, chỉ có không ngừng mà học tập cùng tiến bộ, không ngừng mà tăng cường thực lực của mình cùng trí tuệ mới có thể tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng nguy hiểm trong thế giới đứng ở thế bất bại. Hắn nhìn bên cạnh chúc mừng bọn chiến hữu trong lòng tràn đầy cảm khái cùng tự hào, đây chính là bọn họ cùng nhau nỗ lực thành quả. Tịch Tịch, ta nghĩ đi tung lũng trồng trọt nhìn một chút. Lúc này Sở Tà đột nhiên có ý nghĩ này. Ngươi đi vào trong đó làm gì? Cái chỗ kia, hiện tại là chúng ta nửa cái mạng mạch, ta phải coi trọng, không nên nhìn sơn cốc kia, chỉ có 5-6 ngàn mẫu đất, nhưng mà cái này có thể cho chúng ta đem lại lợi ích cực kỳ lớn. Tịch Tịch, ta nghĩ đi tung lũng trồng trọt nhìn một chút. Sở Tà những lời này, nhường nguyên bản chúc mừng bầu không khí hơi yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, tựa hồ đối với hắn ý nghĩ này có chút ngoài ý muốn. Mục Tiểu Phong để ly rượu trong tay xuống, nhíu mày, tung lũng trồng trọt. Hiện tại đi vào trong đó làm gì? Cái chỗ kia, hiện tại là chúng ta nửa cái mạng mạch, ta phải coi trọng. Sở Tà ánh mắt trở nên thâm thúy, đừng nhìn sơn cốc kia chỉ có 5-6 ngàn mẫu đất, nhưng nó năng lực cho chúng ta mang tới, xa không chỉ trước mắt những thứ này. Mục Tiểu Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ngươi nói đúng, nơi đó xác thực là chúng ta quan trọng tài nguyên. Nhưng mà, hiện tại đi có thể hay không quá nguy hiểm. Chương 391, Phế Thổ Hà Chi Chiến 2, chương 391, Phế Thổ Hà Chi Chiến 2, nguy hiểm luôn luôn có, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà dừng bước lại. Sở Tà kiên định nói, với lại, ta muốn tự mình đi xem những kia đang sinh trưởng thu hoạch, cảm thụ một chút vùng đất kia cho chúng ta mang tới hy vọng. Mọi người nghe xong, cũng yên lặng gật gật đầu. Bọn hắn hiểu rõ, Sở Tà làm ra quyết định, xưa nay đều là trải qua nghị sâu tính kỹ. Thế là, một đoàn người liền bước lên tiến về thung lũng trồng trọt lộ trình. Gió biển thổi phật nhìn khuôn mặt của bọn hắn, mang theo một chút dâm đãng hương vị, giống như đang vì bọn hắn tiến đưa. Khi bọn hắn đã đến thung lũng lúc, đã là lúc chạm vào tối. Ánh nắng chiều vẩy tại trên thung lũng, làm cho cả thung lũng cũng phủ thêm một tầng màu vàng kim áo ngoài. Mà những kia xanh mơn mận thu hoạch, tại ánh hoàng hôn chiếu rọi, càng lộ ra sinh cơ bừng bừng. Sở Tà đứng ở thung lũng biên giới, quan sát mảnh này thuộc tại thổ địa của bọn hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái cùng tự hào, đây chính là bọn họ cùng nhau nỗ lực thành quả. Nhìn xem mảnh đất này, cỡ nào phì nhiêu, cỡ nào có sinh mệnh lực. Hắn quay người nói với Mục Tiểu Phong, đây chính là chúng ta hy vọng, là chúng ta tương lai bảo hộ. Mục Tiểu Phong thì nhìn mảnh đất này, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, đúng vậy, chúng ta hội bảo vệ cẩn thận nơi này. Hai người trong sơn cốc dạo bước, kiểm tra thu hoạch sinh trưởng tình huống. Bọn hắn thỉnh thoảng lại dừng bước lại, quan sát kỹ nhìn mỗi một gốc thu hoạch, phản phất đang đối đãi con của mình đồng dạng. Màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt treo trên bầu trời, là mảnh đất này phủ thêm một tầng màu bạc sa y. Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong ngồi trong sân gốc, ngắm nhìn bầu trời, cảm thụ lấy mảnh đất này mang tới yên tĩnh cùng bình tĩnh. "Tiểu Phong, ngươi cảm giác phải chúng ta tương lai đường hội đi như thế nào?" Sở Tà đột nhiên hỏi. Mục Tiểu Phong trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ta biết, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, bất kể đối mặt khó khăn gì, chúng ta đều có thể chiến thắng." Sở Tà nghe xong, cười cười, "Ngươi nói đúng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta." Hai người ở dưới ánh trăng trò chuyện thật lâu, tán gẫu quá khứ chiến đấu, trò chuyện tương lai mộng tưởng, trò chuyện mảnh đất này cho bọn hắn mang tới hy vọng. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể tương lai có bao nhiêu khó khăn chờ đợi bọn hắn, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả. Liên tại bọn hắn cho rằng, tối nay năng lực ở chỗ này qua một an ổn ban đêm lúc, bọn hắn nghe được một loại thanh âm ùng ùng từ xa tiến lại. Thanh âm gì? Sở Tà làm, có chút cảnh giác nhìn lên trần nhà. Thanh âm gì? Sở Tà đột nhiên ngồi xuống, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào trần nhà, phảng phất muốn xem thấu tầng kia bê tông, thẳng tới thế giới bên ngoài. Mục Tiểu Phong thì nghe được thanh âm kia, hắn nhanh chóng đi tới cửa hàng, cố gắng quan sát tình huống bên ngoài. Nghe tới như là máy móc cấm thanh. Hắn cau mày nói, "Máy móc?" Sở Tà nghi ngờ đi theo, nơi này tại sao có thể có máy móc cấm thanh? Hai người nhanh chóng đi tới thung lũng biên giới, chỉ thấy phương xa trong bóng tối, mơ hồ có một ít ánh đèn đang lắc lư, nương theo lấy kia càng ngày càng gần tiếng oanh minh, để người không khỏi sinh lòng cảnh giác. Lẽ nào là ám ảnh người? Sở Tà trong lòng căng thẳng, nếu như là ám ảnh người tìm đến nơi này, vậy bọn hắn thung lũng trồng trọt chỉ sợ cũng nguy hiểm. Không rõ ràng, nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Mục Tiểu Phong nói xong, đã bắt đầu nhanh chóng chạy hướng kho vũ khí, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Sở Tà cũng đội vàng đi theo, hắn hiểu rõ, lúc này bất luận cái gì sơ sẩy đều có thể đem lại không thể cứu vãn hậu quả. Bọn hắn nhất định phải nhanh biết rõ ràng tình huống bên ngoài, cũng làm tốt ứng đối. Hai người rất nhanh liền chuẩn bị tốt vũ khí cùng phòng ngự công cụ, sau đó lặng lặng chờ đợi nhìn những kia không rõ thân phận người đến. Không lâu, kia tiếng oanh minh càng ngày càng gần, cuối cùng, mấy chiếc cỡ lớn máy móc xe xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Đèn xe chiếu sáng bóng tối, thì để bọn hắn thấy rõ người tới diện mạo. Không phải ám ảnh người. Mục Tiểu Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Sở Tà thì thấy rõ, những người kia mặc bình thường đồ lao động, thoạt nhìn như là công nhân, mà không phải chiến sĩ. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy thả lòng cảnh giác, rốt cuộc, trên thế giới này nguy hiểm không chỉ đến từ địch nhân, cũng có thể đến từ nội bộ phản bội. Các ngươi là ai? Sở Tà lớn tiếng tra hỏi cố gắng hiểu rõ những người này ý đồ đến. Chúng ta là phụ cận công trường công nhân, bên trong một cái người trả lời nói, chúng ta máy móc xảy ra chút vấn đề, nghĩ tìm địa phương sửa chữa một chút, nhìn đến đây có cái sân gốc, thì vào đến xem có hay không có thích hợp công cụ. Nghe được lời giải thích này, Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong liếc nhau một cái, trong lòng cảnh giác hơi đã thả lỏng một chút. Nhưng mà, bọn hắn vẫn không có hoàn toàn tin tưởng những người này lý do thoái thác. Nơi này không có gì công cụ có thể giúp các ngươi. Sở Tà nói, các ngươi hay là rời khỏi đi. Những người kia nhìn lên tới có chút thất vọng, nhưng cũng không có cơ cầu, bọn hắn quay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức đem lúc rời đi, Sở Tà đột nhiên phát hiện một chi tiết, bên trong một cái người tay áo bên trên có một cái nhỏ bé ký hiệu. Kia cái dấu hiệu hắn cũng không xa lạ gì, đó là thuộc về một bọn hắn trước đó đã từng giao chiến qua thế lực đối địch ký hiệu. Sở Tà trong lòng căng thẳng, hắn hiểu rõ, những người này tuyệt đối không phải bình thường công nhân, bọn hắn lại tới đây, nhất định mục đích gì khác. Đứng lại. Sở Tà la lớn, các ngươi rốt cuộc là ai? Những người kia bị Sở Tà tiếng la giật mình, bọn hắn sôi nổi xoay người lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn hắn hiểu rõ, tiếp xuống có thể biết có một hồi ác chiến. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta thật chỉ là bình thường công nhân. Người kia lần nữa giải thích nói, nhưng trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. Khác nói láo, Sở Tà lạnh lùng nói, ta đã thấy các ngươi ký hiệu. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai, tới nơi này có mục đích gì? Những người kia nhìn lẫn nhau một cái, tựa hồ tại dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Sau đó, bên trong một cái người đột nhiên móc ra một khẩu súng, nhắm ngay Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong. Đã các ngươi đã phát hiện, vậy chúng ta thì không che giấu. Người kia cười lạnh nói, chúng ta là đến phá hủy các ngươi thung lũng trồng trọt. Nơi này tất cả đều đem hóa thành tro. Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong liếc nhau một cái, bọn hắn hiểu rõ, những người này đến có chuẩn bị, với lại số người của bọn họ đông đảo, nếu liều mạng, bọn hắn có thể biết ăn thiệt thòi. Thế là, bọn hắn quyết định khai thác trí lấy phương thức, trước ổn định những người này, sau đó lại nghĩ biện pháp cầu cứu. Được rồi, đã các ngươi đã tới, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi tay trắng trở về. Sở Tà nói, nhưng mà, tại phá hủy nơi này trước đó, các ngươi không ngại xem trước một chút chúng ta thành quả. Có lẽ, chúng ta có thể đạt thành một loại hợp tác. Hợp tác, không có khả năng, này đất đai phỉ nhiều, chúng ta không tới lấy, người khác cũng tới. Những người kia dường như không nghe Sở Tà. Chương 392, không đơn giản nha. Chương 392, không đơn giản nha. Nhìn tới, các ngươi là quyết tâm muốn đối địch với chúng ta. Sở Tà trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, bất quá, các ngươi thật sự cho rằng có thể dễ dàng phá hủy nơi này sao? Hừ, các ngươi chỉ có hai người, mà chúng ta có nhiều người như vậy, còn có cơ giới hạng nặng, các ngươi không có phần thắng. Người kia hừ lạnh nói, vẻ mặt khinh thường. Nhân số nhiều cũng không có nghĩa là tất cả. Mục Tiểu Phong tỉnh táo nói, có đôi khi, chất lượng cùng sách lược, đây số lượng quan trọng hơn. Những người kia dường như bị Mục Tiểu Phong chọc giận, bọn hắn bắt đầu phát động công kích, súng máy bắn phá cùng đạn pháo vang tạc làm cho cả thung lũng cũng chấn động lên. Nhưng Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong cũng không có bị hù ngã, bọn hắn linh hoạt tránh né lấy công kích, đồng thời dùng vũ khí trong tay tiến hành phản kích. Mặc dù bọn hắn chỉ có 2 người, nhưng mỗi một lần phản kích cũng tinh chuẩn mà hữu lực, để cho địch nhân không thể không cẩn thận ứng đối. Các ngươi cho rằng nhiều người có thể thắng? Sở Ta bên cạnh tránh né công kích, bên cạnh Trào Phung nói, đừng quên, nơi này là địa bàn của chúng ta so với các ngươi hiểu rõ hơn nơi này. Mục Tiểu Phong thì nói tiếp, với lại, chúng ta cũng không phải một mình phân chiến, mảnh sơn cốc này còn có bằng hữu của chúng ta tại. Vừa dứt lời, đột nhiên theo thung lũng bốn phương tám hướng chuyển đến trận trận tiếng hô hoán. Đúng lúc này, một chi do trong sơn cốc động vật cùng thực vật tạo thành đội ngũ kỳ lạ vọt ra, bọn hắn dường như bị Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong lời nói chỗ triệu hoán, gia nhập chiến đấu. Những người kia bị biến cố bất thình lình giật mình, bọn hắn không có nghĩ đến đây trừ ra Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong bên ngoài, còn có lực lượng khác tồn tại. Bọn hắn bắt đầu hoảng loạn lên, nguyên bản chỉnh tề công kích cũng biến thành lộn xộn vô trương. Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong thừa cơ triển khai mãnh liệt phản kích, bọn hắn cùng những kia kỳ lạ đội ngũ phối hợp ăn ý, đem địch nhân bức đến liên tục bại lui. Tại sao có thể như vậy? Người kia trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ cùng khó hiểu, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta chỉ là người bảo vệ. Sở Ta lạnh nhạt nói, mảnh sơn cốc này là nhà của chúng ta tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hoại nó. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, cuối cùng những người kia bị triệt để đánh bại, bọn hắn không thể không rút lui. Mà Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong cũng không có truy kích, bọn hắn hiểu rõ, những người này chỉ là tiểu lâu la, chân chính phía sau màn hắc thủ còn chưa có xuất hiện. Cảm ơn mọi người. Sở Ta đối với những kia kỳ lạ đội ngũ ngỏ ý cảm ơn, không có các ngươi, chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn cản. Không cần khách khí. Một thoạt nhìn như là đội trưởng người nói, mảnh sơn cốc này là nhà của chúng ta thì có trách nhiệm bảo hộ nó. Mục Tiểu Phong nhìn những kia đội ngũ kỳ lạ bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi, nhìn tới, chúng ta cũng không phải tại một mình phân chiến. Sở Ta gật đầu một cái, đúng vậy, trên thế giới này vẫn có một ít vui lòng cùng chúng ta kể vai chiến đấu bằng hữu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, tiếp tục thủ hộ lấy mảnh này thuộc tại sơn cốc của bọn hắn. Mặc dù chiến đấu vừa mới kết thúc, nhưng bọn hắn hiểu rõ, càng lớn khiêu chiến còn đang chờ đợi lấy bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, làm tốt ứng đối tất cả có thể chuẩn bị. Mà tại trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong thì bắt đầu tăng cường cùng những thứ này đội ngũ kỳ lạ liên hệ cùng hợp tác. Bọn hắn huấn luyện chung, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau thủ hộ lấy mảnh sơn cốc này an bình cùng hài hòa. Mà những kia đã từng cố gắng phá hoại người nơi này thì không còn xuất hiện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mảnh sơn cốc này cũng biến thành ngày càng phồn vinh cùng sinh cơ bừng bừng. Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong hiểu rõ, đây là bọn hắn cùng mảnh đất này, cùng những thứ này đội ngũ kỳ lạ cùng nhau nỗ lực kết quả. Bọn hắn sẽ tiếp tục thủ hộ nơi này, mãi đến khi một khắc cuối cùng. Mà đang thủ hộ trong quá trình, bọn hắn thì phát hiện càng nhiều về mảnh sơn cốc này bí mật cùng sức mạnh. Bọn hắn bắt đầu nghiên cứu cùng sử dụng những lực lượng này, nhường thung lũng trở nên càng thêm cường đại cùng thần bí. Chuyện xưa của bọn hắn cũng tại bên trong vùng thung lũng này truyền tụ ra, đã trở thành truyền thuyết vĩnh hằng. Nhìn tới, chúng ta làm sơ tuyển chọn thủ hộ nơi này là chính xác. Mục Tiểu Phong đứng ở thung lũng biên giới, ngắm nhìn phương xa đường chân trời nói. Đúng thế. Sở Ta đứng ở bên cạnh hắn, thì nhìn về phía phương xa, nơi này là nhà của chúng ta, thì là chúng ta chiến trường. Chúng ta hội một thẳng thủ hộ nó, mãi đến khi vĩnh viễn. Ánh mắt hai người cũng tràn đầy kiên định cùng chấp nhất, bọn hắn hiểu rõ, bất kể tương lai có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả. Mảnh sơn cốc này, mảnh đất này, những thứ này đội ngũ kỳ lạ, cùng với niềm tin của bọn họ cùng quyết tâm, cũng sẽ thành bọn hắn động lực để tiến tới cùng chèo chống. Cái chỗ kia phải tăng cường đề phòng, ta nghĩ cho nơi này phân phối một ít cao giai phòng bị vũ khí. Sở Ta trở về căn cứ nói với Lưu tiến sĩ, ngươi nghĩ muốn như thế nào phòng bị? Tối thiểu nhất năng lực chủ động phân biệt cùng phòng ngự. Sở Ta nói đến. Tốt, ta sẽ bắt đầu nghiên cứu phát minh một bộ hệ thống phòng ngự và nhận dạng thông minh. Lưu tiến sĩ đẩy kính mắt, nhưng này cần thời gian, với lại tài nguyên tiêu hao hội tương đối lớn. Sở Ta gật đầu một cái, tài nguyên không là vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mấu chốt là chúng ta muốn bảo đảm an toàn của nơi này, không thể lại như lần trước như thế bị đánh lén. Mục Tiểu Phong đi đến, hắn nghe được hai người đối thoại, tiếp lời nói, có thể, chúng ta có thể cùng trong sơn cốc đội ngũ kỳ lạ hợp tác, bọn hắn đối với mảnh đất này hết sức quen thuộc, có thể làm ánh mắt của chúng ta cùng lỗ tai. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đây là ý kiến hay. Lưu tiến sĩ nhãn tỉnh sáng lên, cùng bọn hắn thành lập thông tin cùng hưởng, phòng ngự của chúng ta hệ thống có thể càng thêm tinh chuẩn hữu hiệu. Sở Ta thì tỏ vẻ đồng ý, đúng, như vậy không chỉ có thể đề cao phòng ngự của chúng ta năng lực, còn có thể làm sâu sắc chúng ta cùng bọn hắn liên hệ. Mấy người bắt đầu kỹ càng thảo luận lên hợp tác nội dung cụ thể cùng cách thức. Cùng lúc đó, tại thung lũng một chỗ khác, những kia đội ngũ kỳ lạ thì thảo luận cùng Sở Ta bọn hắn hợp tác. Bọn hắn thật là có thể tin cậy bạn đồng hành sao? Có người hỏi. Ta tin tưởng bọn họ. Đội trưởng người kia nói, bọn hắn vì bảo hộ mảnh sơn cốc này, không tiếp cùng địch nhân cường đại chiến đấu, dạng này giúp khí cùng quyết tâm giá trị phải chúng ta tôn kính. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong bắt đầu tập hợp cùng đội ngũ kỳ lạ tiến hành giao lưu cùng hợp tác. Bọn hắn cộng đồng thành lập nên một bộ hữu hiệu thông tin cùng hưởng cùng phòng ngự cơ chế. Mỗi khi có tình huống dị thường xảy ra lúc, đội ngũ kỳ lạ hội trước tiên đem thông tin truyền lại cho Sở Ta bọn hắn, mà bọn hắn cũng sẽ căn cứ những tin tức này làm ra tương ứng đối biện pháp. Đồng thời, Lưu tiến sĩ thì đang gia tăng nghiên cứu phát minh hệ thống phòng ngự và nhận dạng thông minh. Hắn sử dụng trong sơn cốc tự nhiên tài nguyên, kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật, đã sáng tạo ra một vừa bảo vệ môi trường lại hiệu suất cao phòng ngự hệ thống. Cái hệ thống này có thể tự động phân biệt ra tiềm ẩn uy hiếp, cũng kịp thời phát ra cảnh báo. Đồng thời, nó còn có thể khống chế trong sơn cốc một ít cơ quan cùng cả bẫy, đối với địch nhân tiến hành hữu hiệu đả kích. Theo thời gian trôi qua, bộ này hệ thống dần dần hoàn thiện, cũng cùng đội ngũ kỳ lạ thông tin mạng tạo thành hoàn mỹ bổ sung. Sở Ta cùng một tiểu phong thì ở trong quá trình này không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ. Chương 393, an toàn chỉ là tạm thời. 1. Chương 393, an toàn chỉ là tạm thời. 1. Ngày hôm đó, bầu trời xanh thẳm như rửa, ánh nắng rải đầy tất cả thung lũng trồng trọt, màu vàng kim chỉ riêng huy cùng xanh mơn mận thu hoạch hòa lẫn, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Sở Ta cùng một tiểu phong đứng ở thung lũng cao điểm bên trên, trông về phía xa nhìn mảnh này bọn hắn cộng đồng bảo vệ thổ địa, trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Nhìn xem, đây chính là chúng ta thành quả. Sở Ta chỉ lên trước mắt mảnh này sinh cơ bừng bừng thổ địa, nói với một tiểu phong, có những thứ này thu hoạch, chúng ta tài nguyên liền không lại thiếu thốn, tương lai cũng có càng nhiều khả năng tính. Một tiểu phong gật đầu một cái, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, đúng vậy à, mảnh đất này là chúng ta cộng đồng hy vọng. Chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt nó, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Hai người ngay lập tức cảnh giác lên, mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một đám đội ngũ kỳ lạ thành viên vội vã địa chạy tới, trên mặt của bọn hắn mang theo trước nay chưa có căng thẳng cùng lo nghĩ. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sở Ta tiến ra đón, vội vàng hỏi. Không xong, ám ảnh người lại tới. Đội ngũ kỳ lạ đội trưởng thở hồng hộc nói, bọn hắn lần này khí thế hùng hùng, mang theo số lớn binh sĩ cùng vũ khí hạng nặng, dường như dự định giơ lên phá hủy chúng ta thung lũng trồng trọt. Nghe được tin tức này, Sở Ta cùng một tiểu phong sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Bọn hắn hiểu rõ, ám ảnh là bọn hắn địch nhân lớn nhất một trong, một mực âm thầm mơ ước mảnh này đất đai phì nhiêu. Nếu để cho bọn hắn đạt được, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Sở Ta nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra quyết nhiên chỉ riêng mang, ngay lập tức khởi động hệ thống phòng ngự, báo tin tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một tiểu phong thì gật đầu một cái, nhanh chóng xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên cũng tại đội trưởng dẫn đầu xuống, nhanh chóng phân tán đến thung lũng các ngóc ngách, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Theo ám ảnh binh sĩ càng ngày càng gần, cả cái sơn cốc cũng bao phủ tại một cỗ không khí khẩn trương bên trong. Sở Ta cùng một tiểu phong đứng ở cao điểm bên trên, mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm phương xa. Chỉ thấy ám ảnh đám binh sĩ giống như nước thủy triều vào tới, vũ khí hạng nặng không ngừng bắn ra mãnh liệt hỏa lực, cố gắng phá hủy mảnh đất này. Nhưng mà, đúng lúc này, hệ thống phòng ngự và nhận dạng thông minh đột nhiên khởi động. Trong sơn cốc cơ quan cùng cạm bẫy sôi nổi bị kích hoạt, đối với ám ảnh đám binh sĩ tạo thành đả kích lớn. Đồng thời, đội ngũ kỳ lạ các thành viên thì theo bốn phương tám hướng vào ra, cùng ám ảnh binh sĩ triển khai chiến đấu kịch liệt. Sở Ta cùng một tiểu phong thì không chút nào yếu thế, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, xông vào chiến trường. Bọn hắn mỗi một lần công kích cũng tinh chuẩn mà hữu lực, nhưng ám ảnh đám binh sĩ liên tục bại lui. Tại bọn họ dẫn đầu xuống, đội ngũ kỳ lạ các thành viên thì cho thấy kinh người sức chiến đấu, đem ám ảnh binh sĩ bước đến liên tục bại lui. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm, cuối cùng ám ảnh đám binh sĩ bị triệt để đánh bại. Bọn hắn không thể không rút lui, lưu lại đầy đất phế tích cùng thi thể. Mà Sở Ta cùng một tiểu phong thì đứng trên phế tích, ngắm nhìn phương xa. Trên mặt của bọn hắn không có thắng lợi vui sướng, chỉ có thật sâu sầu lo. Nhìn tới, ám ảnh là sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Một tiểu phong thở dài nói ra, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, làm tốt ứng đối tất cả có thể chuẩn bị. Sở Ta gật đầu một cái, không sai. Trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Ám ảnh thế lực khổng lồ, bọn hắn nhất định còn hội lần nữa đột kích. Chúng ta nhất định phải tăng cường phòng ngự, để cao cảnh giác. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng một tiểu phong bắt đầu tăng cường phòng ngự biện pháp. Bọn hắn không chỉ ra cố thung lũng tường thành cùng cả bẫy, còn tăng lên nhiều hơn nữa hệ thống phòng ngự và nhận dạng thông minh. Đồng thời, bọn hắn cũng cùng đội ngũ kỳ lạ thành lập càng thêm liên hệ chặt chẽ cùng hợp tác, cộng đồng thủ hộ lấy mảnh này thuộc tại thổ địa của bọn hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thung lũng trồng trọt thì tại cố gắng của bọn hắn hạ dần dần khôi phục ngày xưa sức sống. Những kia bị chiến hỏa phá hủy thổ địa bên trên, mới thu hoạch bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Mà Sở Ta cùng một tiểu phong thì ở trong quá trình này không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ, niềm tin của bọn họ cùng quyết tâm cũng biến thành càng thêm kiên định cùng chấp nhất. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vì là tất cả đều đem khôi phục lúc an tĩnh, một càng thêm nguy cơ to lớn lại lặng yên mà tới. Lúc này Sở Phong chính đang nghĩ biện pháp cho Sở Ta chế tạo đại phiền toái. Ta muốn ngươi cho ta nghĩ biện pháp, ta phải lấy được mấy chiếc máy bay trực thăng. Sở Phong cùng một người trung niên nam tử nói. Sở Phong ngồi ở trong căn phòng mờ tối, trên mặt chiếu đến màn ảnh máy vi tính phát ra lênh quang, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tính toán cùng âm tàn. Hắn hiểu rõ, muốn cho Sở Ta đến trở tay không kịp, liền phải chơi hơi lớn. Ta muốn ngươi cho ta nghĩ biện pháp, ta phải lấy được mấy chiếc máy bay trực thăng. Sở Phong đối với màn hình đầu kia người đàn ông trung niên gầm nhẹ, trong thanh âm mang theo chân thật đáng tin kiên định. Người đàn ông trung niên không còn nghi ngờ gì nữa, bị Sở Phong khí thế trấn trụ, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận nói, "Sở thiếu, trực thăng còn không phải thế sao đồ chơi nhỏ, làm vài khung đến còn không phải thế sao đùa giỡn, nguy hiểm này quá lớn." Mạo hiểm? Ta Sở Phong làm việc khi nào sợ qua mạo hiểm? Sở Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng hung hiểm hơn, "Ta cho ngươi biết, chuyện này làm thành, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, nhưng nếu làm hư hại, thử, ngươi hẳn phải biết hậu quả." Người đàn ông trung niên bị Sở Phong lời này sợ tới mức khẽ run rẩy, hắn liền vội vàng gật đầu với người, "Vâng vâng vâng, Sở thiếu ngài yên tâm, ta cái này đi nghĩ biện pháp, nhất định cho ngài làm mấy chiếc máy bay trực thăng tới." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sở Phong thỏa mãn gật gật đầu, dập máy video trò chuyện. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như đã thấy Sở Tà bị trực thăng oanh tạc được chật vật không chịu nổi chẳng cảnh. Mà tại thung lũng trồng trọt bên này, Sở Tà cùng một tiểu phong đang bận rộn nhìn ra cố tường thành cùng cả bẫy. Bọn hắn hiểu rõ ám ảnh sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên thì đang giúp đỡ, cả cái sơn cốc cũng tràn ngập căng thẳng mà có thứ tự bầu không khí. Đúng lúc này, một khung máy bay trực thăng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời thung lũng, nổ thật to âm thanh phá vỡ thung lũng yên tĩnh. Sở Tà cùng một tiểu phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trực thăng treo lấy mấy cái đạn đạo, đối diện chuẩn thung lũng lao xuống. Không tốt, có địch nhân. Sở Tà hô to một tiếng, nhanh chóng rút vũ khí ra chuẩn bị lên chiến. Một tiểu phong thì theo sát phía sau, hai người dẫn đầu đội ngũ kỳ lạ các thành viên phong tới trực thăng. Nhưng mà, trực thăng tốc độ thực sự quá nhanh, đạn đạo đã bắn ra đến, thẳng đến thung lũng mà đến. Chương 393, an toàn chỉ là tạm thời. 2, chương 393, an toàn chỉ là tạm thời. 2, Sở Tà cùng một tiểu phong trong lòng căng thẳng, hiểu rõ lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, hệ thống phòng ngự và nhận dạng thông minh đột nhiên khởi động. Trong sơn cốc cơ quan cùng cạm bẫy sôi nổi bị kích hoạt, tạo thành từng đạo hỏa lực dày đặc lưới. Đạn đạo đang đến gần thung lũng lúc bị đánh trúng nổ tung, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Trực thăng thấy tình thế không ổn, nghĩ phải thoát đi hiện trường. Nhưng Sở Tà cùng một tiểu phong há sẽ bỏ qua nó. Bọn hắn dẫn đầu đội ngũ kỳ lạ các thành viên theo đuổi không bỏ, một đường đuổi tới trực thăng rớt xuống đất điểm. Rớt xuống đất điểm là một nhà kho bỏ hoang, Sở Tà cùng một tiểu phong xông vào nhà kho lúc, chỉ thấy bên trong không có một ai. Bọn hắn bốn phía tìm tòi một phen, cuối cùng tại trong một cái góc tìm được rồi một cửa bí mật. Ám phía sau cửa là một cái tầng hầm, bên trong đặt nhìn mấy chiếc máy bay trực thăng. Sở Tà cùng một tiểu phong liếc nhau, trong lòng đều hiểu ý nghĩ của đối phương, những thứ này trực thăng khẳng định là Sở Phong lấy được. Chúng ta nhất định phải đem những này trực thăng hủy đi. Một tiểu phong trầm giọng nói. Sở Tà gật đầu một cái, không sai. Không thể để cho Sở Phong đạt được. Thế là hai người bắt đầu động thủ phá giải trên trực thăng mấu chốt bộ kiện, để bọn chúng biến thành một đống sắt vụn. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên thì đang giúp đỡ thanh lý hiện trường, bảo đảm không có để lại bất cứ dấu vết gì. Làm xong đây hết thể về sau, Sở Tà cùng một tiểu phong về tới thung lũng trồng trọt. Bọn hắn hiểu rõ lần này mặc dù thành công ngăn trở Sở Phong âm mưu, nhưng ám ảnh cùng Sở Phong cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định phải làm tốt càng thêm đầy đủ chuẩn bị, nên đón tiếp xuống tiêu chiến. Trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng một tiểu phong tăng cường cùng đội ngũ kỳ lạ hợp tác cùng luyện tập. Bọn hắn không chỉ để cao lực chiến đấu của mình còn dạy cho đội ngũ kỳ lạ các thành viên sử dụng vũ khí hiện đại cùng chiến thuật. Cả cái sơn cốc lực lượng phòng ngự đạt được tăng lên cực lớn. Đồng thời bọn hắn còn tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích công tác, thời khắc chú ý ám ảnh cùng Sở Phong động thái. Một sáng phát hiện có bất kỳ tình huống dị thường nào thì sẽ lập tức hành động tiến hành ứng đối. Thời gian ngày lại ngày trôi qua thung lũng trồng trọt tại Sở Tà cùng một tiểu phong nỗ lực hạ trở nên càng ngày càng cường đại cùng phồn vinh. Mà những kia đã từng cố gắng phá hoại người nơi này cũng đều chùn bước cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại lúc bọn hắn vì là tất cả đều đem khôi phục lúc an tĩnh tất cả mọi người không biết bọn hắn tiếp xuống gặp được dạng gì nguy hiểm. Thung lũng trồng trọt thời gian nhìn như bình tĩnh, nhưng Sở Tà cùng một tiểu phong trong lòng hiểu rõ, đây chỉ là yên tĩnh trước cơn bão. Bọn hắn mỗi ngày bận rộn tại gia cố tường thành, luyện tập đội ngũ, nhưng luôn cảm thấy có một cỗ bất an khí tức ở trung quanh tràn ngập. Một nhật hoàng hôn, ánh nắng chiều vẩy tại trên thung lũng, là mảnh đất này phủ thêm một tầng màu vàng kim sa y. Sở Tà cùng một tiểu phong ngồi ở cao điểm bên trên, ngắm nhìn phương xa, hai người lông mày cũng quá chặt. Ngươi cảm thấy, Sở Phong hội như vậy bỏ qua sao? Một tiểu phong phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói của hắn mang theo một tia sầu lo. Sở Tà lắc đầu, hít sâu một hơi, sẽ không. Tên kia tâm ngoan thủ lạn, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Chúng ta nhất định phải thời khắc chuẩn bị. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Đội ngũ kỳ lạ một tên thành viên đội vã địa chạy tới, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Sở Tà đại nhân, một đại nhân, không xong. Ngoài sơn cốc đột nhiên xuất hiện một đám không rõ thân phận người, bọn hắn đang hướng thung lũng tới gần. Sở Tà cùng một tiểu phong liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia kiên quyết. Bọn hắn nhanh chóng đứng dậy, rút vũ khí ra. Đi, đi xem một chút. Sở Tà ra lệnh một tiếng, hai người mang theo đội ngũ kỳ lạ các thành viên nhanh chóng hướng ngoài sơn cốc phóng đi. Khi bọn hắn đuổi tới miệng sơn cốc lúc, chỉ thấy một đám người áo đen chỉnh đứng, trên mặt của bọn hắn mang theo nụ cười gằn, trong tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí. Nhìn tới, Sở Phong là quyết tâm muốn cùng chúng ta không qua được a. Sở Tà cười lạnh một tiếng, mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm đám người áo đen kia. Hừ, đến rất đúng lúc. Lần này, chúng ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Một tiểu phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, đội ngũ kỳ lạ các thành viên sôi nổi xuống tới, cùng người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Sở Tà cùng một tiểu phong thì không chút nào yếu thế, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, xông vào chiến trường. Chiến đấu dị thường kịch liệt, miệng sơn cốc quanh quẩn binh khí va chạm âm thanh cùng mọi người tiếng hô hoán. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên cho thấy kinh người sức chiến đấu, bọn hắn cùng người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà, bọn này người áo đen thực lực dường như đây ám ảnh binh sĩ còn cường đại hơn. Bọn hắn phối hợp ăn ý, chiến thuật linh hoạt đa dạng, nhiều đội ngũ kỳ lạ các thành viên trong lúc nhất thời lâm vào khẩu chiến. Sở Tà cùng một tiểu phong thấy thế không ổn, bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, cố gắng tìm thấy người áo đen nhược điểm. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng phát hiện người áo đen sơ hở, bọn hắn đội trưởng. Sở Tà cùng một tiểu phong liếc nhau, trong lòng cũng có chủ ý, bọn hắn nhanh chóng hướng người áo đen đội trưởng phóng đi, cố gắng giơ lên đem nó đánh bại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lúc sắp đến gần đội trưởng lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo bên cạnh bọn ra, chắn trước mặt bọn hắn. Sở Ta cùng một tiểu phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, nam tử mặt mũi lanh khốc đang đứng tại trước mặt bọn hắn. Trong mắt của hắn lóe ra bén nhọn quan mang, trong tay nắm lấy một thanh to lớn trường kiếm. Các ngươi chính là Sở Ta cùng một tiểu phong a? Nam tử lạnh lùng nói, nghe nói các ngươi rất lợi hại, hôm nay ta ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, nam tử huy kiếm hướng Sở Ta cùng một tiểu phong công tới. Sở Ta cùng một tiểu phong không dám kinh thường, bọn hắn nhanh chóng huy động vũ khí tiến hành ngăn cản. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, hỏa hoa văng khắp nơi, ba người lâm vào giao phong kịch liệt trong. Trải qua một phen kịch chiến, Sở Ta cùng một tiểu phong rốt cuộc tìm được nam tử sơ hở đưa hắn giơ lên đánh bại. Ngay tại lúc bọn hắn cho rằng thắng lợi trong tầm mắt lúc, người áo đen đội trưởng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, chỉ thấy tất cả người áo đen đội ngũ cũng giống như nhận lấy nào đó triệu hoán một càng biến đổi thêm điên cuồng cùng hung mãnh lên. Sở Ta cùng một tiểu phong trong lòng giật mình, bọn hắn hiểu rõ đây là người áo đen đánh cược lần cuối, bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực mới có thể thắng trận chiến đấu này. Thế là hai người lần nữa huy động đai vũ khí, lĩnh đội ngũ kỳ lạ các thành viên cùng người áo đen triển khai càng thêm giao phong kịch liệt. Trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, Sở Ta cùng một tiểu phong cuối cùng dẫn đầu đội ngũ kỳ lạ các thành viên đem người áo đen toàn bộ đánh bại. Bọn hắn mệt mỏi thở hồng hộc nhưng trên mặt cũng lộ ra thắng lợi vui sướng. Ngay tại lúc bọn hắn vì là tất cả đều đem kết thúc lúc, cái đó bị đánh bại người áo đen đội trưởng đột nhiên phát ra một tiếng quỷ dị tiếng cười, ha ha ha, các ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? Nói cho các ngươi biết đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Nói xong hắn quay người rời đi, chỉ để lại hỗn loạn tương bừng cùng hoài nghi tại miệng sơn cốc quanh quẩn. Lần này chúng ta dù sao cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, Sở Ta hỏi. Hắn cảm thấy những công kích này không thể nào như thế dày đặc. Chương 394, chỉ là bắt đầu. Chương 394, chỉ là bắt đầu. Sở Ta vừa dứt lời, một tiểu phong lại cau mày, hắn nhìn về phía phương xa, giống như có thể xuyên thấu kia tầng tầng sương mù, đoán trước tương lai nguy cơ. Sở Ta, chúng ta không thể phớt lờ. Giọng một tiểu phong trong mang theo một tia sầu lo, lần này công kích mặc dù bị chúng ta thành công đánh lui, nhưng người áo đen đội trưởng để cho ta cảm thấy bất an. Hắn nói đây chỉ là mới bắt đầu, chuyện này ý nghĩa là chúng ta tiếp xuống có thể biết đứng trước càng thêm nghiêm trọng tiêu chiến. Sở Ta trầm mặc một lát, hắn biết rõ một tiểu phong không phải không có lý. Hai người bọn họ theo ban đầu cô độc phân chiến, đến bây giờ cùng đội ngũ kỳ lạ kề vai chiến đấu, cộng đồng thủ hộ mảnh đất này, cùng nhau đi tới đã trải qua quá nhiều mưa mưa gió gió. Mỗi một lần thắng lợi cũng để bọn hắn càng thêm kiên định, nhưng mỗi một lần khiêu chiến thì để bọn hắn hiểu thêm, trên vùng đất này an bình kiếm không dễ. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Sở Ta hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn một tiểu phong, chúng ta nhất định phải làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị, nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng một tiểu phong càng bận rộn. Bọn hắn không chỉ ra cố thung lũng tường thành cùng cả bẫy, còn tăng lên nhiều hơn nữa hệ thống phòng ngự và nhận dạng thông minh. Đồng thời, bọn hắn còn tăng cường cùng đội ngũ kỳ lạ hợp tác cùng luyện tập, bảo đảm mỗi người đều có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Ngoài ra, bọn hắn còn phái ra một chi tiểu phân đội, chuyên môn phụ trách tình báo thu thập cùng phân tích công tác. Chi này tiểu phân đội do khôn khéo tài giỏi thành viên tạo thành, bọn hắn phân tán tại thung lũng chung quanh, thời khắc chú ý ám ảnh cùng Sở Phong động thái. Một sáng phát hiện có bất kỳ tình huống dị thường nào, thì sẽ lập tức hướng Sở Ta cùng một tiểu phong báo cáo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thung lũng trồng trọt tại Sở Ta cùng một tiểu phong nỗ lực hạ càng biến đổi thêm cứng không thể phá. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vì là tất cả đều đem khôi phục lúc an tĩnh, một càng thêm nguy cơ to lớn lại lặng yên mà tới. Một nhật sáng sớm, trong sơn cốc chim chóc nhóm đang vui sướng ca hát, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vậy ở trên mặt đất, mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp như vậy mà yên tĩnh. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi dồn dập tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Sở Ta cùng một tiểu phong nhanh chóng đuổi tới trung tâm chỉ huy, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh ra một bức kinh người hình tượng, một nhánh quân đội khổng lồ chính hướng phía thung lũng trồng trọt xuất phát. Chi quân đội này nhân số đông đảo, trang bị tinh lương, không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị. Cái này, đây là có chuyện gì? Sở Ta khiếp sợ nhìn trên màn ảnh hình tượng, chi quân đội này là từ đâu xuất hiện? Ám ảnh cùng Sở Phong làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tụ hợp nổi như thế một nhánh quân đội khổng lồ? Một tiểu phong khóa chặt lông mày, trong lòng cũng của hắn tràn đầy hoài nghi cùng bất an. Nhưng hắn hiểu rõ bây giờ không phải là nghi ngờ lúc, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng làm ra ứng đối. Ngay lập tức khởi động hệ thống phòng ngự. Một tiểu phong quả quyết địa ra lệnh, đồng thời báo tin tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo một tiểu phong mệnh lệnh được đưa ra, cả cái sơn cốc nhanh chóng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hệ thống phòng ngự và nhận dạng thông minh toàn diện khởi động, trong sơn cốc cơ quan cùng cạm bẫy sôi nổi bị kích hoạt. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên cũng tại đội trưởng dẫn đầu xuống nhanh chóng phân tán đến mỗi cái chiến đấu cương vị đã làm xong chuẩn bị nên chiến. Rất nhanh kia nhánh quân đội khổng lồ thì đã tới miệng sơn cốc. Bọn hắn cũng không có tượng ám ảnh cùng Sở Phong như thế trực tiếp phát động công kích mà là ngừng lại phái ra một tên sứ giả tới trước đàm phán. Chúng ta là đến từ phương xa người lữ hành. Sứ giả âm thanh tại miệng sơn cốc quanh quẩn, chúng ta nghe nói trên vùng đất này có tài nguyên phong phú cùng mỹ lệ phong cảnh, bởi vậy chúng ta quyết định tới trước thăm dò cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác. Sở Ta cùng một tiểu phong liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia hoài nghi. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua chi quân đội này lai lịch, cũng không biết bọn hắn nói tới hợp tác là có ý gì. Nhưng bọn hắn hiểu rõ bây giờ không phải là dễ tin lúc, bọn hắn nhất định phải giữ cảnh giác. Hợp tác? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Sở Ta lạnh lùng nói, ai mà biết được các ngươi có phải hay không ám ảnh hoặc Sở Phong phái tới gian tế. Sứ giả hơi cười một chút nói ra, chúng ta xác thực không phải ám ảnh hoặc sở phong người. Chúng ta đến từ một xa xôi quốc gia chỗ nào có cùng chúng ta hoàn toàn văn hóa khác nhau cùng truyền thống. Chúng ta sở dĩ lại tới đây là vì chúng ta nghe nói trên vùng đất này có một loại thần kỳ thu hoạch, nó có thể sửa đổi thế giới vận mệnh. Chúng ta hy vọng có thể cùng các ngươi hợp tác cộng đồng nghiên cứu kiểu này thu hoạch, đồng thời đem hắn mở rộng đến toàn thế giới, nhường nhiều hơn nữa người được lợi. Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong nghe xong trong lòng hơi động. Bọn hắn hiểu rõ thung lũng trồng trọt bên trong thu hoạch quả thật có phi phàm sức mạnh, nếu như có thể đem loại lực lượng này mở rộng đến toàn thế giới như vậy đều sẽ cho thế giới đem lại to lớn biến đổi. Nhưng mà bọn hắn thì hiểu rõ loại lực lượng này cường đại thì tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé cùng tranh đoạt. Bọn hắn nhất định phải suy nghĩ cẩn thận có phải muốn cùng chi quân đội này hợp tác. Chúng ta cần thời gian suy xét. Mục Tiểu Phong nói, mời các ngươi trước tiên lui đến địa phương an toàn và đợi chúng ta trả lời chắc chắn. Sứ giả gật đầu một cái, mang theo đội ngũ thối lui đến miệng sơn cốc bên ngoài một trên đất trống chờ đợi Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong trả lời chắc chắn. Chuyện này chỉ có thể hệ thống phòng ngự số lượng còn chưa đủ, chúng ta cần nhiều hơn nữa hệ thống phòng ngự. Sở Tà nói đến. Sở Tà vừa dứt lời, Mục Tiểu Phong ngay lập tức gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Sở Tà lo lắng cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Này nhánh quân đội khổng lồ mặc dù tự xưng là phương xa người lữ hành, nhưng bọn hắn chân thực ý đồ khó mà nắm lấy, với lại sự xuất hiện của bọn hắn thời cơ quá mức trùng hợp, không thể không khiến người hoài nghi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ngươi nói đúng, hệ thống phòng ngự số lượng xác thực còn chưa đủ. Mục Tiểu Phong trầm tư một lát sau nói, chúng ta nhất định phải tăng cường phòng ngự, bảo đảm thung lũng trồng trọt an toàn. Sở Ta gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chỉ riêng mang, không sai, chúng ta không thể để cho bất luận kẻ nào phá hoại mảnh đất này. Này là chúng ta hy vọng, thì là tương lai của chúng ta. Thế là, hai người ngay lập tức triệu tập đội ngũ kỳ lạ chỗ có thành viên, cộng đồng thương thảo tăng cường phòng ngự biện pháp. Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định tại thung lũng bốn phía thiết kế thêm nhiều hơn nữa cạm bẫy cùng cơ quan, đồng thời tại vị trí then chốt gia tăng hệ thống phòng ngự và nhận dạng thông minh. Trong mấy ngày kế tiếp, cả cái sơn cốc cũng đắm chìm trong một mảnh bận rộn mà có thứ tự bầu không khí bên trong. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên phân công hợp tác, có phụ trách đào móc cạm bẫy, có phụ trách lắp đặt cơ quan, còn có phụ trách điều chỉnh thử hệ thống phòng ngự và nhận dạng thông minh. Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong thì tự thân lên trận, bọn hắn không chỉ đạo nhìn các thành viên công tác, còn tự thân tham dự vào hệ thống phòng ngự kiến thiết bên trong. Trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, thung lũng lực lượng phòng ngự đạt được tăng lên cực lớn. Mới cạm bẫy cùng cơ quan trải rộng thung lũng bốn phía, hệ thống phòng ngự và nhận dạng thông minh cũng càng thêm hoàn thiện, có thể tự động phân biệt cũng chống cự đến từ bốn phương tám hướng công kích. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vì là hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng lúc, kia nhánh quân đội khổng lồ xuất hiện lần nữa. Lần này, bọn hắn cũng không có như lần trước như thế phái ra sứ giả tới trước đàm phán, mà là trực tiếp phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, miệng sơn cốc ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập. Người áo đen tạo thành quân đội giống như nước thủy triều vào tới, bọn hắn vũ khí trong tay không ngừng bắn ra mãnh liệt hỏa lực, cố gắng phá hủy thung lũng trồng trọt hệ thống phòng ngự. Nhưng mà, Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn nhanh chóng khởi động hệ thống phòng ngự và nhận dạng thông minh, trong sơn cốc cạm bẫy cùng cơ quan sôi nổi bị kích hoạt, đối với người áo đen tạo thành đả kích cực lớn. Đồng thời, đội ngũ kỳ lạ các thành viên thì theo bốn phương tám hướng vào ra, cùng người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu kéo dài cả ngày, người áo đen tại Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong ương ngạnh chống cự hạ liên tục bại lui. Cuối cùng, bọn hắn không thể không bỏ cuộc công kích, xám xịt địa rút lui thung lũng. Nhưng mà, trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong cũng không có chút nào vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, này nhánh quân đội khổng lồ sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn nhất định sẽ lần nữa đột kích. Với lại, lần này bọn hắn chỉ là thăm dò tính công kích, lần sau có thể biết càng thêm mạnh mẽ cùng điên cuồng. Chúng ta nhất định phải làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị. Mục Tiểu Phong nhìn phương xa đường chân trời nói, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Sở Ta gật đầu một cái, không sai. Chúng ta nhất định phải tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích công tác, thời khắc chú ý chi quân đội này động thái. Đồng thời, chúng ta thì muốn tiếp tục tăng lên phòng ngự của chúng ta sức mạnh bảo đảm thung lũng trồng trọt an toàn. Chương 395, cầu viện thung cửa. 1. Chương 395, cầu viện thung cửa. 1. Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong hai người đứng ở thung lũng chỗ cao, quan sát phía dưới bận rộn mọi người. Trải qua một hồi kịch chiến, tất cả mọi người có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng mỗi người ánh mắt bên trong cũng để lộ ra kiên định cùng bất khuất. Những người áo đen này, đến cùng là cái gì địa vị? Sở Ta cao mày, nhìn xem trong tay một phần tình báo báo cáo, bọn hắn phương thức công kích, trang bị, thậm chí chiến thuật, cũng không giống như là chúng ta hiểu biết bất kỳ bên nào thế lực. Mục Tiểu Phong tiếp nhận báo cáo, nhìn lướt qua, xác thực không tầm thường. Ta cảm giác này phía sau nhất định có càng lớn âm mưu. Hai người rơi vào trầm tư, đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ suy nghĩ của bọn hắn. Là đội ngũ kỳ lạ bên trong một tên lính trinh sát, hắn thở hồng hộc chạy đến trước mặt hai người. Báo cáo, phát hiện bất thường tình huống. Lính trinh sát khẩn trương nói, tại chúng ta thung lũng phía tây, phát hiện một chi thần bí đội ngũ, bọn hắn chính đang lặng lẽ tiếp cận chúng ta. Cái gì? Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong đồng thời kêu lên. Bọn hắn nhanh chóng cầm lấy ống nhỏ, về phía tây bên cạnh núi rừng nhìn lại. Chỉ thấy một đám thân mang quần áo bó màu đen người, chính lặng yên không một tiếng động tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Những người áo đen này, cùng trước đó công kích chúng ta kia nhánh quân đội có quan hệ gì sao? Sở Ta nghi ngờ hỏi. Không rõ ràng, nhưng chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động. Mục Tiểu Phong quả quyết địa nói, không thể để cho bọn hắn tới gần thung lũng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Theo Mục Tiểu Phong ra lệnh một tiếng, cả cái sơn cốc lần nữa tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cơ quan khởi động, cạm bẫy mở ra, đội ngũ kỳ lạ các chiến sĩ thì nhanh chóng tiến nhập riêng phần mình chiến đấu cương vị. Người áo đen không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng tung lũng phòng ngự nghiêm mật như vậy, bọn hắn vừa một bước vào cạm bẫy khu vực thì bị đả kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác. Nhưng người áo đen cũng không có như vậy lùi bước, bọn hắn tựa hồ đối với hành động lần này tình thế bắt buộc. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ngoan cường mà đẩy về phía trước vào. Những người áo đen này sức chiến đấu không yếu, với lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Sở Tà quan sát đến trên chiến trường tình huống, nhìn tới bọn hắn đến có chuẩn bị. Không sai, chúng ta không thể phất lờ. Mục Tiểu Phong nói, nhất định phải nhanh tìm ra nhược điểm của bọn hắn, mới có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Ngay tại hai người bàn bạc đối sách thời điểm, một tên đội ngũ kỳ lạ chiến sĩ đột nhiên chạy tới. Sở Tà, Mục Tiểu Phong, chúng ta phát hiện một cái tình báo quan trọng. Chiến sĩ kích động nói, những người áo đen này trên người cũng đeo một đặc thù huy chương, phía trên khắc có một cái thần bí ký hiệu. Ta hoài nghi cái ký hiệu này là tổ chức của bọn hắn ký hiệu. Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ không hiểu nghi vấn. Bọn hắn tiếp nhận chiến sĩ trong tay huy chương cẩn thận kiểm tra nhìn lên tới. Quả nhiên tại huy chương thượng nhìn thấy một cái ký hiệu kỳ lạ, một do ba đầu rắn quay quanh mà thành đồ đằng. Hình này đằng. Mục Tiểu Phong cao mày cẩn thận nhớ lại, ta dường như ở nơi nào gặp qua tương tự đồ án. Người gặp qua? Sở Tà kinh ngạc hỏi ở đâu? Tại một quyển cổ lão trong điện tịch. Mục Tiểu Phong nói, quyển sách kia thượng ghi chép rất nhiều cổ lão đồ đằng cùng ký hiệu, trong đó có cái này do rắn quay quanh mà thành đồ đằng. Nếu như ta nhớ không lầm, nó nên đại biểu cho một cổ lão mà tổ chức thần bí, Xa Ảnh. Xa Ảnh. Sở Ta lặp lại một lần tên này, nghe tới thì không giống như là vật gì tốt. Không sai. Mục Tiểu Phong gật đầu một cái, theo quyển sách kia thượng ghi chép, Xa Ảnh là một tồn tại mấy trăm năm tổ chức thần bí, bọn hắn một mực âm thầm thao túng rất nhiều chuyện. Nhìn tới lần này công kích chúng ta, người áo đen chính là Xa Ảnh thành viên không thể nghi ngờ. Hiểu rõ người áo đen thân phận chân thật về sau, Sở Ta cùng Mục Tiểu Phong càng thêm kiên định muốn tiêu diệt quyết tâm của bọn hắn. Bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh an bài chiến lược, nhằm vào Xa Ảnh đặc điểm chế định kỹ càng kế hoạch chiến đấu. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, đội ngũ kỳ lạ các chiến sĩ biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu cùng ăn ý phối hợp năng lực. Bọn hắn sử dụng tung lũng địa hình cùng cơ quan cạm bẫy cùng người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Gọi đao ba đến. Sở Ta nhìn thấy phòng tuyến của bọn hắn, có một chỗ rõ ràng có lỗ thủng, cũng làm người ta cho đao ba dẫn người đến. Đại ca, đao ba hắn. Hắn làm sao vậy? Hắn đi không được nha. Hiện tại chúng ta căn cứ bên ấy, bốn phía đều là nhìn chằm chằm nguy hiểm. Thủ hạ nói với Sở Tà. Đường kia tuổi đâu? Hán, cũng giống vậy, hai người đánh phối hợp mới có thể chịu được. Vậy liền để Lao Thái đến đây đi. Lao Thái bị thương. Sở Tà nghe đến cục diện bây giờ, có chút bị động, lập tức cũng là một cố không khỏi hoảng sợ. Theo này thung lũng trồng trọt đến căn cứ, mấy chục cây số lộ trình, muốn điều động người đến, đều muốn một ngày nửa ngày thời gian. Sở Tà trong lòng thầm kêu không ổn, thế cục bây giờ đây dự đoán còn gai góc hơn. Hắn ngắm nhìn một phía, trong sơn cốc chiến đấu càng thêm kịch liệt, người áo đen giống như thủy triều vào tới, mà phòng tuyến của bọn hắn tại có chút chỗ đã xuất hiện rõ ràng lỗ thủng. Nhìn tới chỉ có thể ta tự mình đi một chuyến. Sở Ta hít sâu một hơi, nói với Mục Tiểu Phong. Mục Tiểu Phong nghe vậy, cau mày, ngươi đi rồi, nơi này làm sao bây giờ? Ngươi đỉnh trước, ta tận mau trở lại. Sở Ta vô vô Mục Tiểu Phong bả vai, ánh mắt kiên định, ta phải đi điều chỉnh một chút phòng tuyến, bằng không tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị công phá. Nói xong, hắn quay người hướng đội ngũ kỳ lạ doanh trại chạy tới. Hắn hiểu rõ, hiện tại mỗi một khắc cũng cực kỳ trọng yếu. Sở Tà xe bọc thép, mặc dù có áo rất nặng, nhưng mà muốn dễ dàng như vậy xuyên qua nơi này cái kia hỏa tuyến, cũng không phải dễ được sự việc. Chương 395, cầu viện khung cửa. 2, chương 395, cầu viện khung cửa. 2, Sở Tà ngồi lên xe bọc thép, đột nhiên đạp cần ga, xe oanh minh xông về hỏa tuyến. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đầu này hỏa tuyến là chính bọn họ bày ra phòng ngự, nhưng bây giờ lại thành hắn tiến về căn cứ chứng ngại. Xe bọc thép trên đường sốc này, thỉnh thoảng có đạn bắn vào trên thân xe, phát ra cục 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 tiếng vang. Sở Tà gấp cầm tay lái, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, tìm kiếm lấy có thể thông qua khe hở. Và nó, này phòng tuyến còn thật là khó dây dưa. Sở Tà mắng một câu, xe tại hỏa tuyến trước dừng lại, hắn xuống xe quan sát một chút tình huống, sau đó nhanh chóng về đến trên xe, điều chỉnh một chút phương hướng, lần nữa xông về một nhìn lên tới tương đối yếu kém phân đoạn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xe bọc thép cuối cùng xông phá hỏa tuyến, nhưng cùng lúc thì dẫn nổ mấy cái mìn, xe kịch liệt lắc lư mấy lần, kém chút ngã lật. Sở Tà khẩn trương nắm chặt tay lái, nỗ lực duy trì xe cân đối, một đường phi nhanh tiến về căn cứ. Thế nhưng khi hắn đến căn cứ trung quanh, lúc này mới phát hiện, tình hình nơi này, xa so với chính mình nghĩ tới muốn nghiêm trọng, hắn chỉ có thể ngừng ở ngoại vi một trong khe núi, cho căn cứ phát tín hiệu cầu cứu. Sở Tà trốn ở trong khe núi, nhịp tim phanh phanh vang lên, trong tay máy phát tín hiệu phảng phất là hắn giờ phút này duy nhất cây cỏ cứu mạng. Hắn không ngừng mà phát ra tín hiệu cầu cứu, mong mọi căn cứ năng lực mau chóng đáp lại. Nhanh lên đáp lại a. Sở Tà trong lòng mặc niệm, lo lắng chầm chậm vào máy phát tín hiệu. Đúng lúc này, máy tín hiệu đột nhiên chấn động một cái, biểu hiện trên màn ảnh nhận được đáp lại. Sở Tà hai mắt tỏa sáng, vội vàng chọn đọc thông tin. Là căn cứ đáp lại, bọn hắn báo cho biết Sở Tà, bởi vì người áo đen công kích quá mạnh liệt, căn cứ giờ phút này cũng là tự thân khó bảo, nhưng hội tận lực phái người tới trước trợ giúp. Mà nó, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Tà trong lòng thầm mắng, hắn biết mình không thể ở chỗ này làm các loại. Sở Tà quyết định về núi trước ốc, cùng một tiểu phong đám người hội hợp, lại nghĩ biện pháp. Hắn lại lần nữa khởi động xe bọc thép, cẩn thận né qua hỏa tuyến, trở về chạy tới. nhưng trong lòng thì tiêu gấp như lửa đốt, không biết Thung Lũng tình huống bên kia như thế nào. Làm Sở Tà về đến Thung Lũng lúc, chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Hắn nhìn thấy Mục Tiểu Phong chính dẫn đầu đội ngũ gương ngạnh chống cự, nhưng người áo đen thế công dường như ngày càng mạnh mẽ. Mục Tiểu Phong, Sở Tà hô to một tiếng, nhảy xuống xe bọc thép, gia nhập chiến đấu. Mục Tiểu Phong nhìn thấy Sở Tà quay về, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, người hồi đến rồi. Tình huống thế nào? Căn cứ bên ấy cũng là tự thân khó bảo. Sở Tà bên cạnh chiến đấu bên cạnh trả lời, chúng ta được dựa vào chính mình. Hai người kề vai chiến đấu, đối mặt người áo đen công kích mãnh liệt, bọn hắn không sợ hãi chút nào, cho thấy hơn người kỹ xảo chiến đấu cùng ăn ý phối hợp. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai thể lực của con người thì dần dần hạ xuống. Tiếp tục như vậy không phải cách. Mục Tiểu Phong thở hổn hển nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây. Sở Tà gật đầu một cái, ta có một cái kế hoạch, nhưng cần muốn mọi người phối hợp. Hắn nhanh chóng đem kế hoạch nói cho Mục Tiểu Phong cùng đội viên khác. Tất cả mọi người tỏ vẻ đồng ý, cũng bắt đầu hành động. Dưới sự chỉ huy của Sở Tà, đội ngũ kỳ lạ các chiến sĩ bắt đầu có thứ tự địa rút lui, đồng thời sử dụng Thung Lũng địa hình cùng kiến trúc tiến hành nhiệm hộ. Người áo đen thấy thế, theo đuổi không bỏ. Ngay tại người áo đen sắp vây quanh bọn hắn lúc, Sở Tà đột nhiên hô to một tiếng, khai hỏa. Lập tức, bốn phía mai phục các chiến sĩ sôi nổi khai hỏa, đem người áo đen đánh cho trở tay không kịp. Nhân cơ hội này, Sở Tà cùng Mục Tiểu Phong dẫn theo đội ngũ nhanh chóng phá vây. Bọn hắn phá vây nơi này đất đai phì nhiêu, có thể muốn bị mất, đây là Sở Tà tối không cam lòng sự việc. Đại ca, này nếu mất đi, chúng ta nguy cơ có thể biết bộc phát, chúng ta lương thực nếu theo không kịp, đó chính là nguy hiểm lớn nhất. Tiểu Phong, ta làm sao không biết đâu, nhưng mà ta không thể để cho các huynh đệ chờ chết ở đây nha, ngươi cũng thấy đấy bọn hắn thực lực không kém, với lại hiện tại chúng ta hỏa lực rất yếu, căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ. Sở Tà bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ thế từ bỏ sao? Mục Tiểu Phong không cam lòng hỏi. Sở Tà trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên định, không, chúng ta sẽ không bỏ rơi. Mảnh đất này là chúng ta vất vất vả và dốc sức làm ra tới, sao có thể tùy tiện tặng cho những hắc y nhân kia? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Thung Lũng, chỗ nào đã từng là bọn hắn địa phương chiến đấu, cũng là bọn hắn niềm hy vọng. Sở Tà hít sâu một hơi, quay người nói với Mục Tiểu Phong, "Tiểu Phong, ngươi mang theo một bộ phận người, đi trước sắp xếp cẩn thận người nhà của chúng ta cùng bách tính, không thể để cho bọn hắn bị đến bất cứ thương tổn gì. Ta tới nghĩ biện pháp ngăn chặn người áo đen, cho chúng ta tranh thủ thời gian." Mục Tiểu Phong nghe xong, cau mày, "Sở Tà, làm như vậy quá nguy hiểm. Ta không thể để cho ngươi đi một mình mạo hiểm. Yên tâm, ta từ có chừng mực." Sở Tà vỗ vỗ Mục Tiểu Phong bả vai, "Nhớ kỹ, bảo vệ tốt người nhà của chúng ta cùng bách tính, này là trọng yếu nhất." Nói xong, hắn quay người bước đi hướng chiến trường, chỉ lưu lại một kiên định bóng lưng. Mục Tiểu Phong nhìn Sở Tà bóng lưng, hít vào một hơi thật dài, nhưng sau đó xoay người đi sắp đặt rút lui công việc. Hắn hiểu rõ, Sở Tà quyết định luôn luôn có đạo lý, mà hắn cần phải làm là toàn lực ủng hộ. Sở Tà lại lần nữa về đến chiến trường, đối mặt người áo đen công kích mãnh liệt, hắn không thối lui chút nào, dẫn theo thủ hạ các chiến sĩ ra sức chống cự. Bọn hắn sử dụng địa hình cùng còn lại hỏa lực, cùng người áo đen triển khai một hồi quyết tử đấu tranh. Chiến đấu kéo dài dòng dã một thiên, hai bên cũng trả giá nặng nề. Nhưng Sở Tà cùng chiến sĩ của hắn nhóm không hề từ bỏ, bọn hắn dùng sinh mệnh đang bảo vệ mảnh đất này cùng người nhà của bọn hắn. Màn đêm buông xuống, trên chiến trường ánh lửa dần dần dập tắt. Sở Tà đứng ở trên đỉnh núi, nhìn phía dưới người áo đen doanh trại. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này còn xa xa còn chưa có kết thúc, nhưng hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn kiên trì, thắng lợi cuối cùng hội thuộc về bọn hắn. Mà lúc này, Mục Tiểu Phong đã thành công đem người nhà cùng bách tính chuyển rời đến một địa phương an toàn. Hắn nhìn phương xa chiến hỏa, trong lòng tràn đầy lo âu và kính ý, hắn hiểu rõ Sở Tà ngay tại vì bọn hắn mà chiến đấu, vì mảnh đất này mà chiến đấu. Vài ngày sau, Sở Tà cùng đội ngũ kỳ lạ các chiến sĩ vẫn như cũ thủ vững tại trên trận địa. Bọn hắn đạn dược cùng thức ăn đều đã còn thừa không có mấy, nhưng tinh thần của bọn hắn lại như cũ cao. Đại ca, tiếp tục như vậy chúng ta căng cứng không được bao lâu. Một tên chiến sĩ nói với Sở Tà. Sở Tà nhìn trước mắt chiến trường, hít vào một hơi thật dài. Ta biết, nhưng chúng ta không thể từ bỏ. Mảnh đất này là nhà của chúng ta không thể để cho người áo đen cướp đi nó. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một hồi ù ù tiếng động cơ. Sở Tà cùng các chiến sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội xe bọc thép chính nhanh chóng hướng bọn hắn lái tới. Là Việt quân. Một tên chiến sĩ hưng phấn mà hô lớn. Sở Tà trong mắt thì hiện lên một tia mừng rỡ. Hắn cuối cùng và đến giờ khắc này, sự kiên trì của bọn họ không có uổng phí. Viện quân đến nhường người áo đen trở tay không kịp. Tại Sở Tà và viện quân liên hợp công kích đến, người áo đen rất nhanh liền bị đánh lui. Lộ Sài. Sở Tà nhìn thấy Lộ Sài một khắc này, trong lòng của hắn một cô ấm áp, quả nhiên chính mình ngày bình thường không có uổng phí đau nhức cái này ngốc đệ đệ. Đại ca, các ngươi không có sao chứ? Chương 396, Lộ Sài gấp rút tiếp viện. Chương 396, Lộ Sài gấp rút tiếp viện. Chúng ta không sao. Sở Tà vô vỗ Lộ Sài bà bay, thật sâu nhìn thoáng qua cái này ngày bình thường ngốc núc ních đệ đệ, giờ phút này lại có vẻ như thế anh dũng, các ngươi làm sao lại như vậy đến? Là Mục Tiểu Phong cho chúng tôi biết, hắn nói các ngươi bên này tình huống không ổn, cần chúng ta ngay lập tức chạy đến trợ giúp. Không phải sao, ta cùng Đao Ba vừa thương lượng, liền mang theo các minh đệ đội vàng chạy tới. Lộ Sài giải thích nói. Sở Tà gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn nhìn trên chiến trường người áo đen bị dần dần đánh lui, cảm thấy một cô chưa bao giờ có thoải mái. Lần này thực sự là may mắn mà có các ngươi. Sở Tà cảm khái nói. Đại ca, ngươi nói cái gì đó, chúng ta đều là người một nhà, có nạn cùng chịu. Lộ Sài vừa cười vừa nói. Sở Tà cũng cười, hắn nhìn trước mắt cái này đã từng tiểu tùy tùng, bây giờ đã trưởng thành là một có thể một mình đảm đương một phía chiến sĩ, trong lòng vô cùng vui mừng. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đám người bắt đầu thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh. Bọn hắn mặc dù mệt mỏi, nhưng trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy nụ cười chiến thắng. Lần này chúng ta có thể giữ vững mảnh đất này, may mắn mà có cố gắng của mọi người. Sở Tạ nhìn mọi người nói, chúng ta phải nhớ kỹ, bất kể đối mặt bao lớn khó khăn, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, tiếng vang lên triệt thung lũng. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đám người bắt đầu trùng kiến gia viên, chữa trị bị chiến đấu phá hoại kiến trúc cùng công trình. Bọn hắn mặc dù bận rộn, nhưng trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Mà người áo đen mặc dù bị đánh lui, nhưng Sở Tạ hiểu rõ bọn hắn cũng không cứ thế từ bỏ. Hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vì ứng đối tương lai có thể phát sinh bất kỳ tình huống gì. Mục Tiểu Phong, ngươi cảm giác phải chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Sở Tạ hỏi. Chúng ta cần phải tăng cường phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu. Mục Tiểu Phong trầm tư một lát sau trả lời nói, đồng thời, chúng ta thì phải mật thiết chú ý xạ ảnh tổ chức động tĩnh, phòng ngừa bọn hắn lần nữa phát động công kích. Ngoài ra, ta cảm thấy chúng ta cũng cần tăng cường đối ngoại liên hệ, tìm kiếm nhiều hơn nữa đồng minh đến cộng đồng đối kháng xạ ảnh. Sở Tạ nói thêm. Mục Tiểu Phong gật đầu một cái, không sai, chúng ta không thể lại một mình phân chiến. Nhất định phải liên hợp thế lực khác cùng nhau đối kháng xạ ảnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan, nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Vài ngày sau, Sở Tạ cùng Mục Tiểu Phong bắt đầu được động đến bọn hắn tăng cường cùng thế lực khác liên hệ, cũng thành công địa thuyết phục mấy cái thế lực cường đại gia nhập bọn hắn liên minh cộng đồng đối kháng xạ ảnh. Theo liên minh không ngừng lớn mạnh, Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đám người lòng tin tăng gấp bội, bọn hắn tin tưởng chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết thì nhất định có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Ngay tại lúc bọn hắn tích cực chuẩn bị chiến đấu, lúc một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến, xạ ảnh tổ chức đã bắt đầu hành động, bọn hắn đang tập kết binh lực chuẩn bị đối với đội ngũ kỳ lạ phát động toàn diện công kích. Cái kia tới cuối cùng sẽ tới. Sở Tạ nghe được tin tức này sau cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại dị thường điệu bình tĩnh báo tin tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta muốn để xạ ảnh biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Theo Sở Tạ ra lệnh một tiếng, tất cả đội ngũ kỳ lạ bắt đầu hành động, bọn hắn nhanh chóng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị chờ đợi xạ ảnh đến. Không lâu xạ ảnh quân đội đúng hạn mà tới, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, lần này Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đám người càng thêm dũng cảm cùng kiên định, bọn hắn dùng hành động của mình nói cho xạ ảnh, mảnh đất này là bọn hắn thề sống chết bảo vệ gia viên, bất luận cái gì muốn xâm phạm người nơi này đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đám người cho thấy kinh người sức chiến đấu cùng ăn ý, phối hợp bọn hắn sử dụng địa hình cùng cơ quan cạm bẫy cùng xạ ảnh quân đội triển khai quyết tử đấu tranh. Chiến đấu kéo dài dòng dã một thiên, hai bên cũng trả giá nặng nề, nhưng Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đám người cũng không hề từ bỏ, bọn hắn dùng sinh mệnh đang bảo vệ mảnh đất này cùng người nhà của bọn hắn. Màn đêm buông xuống trên chiến trường, ánh lửa dần dần dập tắt, xạ ảnh quân đội bắt đầu rút lui, bọn hắn hiểu rõ muốn chiếm lĩnh mảnh đất này cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đám người hoan hô thắng lợi, âm thanh quanh quẩn ở trong sơn cốc, bọn hắn ôm chặt nhau chúc mừng nhìn trận này kiếm không dễ thắng lợi. Trải qua trận chiến đấu này, Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ không chỉ giữ vững nhà của bọn hắn, còn hướng xạ ảnh phô bày quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí. Đại ca, chúng ta bắt mấy cái sống, muốn hay không? Lộ Sai hỏi Sở Tạ đến. Ồ, còn có tù binh, dẫn tới nhường ta xem một chút. Sở Tạ lông mày nhướng lên, hắn ngược lại muốn nghe xem những người áo đen này có thể nói ra cái gì tới. Chỉ chốc lát sau, mấy cái người áo đen bị áp tới. Bọn hắn cúi đầu, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra bướng bỉnh cùng bất khuất. Các ngươi là ai? Vì sao lại công kích chúng ta? Sở Tạ lạnh lùng hỏi. Hắn bên trong một người áo đen ngẩng đầu, nhìn Sở Tạ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Có chút bất khí, nhưng các ngươi hẳn phải biết, chống cự là không có ý nghĩa. Sở Tạ lạnh nhạt nói, đồng thời ra hiệu Lộ Sài cho bọn hắn điểm màu sắc xem xét. Lộ Sài đi ra phía trước, một cái cầm lên hắn bên trong một người áo đen cổ áo, hung tợn nói ra, không có nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Người áo đen kia lại không sợ hãi chút nào, ngược lại cười ha ha, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng? Xa ảnh thế lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, chờ coi đi, những ngày an nhàn của các ngươi không nhiều lắm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sở Tà nghe nói như thế, ánh mắt ngưng tụ. Hắn phất phất tay, nhường đường tuổi bung ra người áo đen kia. Tốt, có cốt khí. Nhưng ta hy vọng các ngươi hiểu rõ, đối địch với chúng ta, cuối cùng sẽ chỉ có một cái kết quả. Sở Tà giọng nói lạnh băng mà kiên định. Người áo đen lại chỉ là cười lạnh, không nói gì. Sở Tà hiểu rõ, theo những người áo đen này trong miệng là hỏi không ra cái gì, hắn phất phất tay, để người đem bọn hắn dẫn đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, đội ngũ kỳ lạ đám người bắt đầu công việc lưu đủ lên, có đi cứu trị thương binh, có đi thanh lý chiến trường. Sở Tà thì đứng ở chỗ cao, quan sát mảnh này bọn hắn thể sống chết bảo vệ thổ địa. Đại ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lộ Sai đi tới, hỏi. Tăng cường cảnh giới, không thể phớt lờ, xạ ảnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Tà nói. Lộ Sai gật đầu một cái, hiểu rõ, đại ca. Ta hội an bài xong xuôi. Mấy ngày kế tiếp trong, đội ngũ kỳ lạ đám người cũng duy trì độ cao cảnh giác. Bọn hắn biết nói, xạ ảnh tùy thời đều có thể lần nữa phát động công kích. Nhưng mà, mấy ngày trôi qua, xạ ảnh lại chậm chạp không có động tĩnh. Điều này khiến mọi người bắt đầu có chút thả lỏng cảnh giác, thậm chí có ít người bắt đầu hoài nghi xạ ảnh có phải hay không đã bỏ đi. nhưng Sở Tạ nhưng không có thả lòng cảnh giác, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tối hôm đó, hắn một thân một mình tại doanh trại chung quanh tuần tra. Đột nhiên, hắn nghe được một ít dị hưởng. Sở Tạ ngay lập tức cảnh giác lên, hắn theo phương hướng của thanh âm thì thầm tới gần. Khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ thấy một đám người áo đen chính đang lặng lẽ địa tiếp cận bọn hắn doanh trại, mỗi người trong tay cũng cầm binh khí, xem bộ dáng là chuẩn bị phát động tấn công bất ngờ. Chương 397, xa ảnh vẫn như cũ. 1. Chương 397, xa ảnh vẫn như cũ. 1. Sở Tạ không làm kinh động bọn hắn, mà là lặng lẽ lui về, thông chí những người khác. Rất nhanh, đội ngũ kỳ lạ đám người cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Làm người áo đen phát động công kích lúc, bọn hắn bị đội ngũ kỳ lạ đám người đánh trở tay không kịp. Trải qua một phen kịch chiến, người áo đen lần nữa bị đánh lui. Lần này tập kích nhường Sở Tạ càng chắc chắn xa ảnh giảo hoạt cùng tàn nhẫn. Hắn hiểu rõ, bọn hắn nhất định phải làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị, vì ứng đối xa ảnh lần công kích sau. Đại ca, chúng ta phải nghĩ biện pháp, không thể luôn như vậy bị động bị đánh. Lộ Sải nói. Sở Tạ gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, tìm thấy xa ảnh nơi ở nó, dơ lên tiêu diệt bọn hắn. Thế là, Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đám người bắt đầu bốn phía tìm hiểu xa ảnh thông tin. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được xa ảnh nơi ở nó. Tối hôm đó, nguyên hát phong cao. Sở Tạ dẫn theo đội ngũ kỳ lạ đám người lặng lẽ tiếp cận xa ảnh nơi ở nó. Bọn hắn phân công hợp tác, một bộ phận người phụ trách thu hút người áo đen chú ý, một bộ phận người thì thừa cơ chui vào nội bộ. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, nhưng lần này đội ngũ kỳ lạ đám người rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn sử dụng địa hình cùng kiến trúc đặc điểm, cùng người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch chiến, xa ảnh người áo đen bị toàn bộ tiêu diệt. Đội ngũ kỳ lạ đám người hoan hô thắng lợi, ôm chặt nhau. Sở Tạ nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ, là bọn hắn một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực kết quả. Chúng ta thắng. Lộ Sai kích động vỗ Sở Tạ bả vai nói, "Đúng vậy, chúng ta thắng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, xa ảnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta phải làm cho tốt càng đầy đủ chuẩn bị." Sở Tạ nói. Đội ngũ kỳ lạ đám người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ con đường sau đó còn rất dài vô cùng gian nan, nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đám người bắt đầu tăng cường đối ngoại liên kết, tục tìm kiếm nhiều hơn nữa đồng minh đến cộng đồng đối kháng xa ảnh. Bọn hắn tin tưởng chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết thì nhất định có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Đồng thời bọn hắn thì tăng cường đối nội luyện tập, tăng lên lực chiến đấu của mình cùng năng lực ứng biến. Bọn hắn hiểu rõ chỉ có không ngừng mà tăng lên chính mình mới năng lực tốt hơn địa bảo vệ mình cùng gia viên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu gia nhập bọn hắn liên minh cộng đồng đối kháng xa ảnh. Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đám người lòng tin tăng gấp bội, bọn hắn tin tưởng thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng vào đúng lúc này, một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến, xa ảnh tổ chức đã bắt đầu tập kết binh lực chuẩn bị đối với đội ngũ kỳ lạ phát động toàn diện công kích. Lần này chúng ta muốn để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Sở Tạ nghe được tin tức này sau cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy đấu trí. Theo Sở Tạ ra lệnh một tiếng, tất cả đội ngũ kỳ lạ bắt đầu hành động, bọn hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị chờ đợi xa ảnh đến. Màn đêm buông xuống, xa ảnh quân đội đúng hạn mà tới. Nhưng lần này, bọn hắn cũng không có tượng trước đó khinh địch như vậy lấy được ưu thế. Vì đội ngũ kỳ lạ đám người đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn sử dụng địa hình cùng cơ quan cạm bẫy cùng người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, hai bên cũng trả giá nặng nề. Nhưng đội ngũ kỳ lạ đám người cũng không hề từ bỏ, bọn hắn dùng sinh mệnh đang bảo vệ mảnh đất này cùng người nhà của bọn hắn. Cuối cùng, xa ảnh quân đội bị đánh lui. Đội ngũ kỳ lạ đám người hoan hô thắng lợi, âm thanh quanh quẩn ở trong trời đêm. Trải qua trận chiến đấu này, Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ không chỉ lần nữa giữ vững nhà của bọn hắn, còn hướng xa ảnh phô bày quyết tâm của bọn hắn. Bọn hắn biết nói, xa ảnh mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Màn đêm buông xuống, đội ngũ kỳ lạ tiệc ăn mừng đang náo nhiệt tiến hành. Ánh lửa chiếu rọi, trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy nụ cười chiến thắng. Sở Tạ lặng lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn qua đống lửa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đại ca, nghĩ gì thế? Lộ Sai đi tới, trong tay còn cầm một khối nướng đến thơm ngào ngạt thịt. Sở Tạ lấy lại tinh thần, hơi cười một chút, ta đang nghĩ, lần này mặc dù thắng, nhưng xà ảnh tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Sợ cái gì, tới một lần đánh bọn hắn một lần. Lộ Sai hào khí nói, đem thịt nướng đưa cho Sở Tạ. Sở Tạ tiếp nhận thịt nướng, cắn một cái, chậm rãi nói ra, chúng ta không thể luôn luôn bị động bị đánh, được nghĩ cái nhất lao vịnh giật biện pháp. Lúc này, những người khác thì vây quanh, lần lượt biểu thị muốn triệt để diệt trừ xa ảnh. Mọi người ngươi một lời ta một lời, thảo luận được khí thế ngất trời. Ta có một ý tưởng. Một thanh thúy nữ tiếng vang lên, là trong đội ngũ nhóm cố vấn thành viên Tiểu Vân. Nàng nói tiếp đi, chúng ta có thể nghĩ cách dụ dỗ xa ảnh thủ lĩnh ra đây, sau đó dơ lên bắt được. Sở Tạ nhãn tỉnh sáng lên, chủ ý này không sai, nhưng mấu chốt là phải làm sao dụ dỗ. Chúng ta có thể thả ra thông tin, nói chúng ta tìm được rồi nào đó quan trọng bảo tàng hoặc là bí mật, dùng cái này đến thu hút xa ảnh thủ lĩnh. Tiểu Vân giải thích nói. Lộ Sài vô đuổi, ý kiến hay. Cứ làm như thế. Rất nhanh, đội ngũ kỳ lạ đám người bắt đầu hành động. Bọn hắn cố ý thả ra thông tin, xương tại một mảnh hoang vu trong cổ miếu phát hiện trong truyền thuyết bảo tàng manh mối. Quả nhiên, không lâu sau đó, xa ảnh bắt đầu có hành động. Bọn hắn phái ra thám tử, cố gắng tìm hiểu đội ngũ kỳ lạ chân thực ý đồ. Sở Tạ cùng Tiểu Vân đám người tương kế tiểu kế, cố ý nhường thám tử nhìn thấy một ít hư giả manh mối, tiến một bước dụ dỗ xa ảnh thủ lĩnh mắc câu. Vài ngày sau một buổi tối, Sa Ảnh thủ lĩnh quả nhiên tự mình dẫn đội tới trước. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận đội ngũ kỳ lạ hạ trại chỗ, cố gắng giơ lên và bảo. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, này tất cả đều là đội ngũ kỳ lạ thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Làm Sa Ảnh thủ lĩnh cùng thủ hạ của hắn bước vào doanh trại lúc, bốn phía đột nhiên sáng lên đuốc. Chào mừng đi vào chúng ta yến hội. Sở Tà theo chỗ tối đi ra, mang trên mặt một tia mỉm cười giễu cợt. Sa Ảnh thủ lĩnh biến sắc, biết mình trúng kế. Nhưng hắn không hổ là lão giang hồ, rất nhanh khôi phục trấn định. Thử, Sở Tà, ngươi cho rằng điểm ấy trò vật có thể vây khốn ta? Không thử một chút làm sao biết? Sở Tà lạnh lùng đáp lại. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đội ngũ kỳ lạ đám người theo bốn phương tám hướng bừng lên, đem Sa Ảnh người bao bọc vây quanh. Một hồi hỗn chiến không thể tránh được. Nhưng lần này, đội ngũ kỳ lạ rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn không chỉ nhân số đông đảo, với lại chuẩn bị đầy đủ. Mỗi một cái thành viên cũng dốc toàn lực, cùng Sa Ảnh triển khai quyết tử đấu tranh. Chương 397, Sa Ảnh vẫn như cũ. 2, chương 397, Sa Ảnh vẫn như cũ. 2, chiến đấu kéo dài suốt cả đêm. Đến lúc tờ mờ sáng, Sa Ảnh thủ lĩnh đã bị bắt được, thủ hạ của hắn thì sôi nổi đầu hàng. Sở Tà đi đến Sa Ảnh thủ lĩnh trước mặt, ngồi xổm người xuống nhìn hắn, nói cho ta biết, Sa Ảnh mục đích thực sự là cái gì? Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Sa Ảnh thủ lĩnh quay đầu đi chỗ khác, không chịu phối hợp. Sở Tà cũng không nóng nảy, hắn lạnh nhạt nói, ngươi không nói thì không sao, ta có nhiều thời gian chậm rãi chờ. Bất quá, bọn thủ hạ của ngươi có thể thì không có may mắn như thế. Nghe nói như thế, Sa Ảnh thủ lĩnh sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, "Tốt, ta cho ngươi biết." Theo Sa Ảnh thủ lĩnh cung khai, Sở Tà cùng đội ngũ kỳ lạ cuối cùng hiểu được cái này tổ chức thần bí mục đích thực sự. Nguyên lai, bọn hắn một mực tìm một cổ lão bảo tàng, nghe nói cái này bảo tàng có lực lượng thần bí, có thể làm cho bọn hắn khống chế toàn bộ thế giới. Sở Tà nghe xong không khỏi cười lạnh, khống chế thế giới, thực sự là hy vọng hao huyền. Hắn quay người đối với đội ngũ kỳ lạ đám người nói ra, chúng ta phải tìm đến cái này bảo tàng, không thể để cho nó rơi vào Sa Ảnh trong tay. Thế là, một đoàn người căn cứ Sa Ảnh thủ lĩnh cung cấp manh mối, bắt đầu một hồi mới mạo hiểm. Bọn hắn xuyên việt rồi mênh mông đại mạc, xông qua khu rừng u ám, cuối cùng đi tới một bị lãng quên cổ thành. Thế nhưng rốt cục cái gọi là bảo tàng là cái gì, ai cũng không biết, ngay trong bọn họ có ít người hay là rất chờ mong, chẳng qua Sở Tà hiểu rõ, chính mình muốn không phải cái gọi là bảo tàng, mà là chân tướng. Cổ thành trong, yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy bọn hắn tiếng bước chân của mình, gió thổi qua cũ nát tường thành, đem lại trận trận nghẹn ngào, giống như nói cái gì. Đội ngũ kỳ lạ đám người không tự giác địa gấp nắm binh khí trong tay cùng đuốc, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Nơi này hình như không người ở rất lâu. Lộ Sai thấp giọng nói, thanh âm của hắn tại trống trải trong cổ thành quân, có vẻ hơi quỷ dị. Sở Tà gật đầu một cái, cau mày, cẩn thận là hơn, chúng ta không biết nơi này ẩn giấu đi cái gì. Bọn hắn dọc theo cổ thành đường đi chậm rãi đi tới, mỗi một bước cũng đi được cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên, một hồi khác thường động tĩnh phá vỡ cổ thành yên tĩnh, thần kinh của tất cả mọi người cũng căng thẳng lên. Cái quái gì thế? Có người kêu lên. Sở Tà ngay lập tức làm cái im lặng thủ thế, sau đó chỉ phía trước một chỗ phế tích. Chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng lướt qua, biến mất tại trong hắc ám. Là Sa Ảnh người sao? Có người hỏi. Sở Tà lắc đầu, không xác định, nhưng chúng ta nhất định phải càng cẩn thận. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu cổ thành, mỗi một cái góc cũng cẩn thận kiểm tra, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì manh mối. Mà cái đó thần bí bóng đen, dường như một thằng đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn, thỉnh thoảng địa chế tạo một ít tiểu tiếng động, cố gắng dụ dỗ bọn hắn. "Đại ca, ngươi nhìn xem cái này." Lộ Sai đột nhiên phát hiện một tấm bia đá, phía trên khắc đầy văn tự cổ xưa cùng đồ án. Sở Tà đi nhanh lên qua đi kiểm tra, chỉ thấy trên tấm bia đá ghi lại về cái đó thần bí bảo tàng manh mối. Ánh mắt của hắn sáng lên, đây chính là chúng ta muốn tìm. Nhưng vào lúc này, cái đó thần bí bóng đen đột nhiên phát động công kích. Một đạo hàn quang hiện lên, Sở Tà phản ứng nhanh chóng, một cái kéo ra Lộ Sai, tránh khỏi hắn bị ám khí gây thương tích. "Mọi người cẩn thận." Sở Tà hô to một tiếng, đội ngũ kỳ lạ đám người ngay lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bóng đen tại trong hắc ám linh hoạt di động, thỉnh thoảng địa phát động công kích, cố gắng xáo trộn bọn hắn trận cước. Nhưng đội ngũ kỳ lạ đám người nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn chặt chẽ phối hợp, dần dần đem bóng đen dồn đến một chỗ ngóc ngách. Cuối cùng, bóng đen lộ ra chân diện mục, lại là một cái thân mặc áo đen cô gái trẻ tuổi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra bướng bỉnh cùng bất khuất, binh khí trong tay thì không phải bình thường. "Ngươi là ai? Tại sao muốn cản trở chúng ta?" Sở Tà lạnh lùng hỏi. Nữ tử áo đen hừ một tiếng, "Các ngươi không xứng hiểu rõ tên của ta. Cái này bảo tàng không phải là các ngươi có thể nhúng chạm." "Ồ, vậy chúng ta ngược lại muốn xem ai có thể cười đến cuối cùng." Sở Tà nói xong, phất phất tay, đội ngũ kỳ lạ đám người ngay lập tức phát động công kích. Một hồi kịch chiến tại cổ thành bên trong triển khai. Nữ tử áo đen mặc dù thân thủ nhanh nhẹn, nhưng đối mặt đội ngũ kỳ lạ vây công, hay là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Mà Sở Tà thì một mực quan sát động tác của nàng cùng nét mặt, cố gắng tìm thấy điểm đột phá. Trải qua một phen kịch chiến, nữ tử áo đen cuối cùng bị chế phục. Nàng trừng Sở Tà một chút, quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào. Sở Tà đi đến trước mặt nàng ngồi xổm người xuống, nói cho ta biết ngươi biết tất cả về bảo tàng sự việc. Nữ tử áo đen khép chặt đôi môi không chịu mở miệng. Sở Tà cũng không nóng nảy, hắn lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết. Cái này bảo tàng bí mật chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, nữ tử áo đen ánh mắt hơi đổi. Nàng trầm mặc một lát cuối cùng mở miệng, tốt, ta cho ngươi biết. Theo nữ tử áo đen cung khai, Sở Tà cùng đội ngũ kỳ lạ cuối cùng hiểu được cái này thần bí bảo tàng chân chính bí mật. Nguyên lai bảo tàng cũng không phải vàng bạc châu báu mà là một truyền thừa cổ xưa, cái này truyền thừa có được lực lượng cường đại có thể làm cho người nắm giữ thế gian tất cả. Nắm giữ thế gian tất cả. Sở Tà nhíu mày, điều này tựa hồ có chút quá mức hư ảo. Nhưng hắn hiểu rõ cái này truyền thừa một nhất định có nó ý nghĩa đặc biệt cùng giá trị. Cho nên bọn họ căn cứ nữ tử áo đen cung cấp manh mối tiếp tục thâm nhập sâu cổ thành tìm kiếm cái đó thần bí truyền thừa. Trên đường đi bọn hắn gặp phải đủ loại cơ quan cùng cạm bẫy, nhưng bọn hắn vẫn luôn một lòng đoàn kết dũng cảm tiến tới. Cuối cùng bọn hắn tại một cổ lão trong cung điện tìm được rồi cái đó truyền thừa. Nó là lóe lên một cái nhìn chỉ riêng mang quả cầu thủy tinh ẩn chứa vô cùng trí tuệ cùng sức mạnh. Đúng vào lúc này, Sở Tà cảm thấy một hồi hoa mắt, hắn không biết vì sao lại là loại cảm giác này.
Các ngươi,
ta. Sở Tà dáng vẻ nhường Lâm Tịch Tịch đều sợ hãi.
Sở Tà, ngươi làm sao vậy?
Ta đột nhiên cảm giác được một hồi mê muội, cảm giác thật không tốt.
Sở Tà nói.
Chương 398, Sở Tà cảm giác không tốt. Chương 398, Sở Tà cảm giác không tốt mê muội. Lẽ nào là cái này thủy tinh cầu ảnh hưởng? Lộ Sai nghi ngờ nhìn Sở Tà, lại nhìn một chút trước mắt quả cầu thủy tinh.
Sở Tà lắc đầu, cố gắng để cho mình thanh tỉnh một ít, không rõ ràng, nhưng ta cảm giác cái này quả cầu thủy tinh hình như cùng ta có liên hệ nào đó.
Liên hệ? Đây là ý gì?
Tiểu Vân Hiếu kỳ hỏi.
Sở Tà không có trả lời ngay, hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy lần, sau đó mở mắt lần nữa nói ra, ta cảm giác cái này quả cầu thủy tinh đang kêu gọi ta, hình như nó cùng ta có nhìn liên hệ đặc thù nào đó.
Kêu gọi ngươi?
Đây là có chuyện gì?
Lộ Sai không hiểu hỏi.
Ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ ta cần càng thâm nhập hiểu rõ cái này quả cầu thủy tinh.
Sở Tà nói xong, chậm rãi vươn tay ra chạm đến cái đó lóe ra chỉ riêng mang quả cầu thủy tinh. Ngay tại ngón tay của hắn chạm đến quả cầu thủy tinh trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng từ đó tuôn ra, trực trùng vân tiêu. Tất cả cổ thành cũng vì thế mà chấn động, đội ngũ kỳ lạ đám người kinh ngạc nhìn một màn này.
Sở Tà cơ thể cũng bị cỗ năng lượng này bao phủ, trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên định cùng quyết tuyệt, ta cảm giác được, cái này trong thủy tinh cầu ẩn chứa lực lượng cường đại, có lẽ, này đúng là chúng ta một thằng đang tìm đồ vật.
Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Lâm Tịch Tịch tra hỏi trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng.
Sở Tà trầm tư một lát, sau đó nói, chúng ta cần trước nghiên cứu một chút cái này quả cầu thủy tinh, xem xét nó rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì.
Mọi người không nên khinh cử vọng động, giữ cảnh giác.
Thế là, đội ngũ kỳ lạ đám người bắt đầu vây quanh quả cầu thủy tinh tiến hành nghiên cứu.
Bọn hắn phát hiện cái này quả cầu thủy tinh không chỉ lóe ra chỉ riêng mang, còn tản ra một loại thần bí dao động năng lượng.
Cuối cùng là cái gì?
Lộ Sai hiếu kỳ lục lọi quả cầu thủy tinh sắc ngoài, cảm giác giống như là nào đó không biết khoa học kỹ thuật sản phẩm.
Không đúng, Tiểu Vân phản bác nói, đây càng như là nào đó ma pháp cổ xưa vật phẩm. Ngươi nhìn phía trên phủ văn cùng đồ án, đều là cổ đại văn minh biểu tượng.
Mọi người nghị luận ở Mỹ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình.
Mà Sở Tà thì một mực yên lặng quan sát nhìn quả cầu thủy tinh, dường như đang tìm kiếm cái gì manh mối.
Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ta hiểu được. Cái này quả cầu thủy tinh là một truyền thừa cổ xưa vật phẩm, nó ẩn chứa lực lượng cường đại cùng trí tuệ. Nhưng mà, muốn kích hoạt cố lực lượng này, cần đặc biệt điều kiện.
Điều kiện gì?
Lộ Sai hiếu kỳ hỏi.
Huyết mạch, Sở Tà chậm rãi nói, chỉ có đặc biệt huyết mạch người mới có thể kích hoạt cái này quả cầu thủy tinh sức mạnh.
Đặc biệt huyết mạch.
Ngươi là nói.
Lâm Tịch Tịch dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào.
Sở Tà gật đầu một cái, không sai, ta hoài nghi cái này quả cầu thủy tinh cùng gia tộc của ta liên quan đến.
Có lẽ, đây chính là ta một thằng đang tìm gia tộc vật truyền thừa.
Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào?
Lộ Sai hỏi.
Ta cần một chút thời gian đến nghiên cứu cái này quả cầu thủy tinh, Sở Tà nói, các ngươi trước chờ ở bên ngoài hầu, ta thử nhìn một chút có thể hay không cùng nó thành lập liên hệ.
Thế là, đội ngũ kỳ lạ đám người sôi nổi rời khỏi địa đường, ở bên ngoài chờ đợi.
Mà Sở Tà thì lưu tại điện đường bên trong, nhắm mắt lại bắt đầu cùng quả cầu thủy tinh thành lập liên hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời bên ngoài thì dần dần ảm đạm xuống.
Đội ngũ kỳ lạ đám người lo lắng chờ đợi, không biết Sở Tà ở bên trong rốt cục thế nào.
Đột nhiên, điện đường trong truyền đến một hồi quang mang mãnh liệt cùng dao động năng lượng.
Mọi người sôi nổi xông đi vào xem xét tình huống.
Chỉ thấy Sở Tà đứng ở quả cầu thủy tinh bên cạnh, toàn thân bị một cỗ cường đại năng lượng bao phủ. Ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, dường như đang cùng quả cầu thủy tinh tiến hành nào đó thần bí giao lưu.
Một lát sau, chỉ riêng mang dần dần tan đi. Sở Tà thì chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn lên tới có chút mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra hưng phấn cùng thỏa mãn chỉ riêng mang.
Thế nào?
Lộ Sai không kịp chờ đợi hỏi.
Sở Tà hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta thành công, ta cùng với quả cầu thủy tinh thành lập liên hệ.
Cái này quả cầu thủy tinh xác thực là gia tộc chúng ta vật truyền thừa, nó ẩn chứa lực lượng cường đại cùng trí tuệ.
Vậy chúng ta bây giờ có thể làm cái gì?
Tiểu Vân hỏi.
Cái này quả cầu thủy tinh có thể giúp chúng ta tìm thấy xà ảnh tổ chức mục đích thực sự cùng kế hoạch, Sở Tà nói, với lại, nó còn có thể giúp chúng ta tăng lên lực lượng của mình cùng trí tuệ, để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại.
Vậy thì tốt quá.
Lâm Tịch Tịch cao hưng nói, chúng ta bây giờ thì xuất phát đi tìm xà ảnh đi.
Sở Tà lắc đầu, không, chúng ta còn cần làm một ít chuẩn bị.
Cái này quả cầu thủy tinh sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng thì cần chúng ta cẩn thận sử dụng.
Với lại, xà ảnh tổ chức tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối.
Thế là, tại Sở Tà dẫn đầu xuống, đội ngũ kỳ lạ đám người bắt đầu trong cổ thành tìm kiếm manh mối cùng chuẩn bị kế hoạch chiến đấu.
Bọn hắn lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh phát hiện xà ảnh tổ chức nơi ở nó, cũng chế định một phần kỹ càng kế hoạch chiến đấu.
Màn đêm buông xuống, đội ngũ kỳ lạ đám người lặng yên không một tiếng động tiếp cận xà ảnh nơi ở nó.
Bọn hắn phân công hợp tác, một bộ phận người phụ trách thu hút người áo đen chú ý, một bộ phận người thì thừa cơ chui vào nội bộ. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, nhưng lần này đội ngũ kỳ lạ đám người rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn sử dụng địa hình cùng cơ quan cạm bẫy cùng người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Dưới sự chỉ huy của Sở Tạ, bọn hắn như là một thể hành động có thứ tự nhanh chóng đem người áo đen dồn đến một chỗ tuyệt cảnh. Trải qua một phen kịch chiến, xa ảnh người áo đen bị toàn bộ tiêu diệt. Đội ngũ kỳ lạ đám người hoan hô thắng lợi ôm chặt nhau. Bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ là bọn hắn một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, không từ bỏ không vứt bỏ kết quả. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chúng ta thắng. Lộ Sai kích động vỗ Sở Tạ bả vai nói, lần này thật là đại hoạch toàn thắng. Sở Tạ mỉm cười gật đầu, đúng vậy chúng ta thắng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, xa ảnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta phải làm cho tốt càng đầy đủ chuẩn bị. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tạ cùng đội ngũ kỳ lạ đám người bắt đầu lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh tăng cường huấn luyện của mình, tăng lên lực chiến đấu của mình cùng năng lực ứng biến. Bọn hắn hiểu rõ chỉ có không ngừng mà tăng lên chính mình mới năng lực tốt hơn địa bảo vệ mình cùng gia viên. Đồng thời bọn hắn thì tăng cường đối với xa ảnh tổ chức truy tung cùng điều tra, cố gắng tìm thấy bọn hắn mục đích thực sự cùng kế hoạch. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thông tin bắt đầu nổi lên mặt nước. Nguyên lai xà ảnh tổ chức mục đích thực sự là muốn khống chế toàn bộ thế giới, bọn hắn một mực tìm kiếm cái này cổ lão quả cầu thủy tinh, cố gắng sử dụng lực lượng của nó đến thực hiện dã tâm của mình. Mà bây giờ cái này quả cầu thủy tinh rơi vào Sở Tạ trong tay, kế hoạch của bọn hắn cũng theo đó bị xáo trộn. Nhưng vào đúng lúc này, một cái tin tức ngoài ý muốn chuyển đến, xà ảnh tổ chức đã bắt đầu tập kết binh lực chuẩn bị đối với đội ngũ kỳ lạ phát động toàn diện công kích. Lần này mục tiêu của bọn hắn không vẹn vẹn là đoạt lại quả cầu thủy tinh, càng là hơn muốn đem đội ngũ kỳ lạ triệt để tiêu diệt. Lần này chúng ta muốn để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Sở Tạ nghe được tin tức này sau cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy đấu trí. Chúng ta muốn lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh cho bọn hắn một đả kích trầm trọng. Theo Sở Tạ ra lệnh một tiếng, tất cả đội ngũ kỳ lạ bắt đầu hành động, bọn hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị chờ đợi xa ảnh đến. Màn đêm buông xuống, xa ảnh quân đội đúng hạn mà tới. Nhưng lần này bọn hắn cũng không có tượng trước đó khinh địch như vậy lấy được ưu thế. Chương 399, nghĩ là bàn. Một. Chương 399, nghĩ là bàn. Một. Vì đội ngũ kỳ lạ đám người đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh cùng người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Đội ngũ kỳ lạ đám người tại Sở Tạ dẫn đầu xuống, như cùng một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng trái tim của địch nhân. Bọn hắn sử dụng địa hình cùng cơ quan cạm bẫy, cùng xa ảnh người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Quả cầu thủy tinh sức mạnh tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng lớn, giúp đỡ đội ngũ kỳ lạ đám người lần lượt đánh lui người áo đen tiến công. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, hai bên cũng trả giá nặng nề. Nhưng đội ngũ kỳ lạ đám người cũng không hề từ bỏ, tại Sở Tạ cổ vũ cùng chỉ huy dưới, bọn hắn dùng sinh mệnh đang bảo vệ mảnh đất này cùng người nhà của bọn hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, phảng phất đang nói, chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại, thì tuyệt sẽ không để các ngươi đạt được. Cuối cùng, xa ảnh quân đội lần nữa bị đánh lui. Đội ngũ kỳ lạ đám người hoan hô thắng lợi âm thanh quanh quẩn ở trong trời đêm. Bọn hắn biết nói, xa ảnh mặc dù cường đại mà giàu hoạt, nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, kiên trì không ngừng, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tràng thắng lợi này không chỉ có là đối với xa ảnh đả kích, càng là đối với đội ngũ kỳ lạ tự thân một lần to lớn tăng lên. Nhưng mà, đội ngũ kỳ lạ cũng biết nói, xa ảnh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định phải làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị đến ứng đối với kế tiếp khiêu chiến. Thế là, tại Sở Tạ dẫn đầu xuống, đội ngũ kỳ lạ đám người bắt đầu tăng cường đối tự thân luyện tập cùng tăng lên. Bọn hắn lợi dụng thủy tinh cầu sức mạnh không ngừng mà khiêu chiến cực hạn của mình, đột phá chính mình bình cảnh. Mỗi người cũng đang cố gắng tăng lên chính mình, vì bảo vệ gia viên mà phấn đấu. Đồng thời, bọn hắn thì tăng cường đối với xa ảnh tổ chức truy tung cùng điều tra. Bọn hắn biết nói, xa ảnh mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng dã tâm của bọn hắn cùng kế hoạch cũng không có thay đổi. Đội ngũ kỳ lạ nhất định phải thời khắc cảnh giác xa ảnh động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối bọn họ phản kích. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ kỳ lạ thực lực càng ngày càng cường đại. Niềm tin của bọn họ thì ngày càng kiên định, bất kể đối mặt dạng gì khó khăn cùng khiêu chiến, bọn hắn đều có thể dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Mà xa ảnh tổ chức thì trong bóng tối xúc tích lực lượng, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Lúc này Sở Tạ đã trải qua nhiều như vậy, đối đãi mỗi sự kiện hắn đều cẩn thận. Với lại hắn cũng biết, hiện ở cái thế giới này cùng làm sơ chính mình là sát thủ đệ nhất phế thổ lúc không đồng dạng, hiện tại nguy hiểm đến từ phức tạp ngoại giới. Với lại hắn cũng biết, hắn không chỉ đối mặt là phế thổ nguy hiểm, còn có đến từ quỷ vực cùng Lộc Môn nguy hiểm. Lúc này Sở Phong đang cùng Lộc Môn người chuẩn bị cho Sở Tạ chế tạo một chút phiền toái. Ta nghe nói tình báo của hắn mạng khắp nơi phế thổ. Lộc Môn một nhân vật thần bí, lúc này đang Sở Phong bí mật cứ điểm cùng hắn nói chuyện. Đúng vậy, với lại vô cùng bí ẩn, ta cũng sờ đẩy nửa cái phế thổ thành, thì không có tìm được một chút đầu mối hữu dụng. Sở Phong nói đến, bọn hắn hiện tại dùng cái gì cùng ngoại giới liên lạc? Người kia hỏi. Bọn hắn hẳn là có bí mật nào đó tín hiệu truyền thâu cách thức, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Sở Phong trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, hắn hừ một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể tìm tới điểm đột phá. Lộc Môn nhân vật thần bí cười khẽ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài hoang vu phế thổ, từ tốn nói, Sở Phong, ngươi tốt nhất là có thể tìm tới. Ngươi biết chúng ta đối với cái này mạng lưới tình báo lạc hứng thú lớn đến bao nhiêu? Sở Phong gật đầu một cái, không nói gì. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Lộc Môn đối với cái này mạng lưới tình báo lạc coi trọng trình độ, không thua gì bọn hắn bất cứ người nào vận. Phế thổ bên trên phòng, mang theo các đất cùng cũ nát kiến trúc mảnh vỡ, trên không trùng tùy ý phi dương. Lộc Môn nhân vật thần bí kéo chặt trên người áo gió, quay đầu nói với Sở Phong, nhớ kỹ, chúng ta không chỉ muốn tìm thấy bọn hắn phương thức liên lạc, còn muốn nắm giữ bọn hắn hoạch tâm bí mật. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Sở Phong vận dụng tất cả tài nguyên, thậm chí không tiếc mạo hiểm xâm nhập đội ngũ kỳ lạ nội bộ, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm thấy mấu chốt manh mối. Hắn bắt đầu lo lắng, bắt đầu hoài nghi, là không phải là của mình, phương pháp có sai. Mà cùng lúc đó, đội ngũ kỳ lạ đám người thì đã nhận ra một tia không tầm thường khí tức. Bọn hắn phát hiện, gần đây phế thổ thượng xuất hiện một ít không rõ thân phận nhân vật, dường như đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn. Sở Ta cũng đã nhận được tin tức này, hắn lập tức triệu tập trong đội ngũ thành viên trung tâm, thương thảo đối sách. Nhìn tới, có người đối với mạng lưới tình báo của chúng ta lạc vô cùng cảm giác cảm cảo. Sở Ta lạnh lùng nói, sẽ là ai chứ? Một thành viên hỏi. Không rõ ràng, nhưng chúng ta có thể khẳng định là bọn hắn hiện nay còn không có tìm được mấu chốt manh mối. Sở Ta phân tích nói, chúng ta cần phải tăng cường cảnh giác, đồng thời thì phải nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn mắc câu, lộ đôi. Đội ngũ kỳ lạ bắt đầu hành động, bọn hắn cố ý thả ra một ít tin tức giả, cố gắng mê hoặc những kia âm thầm người quan sát. Sở Phong quả nhiên mắc câu rồi, hắn đạt được một chút cái gọi là bí mật thông tin, đồng thời lập tức báo cáo nhanh cho Lộc Môn nhân vật thần bí. Rất tốt, Lộc Môn nhân vật thần bí cười cười, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng mà bọn hắn cũng không có ý thức được, này tất cả đều là đội ngũ kỳ lạ kế sách. Làm Lộc Môn người bắt đầu hành động lúc, đội ngũ kỳ lạ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn sử dụng địa hình cùng cơ quan cạm bẫy, cho Lộc Môn thiết lập nhân vật hạ một cái cự đại cái bẫy. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Màn đêm buông xuống, Lộc Môn người lặng lẽ tiếp cận đội ngũ kỳ lạ cứ điểm. Bọn hắn cho là mình đã nắm giữ đối phương bí mật, lại không nghĩ rằng chờ đợi bọn hắn là một cái cự đại cạm bẫy. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lộc Môn người lâm vào khốn cảnh. Bọn hắn bị đội ngũ kỳ lạ người vây quanh, không chỗ có thể trốn. Chương 399, nghĩ là bạn. 2, chương 399, nghĩ là bạn. 2, thế nhưng Lộc Môn người nào có dễ dàng đối phó như vậy? Chính là chính Sở Tà cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy bọn hắn, huống chi là thủ hạ những người bình thường kia đâu. Lộc Môn người, mặc dù tại trong hắc ám lâm vào mai phục, nhưng bọn hắn không chút kinh hoàng. Rốt cuộc, bọn hắn đến từ Lộc Môn, một vị mưu trí cùng võ nghệ chứ xương tổ đến, bọn hắn sớm thành thói quen các loại hiểm cảnh. Mọi người đừng hoảng hốt. Một dẫn đầu bộ dáng nhân đại hô, liền giữ trận hình, chuẩn bị phá vây. Động tác của bọn hắn nhanh chóng mà có thứ tự, không còn nghi ngờ gì nữa, trải qua nghiêm khắc luyện tập. Cho dù ở dạng này bất lợi tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũ cho thấy Lộc Môn đệ tử phong thái. Đội ngũ kỳ lạ người mặc dù chiếm cứ tiên cơ, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Bọn hắn hiểu rõ, Lộc Môn người tuyệt không phải hạng người bình thường, hơi không cẩn thận, liền có thể bị đối phương lật bàn. Sở Ta đứng ở chỗ cao, lạnh lùng quan sát đến chiến trường. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Sở Phong ở đâu? Hắn thấp giọng hỏi. Còn không tìm được. Một cái thủ hạ trả lời nói, hắn hẳn không có cùng nhóm người này cùng nhau hành động. Sở Ta nhíu nhíu mày, Sở Phong là giảo hoạt đối thủ, hắn không thể nào tùy tiện lộ diện. Nhưng Sở Ta tin tưởng, hắn nhất định tại một nơi nào đó quan sát đến trận chiến đấu này, chờ đợi nhìn cơ hội. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai bên cũng đang nỗ lực đánh vỡ phòng tuyến của đối phương. Lộc Môn người mặc dù ít người, nhưng bọn hắn võ nghệ cao cường, vừa đánh vừa lui, không loạn chút nào. Đội ngũ kỳ lạ nhân số đông đảo, chiếm cứ địa hình ưu thế, nhưng bọn hắn thì đã hiểu, muốn triệt để tiêu diệt những thứ này Lộc Môn tinh anh cũng không phải là chuyện dễ. Ngay tại hai bên rằng co không xong lúc, đột nhiên theo chỗ tối phóng tới một loạt giày đặc mũi tên, mục tiêu nhắm thẳng vào đội ngũ kỳ lạ thành viên trung tâm. Cẩn thận! Sở Tà hô to một tiếng, huy kiếm đỡ được một chi bay về phía hắn tiễn. Đội ngũ kỳ lạ người sôi nổi tránh né mũi tên, trận hình lập tức đại loạn. Lộc Môn người nắm lấy cơ hội, phát khởi mãnh liệt phản công. Là Sở Phong. Có người hô to nói, hắn ở đâu? Sở Tà theo âm thanh nhìn lại, quả nhiên thấy được Sở Phong thân ảnh. Hắn đang đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, cầm trong tay trường cung, lạnh lùng nhìn chăm chú chiến trường. Sở Phong. Sở Tà nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cuối cùng lộ diện. Hắn huy kiếm chỉ hướng Sở Phong, dẫn theo thủ hạ hướng Sở Phong chỗ vì đó phóng đi. Lộc Môn người thấy thế, thì theo sát phía sau, cố gắng bảo đảm hộ bọn hắn đồng bạn. Hai bên tại cao điểm thượng triển khai một hồi tranh đoạt kịch liệt chiến. Hắn một bên ngăn cản công kích của địch nhân, một bên không ngừng mà bắn tên trợ giúp Lộc Môn người. Hắn tiễn pháp tinh chuẩn vô cùng, mỗi một tiễn cũng có thể bắn trúng mục tiêu, cho đội ngũ kỳ lạ tạo thành thương vong không nhỏ. Sở Tà thấy cảnh này, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Cái này Sở Phong nhìn lên tới gần một khoảng thời gian là hạ khổ công, này độ chính xác Sở Tà cũng là phục rồi. Sở Phong, ngươi vì sao luôn luôn sống mái với ta đâu? Ta biết ngươi ghen ghét, thế nhưng ta cũng không có nghĩ qua muốn tranh với ngươi cái này Sở ra. Sở Tà nói đến, ngươi vô ý muốn, không có nghĩa là lao ra tử vô ý cho, chỉ cần ngươi còn sống, vậy hắn liền có khả năng đem Sở ra giao cho ngươi. Sở Phong rốt cục nói ra lời trong lòng mình. Sở Phong, ngươi thực sự là thật đáng buồn. Sở Tà lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta hiếm có cái đó cái gọi là Sở ra sao? Ta cho ngươi biết, ta chưa bao giờ quan tâm những kia hư danh. Sở Phong hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, đó là bởi vì ngươi đã có tất cả. Mà ta, lại cái gì cũng không có. Ngươi cái gì cũng không có. Đó là bởi vì ngươi luôn luôn đang theo đuổi sai lầm đồ vật. Sở Ta phản bác nói, ngươi luôn luôn đang ghen tị cùng tranh đoạt bên trong vượt qua, nhưng lại chưa bao giờ chính thức theo đuổi qua cuộc sống mình muốn. Lời nói này dường như xúc động Sở Phong tiếng lòng, hắn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục kia bộ lạnh lùng nét mặt, đừng với ta nói những lời nhảm nhí này. Hôm nay, ngươi không chết chính là ta sống. Nói xong, hắn lần nữa giơ lên trường cung, nhắm ngay Sở Tà. Nhưng Sở Tà cũng không e ngại, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát một tiễn, đồng thời hướng Sở Phong phóng đi. Giữa hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Sở Phong mặc dù tiễn pháp cao siêu, nhưng ở cận chiến phương diện lại kém hơn một chút. Mà Sở Tà thì nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thân thủ nhanh nhẹn, dần dần chiếm cứ thượng phong. Đội ngũ Kỳ Lạm Nhân Hòa Lộc Môn người cũng tại cao điểm thượng triển khai kịch chiến. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đội ngũ Kỳ Lạm Nhân số ưu thế dần dần hiện ra. Lộc Môn người bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, bọn hắn trận hình dần dần bị công phá, nhân viên thì bắt đầu xuất hiện thương vong. Sở Phong thấy cảnh này, trong lòng càng lo lắng. Hắn hiểu rõ, nếu Lộc Môn người thất bại, như vậy hắn cũng đem đứng trước nguy hiểm to lớn. Thế là, hắn bắt đầu liều lĩnh hướng Sở Tà khởi xướng công kích mãnh liệt. Nhưng Sở Tà cũng không hoảng hốt, hắn tỉnh táo ứng đối nhìn Sở Phong mỗi một lần công kích, đồng thời tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Cuối cùng, tại một lần giao phong bên trong, Sở Tà bắt lấy Sở Phong sơ hở, một kiếm đưa hắn trường cùng chém thành hai nửa. Sở Phong quá sợ hãi, hắn vội vàng lui lại mấy bước, nghĩ phải thoát đi chiến trường. Nhưng Sở Tà cũng không có cho hắn cơ hội này, hắn theo đuổi không bỏ, một kiếm chỉ hướng Sở Phong cổ họng. "Ngươi thua." Sở Tà lạnh lùng nói. Sở Phong mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn biết mình đã không cách nào đào thoát, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. "Ta thua." Hắn vất vả phun ra mấy chữ này. Theo Sở Phong bị thua, Lộc Môn người thì triệt để hỏng mất. Bọn hắn sôi nổi vứt bỏ vũ khí trong tay, lựa chọn đầu hàng. Lần này bọn hắn bắt được xong một ít Lộc Môn tiểu bối. Sở Tà chuẩn bị đem bọn hắn giao cho Lâm Tịch Tịch. "Ta nhìn ta cho các ngươi giao cho các ngươi sư cô xử lý, nhìn nàng hội sao đối đãi các ngươi." Sở Tà xấu xa cười nói. Hắn hiểu rõ, nếu đem mấy người này giao cho Lâm Tịch Tịch, bọn hắn khẳng định lại nhận một ít da thịt nỗi khổ, nhưng mà thì nên không có nguy hiểm tính mạng.